Chương 1714. Lâm Vương thử kỳ độc một chương 1714 Lâm Vương thử kỳ độc một Lâm Ngật đại náo Lý Triều Châu ở phủ đệ, giết một số người, cuối cùng toàn thân trở ra. Lâm Ngật cũng đạt tới sâu mục đích, xác nhận người thần bí kia chính là Lý Thập Vũ. Lâm Ngật trở lại hoàng cung chính mình trong phòng, tâm tình vẫn rất kích động, hắn lại một thân một mình uống rượu, cũng coi là ăn mừng. Lâm Ngật vừa uống vừa nói Triều Dương, Cẩm Nhi, ta tìm tới đầu kia lão hồ ly. Nguyên lai hắn ngay tại Lý Triều bên người. Rất tốt, rất tốt. Nếu bọn hắn đều đến Trung Nguyên, một cái kia đừng nghĩ trở về. Lâm Ngật cao hứng, đem trong phòng rượu uống hết đi. Uống say mềm, sau đó Lâm Ngật nhẹ nhàng vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lâm Ngật bị gấp rút tiếng đập cửa đánh thức. Một tên thị vệ bẩm báo Lâm Ngật, hoàng thượng gấp triệu. Lâm Ngật cũng không tới kịp rửa mặt, hắn mặc tốt liền đi gặp hoàng thượng. Lâm Ngật về phía sau, chỉ gặp Lục Tương, đại lý Tự Khanh, Đông Môn Thiết Hổ, Thái Úy, Thượng Quan Minh Hoàng một đám người đều tại. Hoàng thượng ngồi, Lục Tương mấy người đối mặt hoàng thượng đứng xuôi tay, như một đám chờ lấy bị cờ mắng hài tử. Mỗi người sắc mặt rất khó coi, hoàng thượng sắc mặt càng là khuôn mặt bình tĩnh. Xem xét liền biết có đại sự xảy ra. Lâm Ngật cũng đi đến bọn hắn trước mặt, đứng lặng. Hoàng thượng âm mặt không nói lời nào, bọn hắn cũng đều không dám nói lời nào. Trong phòng một mảnh hít thở không thông tĩnh. Hoàng thượng con mắt từ mấy người trên mặt từng cái đảo qua, đột nhiên tay hắn đem vô bàn một cái, phát ra đùng một tiếng. Mấy cái thần tử tâm cũng đi theo run một cái. Hoàng thượng cả giận, nhiều ngày như vậy, các ngươi ngay cả cái địa ngục tăng cùng thiết ma đều bắt không được giết không được. Tối hôm qua lại có một cái che mặt lao đầu xâm nhập Lý Triều ngủ lại địa phương, tốt một trận giết, ngay cả Tây vực được xương đại nhân đầu đều bị chặt hạ. Sau đó người bịt mặt tiêu sái mà đi. Lý Triều thế nhưng là chúng ta mời tới. Hiện tại một hai lại hai ba bị hành thích, Triều ta mặt thật sự là mất hết. Lúc trước Tây vực làm Triệu đại nhân yêu cầu chúng ta cho cái thuyết pháp, còn muốn cầu mau chóng đuổi bắt hung thủ. Chấm thật sự là không mặt mũi nào mà chống đỡ. Ta cái này làm hoàng thượng mặt cũng mất hết. Các ngươi có phải hay không đều rất cao hứng a? Hoàng thượng cuối cùng lời này như hô lên đến bình thường. Hoàng thượng tức giận, Lục Tương mấy người tranh thủ thời gian quỳ xuống lại. Lâm Ngật cũng quỳ xuống. Nhất là hoàng thượng cuối cùng câu nói này, để làm thần tử nghe thật sự là hãi hùng khiếp vía. Lục Tương thành hoàng sợ thành sợ hai nói, hoàng thượng hổ thẹn, chính là các thần tử tội lớn. Tội đáng chết vạn lần. Hoàng thượng để cho ta phụ trách bảo hộ Lang Vương, ta làm việc bất lợi, cam nguyện bị phạt. Đại lý Tự Khanh cùng Đông Môn Thiết Hồ cũng đội vàng nói thần cũng cam nguyện thụ xử phạt. Thượng Quan Minh Hoàng không tranh thủ thời gian tạ tội. Kỳ thật Thượng Quan Minh Hoàng đối với chuyện này, khuyết điểm thật đúng là không lớn. Bởi vì những sự tình này đều là Lục Tương cùng đại lý tự phụ trách. Thượng Quan Minh Hoàng chỉ là tham dự đàm phán, thương thảo hai nước biên giới cùng chú quân các loại hạng mục công việc. Bất quá bây giờ hoàng thượng giận dữ, Thượng Quan Minh Hoàng cũng phải làm bên dưới bộ dáng. Nhưng là trong lòng của hắn lại mừng thầm, hy vọng hoàng thượng có thể xử phạt Lục Tương, cho dù tốt xuống chức. Hoàng thượng chỉ vào bọn họ nói, lại là thiên hạ đệ nhất bát, lại là kim diện thị vệ, lại là đương triều đệ nhất tướng, lại là đương triều đệ nhất tướng. Thực quân chi lộc trung quân sự tình gánh quân chi lo, nhưng là các ngươi lại không ngừng để cho ta hổ thẹn. Các ngươi nói, ta nuôi các ngươi có thể làm cái gì? Hoàng thượng đem mấy người mang máu chó phun đầy đầu. Hoàng thượng đem Lâm Ngật cũng mang kèm theo mắng, rõ ràng là đối với Lâm Ngật làm việc bất lợi cũng rất không hài lòng. Lâm Ngật hiện tại thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là gần vua như gần quạ. Nói không chừng cái nào lúc liền đại họa lâm đầu, đầu liền dọn nhà. Hoàng thượng tiếp tục nói, các ngươi nói cho ta biết, có phải hay không chỉ cần là cái lợi hại võ lâm cao thủ liền có thể tùy tiện đến kinh sư trọng địa không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đến cùng có thể hay không thay ta phân ưu, hay là để chấm tự mình đi bắt kia cái gì hòa thượng cái gì thế mà, còn có tối hôm qua cái kia che mặt lao đầu hoàng thượng mắng một trận, khí cũng hơi tiêu tan chút. Nhìn thấy hoàng thượng khí hơi tiêu tan, Lục Tương thận trọng nói, vậy hạ, được xương đại nhân bị giết sự tình để thần cùng thượng quan tướng quân đi xử lý, nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Còn có, thần cùng thượng quan tướng quân cam đoan, tuyệt sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Nếu như ra lại ngoài ý muốn, vậy hạ có thể trực tiếp đem chúng ta kéo ra ngoài chặt. Vì bối Lục Tương bên cạnh Thượng Quan Minh Hoàng nghe chút lời này, thật muốn đạp Lục Tương hai cước. Thượng Quan Minh Hoàng lưu lược trí tuệ cũng không phải bình thường, lập tức minh bạch Lục Tương dụng ý. Lục Tương đây là đem kéo hắn xuống nước, ga không riêng gì kéo cái đệm lưng, cũng làm cho hắn tại trên việc này không có khả năng thừa cơ dở trò. Thông minh Lâm Ngật cũng minh bạch Lục Tương đem lên Quan Minh Hoàng kéo xuống nước dụng ý. Lục Tương muốn thoát tội, liền phải xử lý thích đáng việc này, liền phải cam đoan lại không có thể xảy ra bất chắc. Nhưng là nếu như chỉ có Lục Tương một người cam đoan, Thượng Quan Minh Hoàng kẻ thù chính trị này thừa cơ phái người hành thích Lý Triều liền hại Lục Tương cũng chịu không được. Bây giờ Lục Tương làm tốt nhất Quan Minh Hoàng, Thượng Quan Minh Hoàng không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, còn phải tận tâm tận lực cam đoan Tây vực sứ đoàn an toàn. Lâm Ngật không thể không bội phục Lục Tương một chiêu này thật sự là cao minh. Hoàng thượng mắt nhìn Lục Tương, lại nhìn trên mắt Quan Minh Hoàng, sau đó nói, các ngươi thật có thể cam đoan. Lục Tương đạo, có thể. Thượng Quan Minh Hoàng cũng chỉ đành nói có thể. Hoàng thượng gật đầu nói tốt, đã các ngươi hai người cam đoan, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi. Nếu như lại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi cũng đừng trách chấm trọng phạt. Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng đồng nói, thần tuân chỉ. Sau đó hoàng thượng nhìn về phía đại lý Tự Khanh cùng Đông Môn Thiết Hồ. Trong lòng hai người tâm thần bất định bất an. Hoàng thượng nói Lục Tương cùng Thượng Quan tướng quân bảo đảm, vậy các ngươi lúc nào mới có thể đem địa ngục tăng cùng cái kia thiết ma, còn có tối hôm qua thích khách kia nắm. Dạng này, ba người này, hai người các ngươi phụ trách hai cái, mặc kệ cầm đến ai giết ai, đều coi như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Còn lại cái kia giao cho chấm kim diện thị vệ. Ba người các ngươi tất cả phụ trách một người. Ta cũng không muốn mặc cho gì lấy cớ, kỳ hạn ta đã cho các ngươi, kỳ hạn bên trong, ta sống muốn gặp người chết phải thấy xác. Đại lý Tự Khanh cùng Đông Môn Thiết Hổ vội nói, thần tuân chỉ. Lâm Ngật cũng nói, tuân chỉ. Sau đó hoàng thượng khoát tay một cái nói các ngươi đều ra ngoài đi, để chấm hảo hảo lặng lặng. Hoàng thượng cũng thật sự là khí muộn cực kỳ. Thế là mấy người đứng dậy tạ ơn, sau đó riêng phần mình rời khỏi điện đến. Sau khi ra ngoài, mấy người cũng không khỏi thở một hơi. Sau đó thái úy cùng hình bộ thượng thư rời đi trước. Đại lý Tự Khanh đối với Lục Tương cùng thượng quan Minh Hoàng ôn quyền nói, tướng gia, tướng quân, đều do hạ quan làm việc bất lợi liên lụy hai vị đại nhân thụ trách. Hạ quan thật sự là đại lý Tự Khanh không nói chuyện, Lục Tương hướng hắn bày ra tay đánh gậy hắn nói đừng nói những thứ vô dụng này, nhanh đi làm sự tình đi. Đại lý Tự Khanh liền cùng Đông Môn Thiết Hồ cũng rời đi, nắm chặt thời gian truy tra đi. Lục Tương đối thượng quan Minh Hoàng đạo, tướng quân, lại không có thể đi công tác con. Thượng quan Minh Hoàng đạo, đúng vậy a, lại không có thể đi công tác con. Lục Tương đạo, được xương bị chặt đầu, tây vực võ sĩ tử thương thảm trọng, hai chuyện này ta đi xử lý trấn an, nhất định khiến bọn hắn hài lòng, không để cho bọn hắn lại phiền hoàng thượng. Thượng quan Minh Hoàng đạo, ta lại phái quân tướng Lang Vương ngủ lại phủ đệ trung quanh trong vòng trăm trượng đều giới nghiêm, đem những khu vực kia đều thành không, vô luận là không trung trên mặt đất đều thành lập phòng ngự, coi như một con chim cũng không thể để tới gần phủ đệ. Lâm Ngật nghe hai lời nói âm thầm một người. Lục Tương cùng Thượng quan Minh Hoàng hai cái này kẻ thù chính trị, hiện tại là bảo đảm Tây Vực sứ đoàn an toàn thật sự là đồng tâm lục lực. Sau đó Thượng quan Minh Hoàng cũng rời đi, nguyên địa chỉ còn lại Lâm Ngật cùng Lục Tương hai người. Lục Tương dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Lâm Ngật. Chương 1715 Lâm Vương thử kỳ độc 2 chương 1715 Lâm Vương thử kỳ độc 2 Lục Tương dùng khác ánh mắt nhìn Lâm Ngật. Lâm Ngật nghĩ thầm, chẳng lẽ Lục Tương hoài nghi chuyện tối ngày hôm qua là chính mình cách làm sao? Coi như hoài nghi, không có chứng cứ xác thực, Lâm Ngật cũng không lo lắng. Lâm Ngật đạo, tướng gia, có chuyện gì? Lục Tương thấp giọng nói, hiện tại biết, hầu hạ hoàng thượng không bằng trong giang hồ tiêu giao tự tại đi. Lục Tương ý tại ngôn ngoại, gần vua như gần quạ. Lâm Ngật hiện tại thật sự là có cảm xúc. Lâm Ngật toại thấp giọng nói, như giống trên băng mỏng. Lục Tương gật gật đầu, hắn nói ngươi cuối cùng không phải trong triều người. Ta quên ngươi, sớm đi đi thôi, trở lại thuộc về ngươi địa phương. Lâm Ngật đạo, tạ tương gia lời khuyên. Lục Tương sau khi đi, Lâm Ngật trở lại gian phòng của mình. Lâm Ngật sáng sớm còn chưa ăn cơm, hắn để thị vệ làm ra chút cơm canh ăn. Chính ăn ở giữa, có một tên thị vệ báo, nói ngoài cung có một cái che mặt nữ nhân cầu kiến Kim Diện thị vệ, nói có chuyện trọng yếu. Lâm Ngật cũng là người ta đem nữ tử kia mang đến. Nữ tử nhập sau phòng, thị vệ ra ngoài. Sau đó nữ tử đem che mặt khăn quàng cổ lấy xuống, để Lâm Ngật ngoài ý muốn, lại là Ngô công tiên tử. Lâm Ngật hạ xuống đũa trong tay, hắn nói nguyên lai là viên phu nhân. Nô công tiên tử hướng Lâm Ngật thi cái lễ, nàng nói, Lâm Vương, ta đến có một chuyện cáo chi. Lâm Ngật đạo, ngươi nói. Nô công tiên tử đạo, nô liệt tìm ta. Lâm Ngật đứng lên nói, nói tiếp. Nô công tiên tử đạo, Lâm Vương có thể kháng gần trăm loại độc, chúng ta cũng khó từ đồ hữu hận trong tay lấy tới có thể hạ độc được Lâm Vương kỳ độc. Bắt cóc Đỗ Lâm sau khi thất bại, nô liệt liền để ta nắm chặt thời gian phối chế một loại mới kỳ độc dùng để đối phó Lâm Vương. Kỳ thật hai ta năm trước liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo một loại mới độc, chỉ là một mực chưa thành công. Lâm Vương ngày đó đi nhà ta, ta cũng không nói. Kết quả ngày thứ hai, ta vậy mà đem độc phối tốt. Kim Nhật Thiên còn chưa sáng Nô Liệt tìm ta muốn độc. Ta vì bảo toàn nhà, chỉ có thể đem chế biến ra độc cho hắn. Nô Liệt chắc chắn sẽ tìm cơ hội ra tay. Ta đến cáo chi Lâm Vương, chính là xin mời Lâm Vương cẩn thận một chút. Lâm Ngật nhìn xem Nô Công Tiên Tử đạo, ngươi phối chính là độc gì? Nô Công Tiên Tử đạo, hiện tại còn chưa đặt tên. Lâm Ngật đạo, vậy có thể hay không hạ độc được ta? Nô Công Tiên Tử đạo, không biết. Lâm Ngật đột nhiên cười, hắn nói thử một lần liền biết. Nô Công Tiên Tử nghe sững sờ, sau đó nàng nói, Lâm Vương, ta thật sự là hảo tâm đến cáo chi ngươi đề phòng, ta thật không có bất luận cái gì ý đồ. Lâm Ngật đạo, viên phu nhân không nên hiểu lầm, ta biết ngươi sẽ không hại ta. Bất quá viên phu nhân ngươi nếu hao phí hơn 2 năm thời gian nghiên cứu chế tạo kỳ độc, nhất định muốn biết có thể hay không hạ độc được đỉnh tiêm cao thủ, nhất là giống ta loại này có thể kháng trăm loại độc người, mà ta cũng muốn biết, may mà thử một chút. Đúng rồi phu nhân, ngươi có giải dược đi? Nô công tiên tử đạo, có. Lâm Ngật cười nói, cho nên thử một chút không sao. Lâm Ngật không chỉ võ công cái thế, mà lại có thể chịu gần trăm loại độc. Nô công tiên tử cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ mới phối kỳ độc đối với Lâm Ngật có hiệu quả hay không. Nếu có, vậy nàng thật sự là lấy được thành tựu to lớn. Nô công tiên tử tâm tình cũng kích động, nàng nói, ta chưa mang. Nếu như Lâm Vương muốn thử xem, ta trở về lấy. Lâm Ngật đạo, ta chờ ngươi. Nô công tiên tử liền trở về lấy thuốc. Hơn nửa canh giờ sau, nô công tiên tử trở về. Nàng đem hai cái sứ trắng bình nhỏ lấy ra. Hai cái này bình sứ lớn nhỏ nhan sắc một dạng, trên bình tất cả vẽ lấy một cái thanh điểu. Hai con chim cũng giống vậy. Nhưng là nhìn kỹ, một con chim mắt nửa khép, một cái hoàn toàn mở ra. Nô công tiên tử chỉ vào chim mắt nửa khép cái bình nói Lâm Vương, bình này bên trong chính là ta tân chế độc, một cái khác trong bình là giải dược. Lâm Ngật rót cho mình chén trà, sau đó đẩy tới nô công tiên tử trước mặt nói mời tiên tử hiện thân tay đi. Nô công tiên tử mở ra trang độc cái bình, đem độc phấn đổ vào trong nước trà một chút. Độc phấn nhập nước trà liền hóa, vô sắc vô vị. Lâm Ngật nâng chung trà lên ngửi một chút, trà vị cũng không cái gì dị dạng. Lâm Ngật thong dong đem bát trà đưa đến bên miệng, nô công tiên tử đạo, Lâm Vương, ngươi liền không sợ ta lừa ngươi, liền không sợ ta căn bản chưa mang giải dược sao? Lâm Ngật đạo, không sợ. Sau đó Lâm Ngật nhìn xem nô công tiên tử con mắt đem chén kia uống trà, uống một giọt không dư thừa. Sau đó Lâm Ngật ngồi trên ghế, chậm đợi độc tính phát tác. Một lát sau, Lâm Ngật liền cảm giác vùng đan điền ngứa, sau đó lại bắt đầu đau, từ từ lại như nhét vào liệt hỏa bình thường nóng người. Độc bắt đầu phát tác. Sau đó loại này nóng hổi cảm giác bắt đầu từ vùng đan điền hướng Lâm Ngật quanh thân quyết tán, như nóng hổi nước tại lan tràn. Nô công tiên tử nhìn chằm chằm Lâm Ngật con mắt, nàng từ Lâm Ngật ánh mắt trong biến hóa nhìn ra, độc bắt đầu phát tác, mà lại đối với Lâm Ngật tạo nên tác dụng. Nô công tiên tử thần sắc cũng có chút hưng phấn. Sau đó, liền nhìn Lâm Ngật không thể đem độc bước ra. Nếu độc này đối với Lâm Ngật tạo nên tác dụng, Lâm Ngật cũng bắt đầu vận khí bất động. Nhưng là Lâm Ngật phát hiện nội lực khó mà vận hành, như là bị giam cầm. Cứ như vậy, Lâm Ngật cũng khó khăn dùng trời run sợ thần công đem lan tràn chi độc đóng băng lại. Độc này so năm đó hắn bên trong lục đoạn hồn càng đáng sợ. Nô công tiên tử cũng thật sự là không có uổng phí bỏ ra tâm huyết. Độc này đủ bá đạo, đủ đáng sợ. Mà Lâm Ngật độc trong người còn tại gia tốc lan tràn. Độc này đã tính, trước hết để cho người khó vận hành nội lực, sau đó lại ăn mòn người cơ thể. Lâm Ngật sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, trên trán cũng tiết ra mồ hôi. Mồ hôi vậy mà tràn ngập hương thơm chi khí. Đây cũng là Lâm Ngật, nếu như đổi thành người khác, hiện tại đã miệng phun máu độc. Nô công tiên tử gặp tình hình này, càng là khó nén kích động thần sắc, trong mắt đều chớp động lên vui sướng nước mắt. Nàng nghiên chế mới độc, Lâm Ngật cũng khó bước ra. Độc này nếu có thể hạ độc được Lâm Ngật, cái kia thiên hạ ai còn có thể chống cự độc này? Nô công tiên tử tâm tình kích động không thua gì một cái ham võ người rốt cục sáng tạo ra một bộ tuyệt thế võ học, đủ để an ủi bình sinh. Nô công tiên tử lại cầm cái bát trà đem giải dược đổi tốt, sau đó đưa tới Lâm Ngật bên miệng nói: Lâm Vương, mau đem giải dược uống. Lâm Ngật đưa tay tiếp nhận bát trà. Mặc dù hắn tay bắt đầu run rẩy, nhưng là để Nô công tiên tử kinh ngạc, Lâm Ngật lại còn có thể đưa tay tiếp trà. Lâm Ngật đem chén kia giải dược uống, chậm rãi, Lâm Ngật trên thân cái kia nóng hổi cảm giác bắt đầu rút đi, đỏ bừng sắc mặt cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Nội lực của hắn cũng có thể nhấc lên. Lâm Ngật chiều Nô công tiên tử giơ ngón tay cái lên nói: Ngay cả ta cũng khó khăn kháng độc này. Tiên tử ngươi thành công. Nô công tiên tử tâm tình vẫn kích động có bình, nàng nói: Ta cả đời này, rốt cục bằng chính ta chi lực nghiên cứu ra một loại có thể chuyển thế kỳ độc, một loại có thể cùng Đỗ Vũ Hận sánh ngang độc. Lâm Ngật lý giải Nô công tiên tử tâm tình, giống như một cái xếp hạng thứ hai cao thủ, trong lòng từ đầu đến cuối có mang siêu việt đệ nhất mãnh liệt nguyện vọng. Không biết Đỗ Vũ Hận biết độc này, có thể hay không phá giải, nghiên cứu ra giải dược đến. Lâm Ngật đạo: Tiên tử, còn sót lại độc và thuốc giải đưa ta vừa vặn rất tốt. Nô công tiên tử có chút do dự, nàng nói: Độc có thể cho Lâm Vương, nhưng là giải dược. Lâm Ngật minh bạch Nô công tiên tử lo lắng, nếu như hắn đem giải dược tiết ra đi, bị dùng độc cao thủ phá giải giải dược thành phần, con giết kia tiên tử khổ tâm nghiên chế độc dược cũng liền không đáng sợ. Lâm Ngật nhìn xem nàng nói: Ngươi cam đoan tuyệt sẽ không đem giải dược tiết ra ngoài, cũng sẽ không cho Đỗ Vũ Hận. Đề cử mỹ nữ tác gia, chín làm cho phủ nhàn tiểu thuyết xuyên nhanh chi nghịch thiên pháo hôi lưng thú thư lưu, xin mời cất giữ cổ độc ủng hộ một chút. Chương 1716 nên đến lúc rời đi một. Chương 1716 nên đến lúc rời đi một. Nô công tiên tử suy nghĩ một phen, đáp ứng đem giải dược cũng cho Lâm Ngật. Tin tức nói cho Lâm Ngật, độc cũng thử, Nô công tiên tử cũng phải đi. Lúc gần đi, Lâm Ngật hỏi: Tiên tử, ngươi vì sao bất chấp nguy hiểm đến cho ta biết? Nô công tiên tử nói: Bị người tích thủy ân còn phải dũng tuyển tương báo, huống chi Lâm Vương nhiêu qua ta, còn bảo toàn phu quân ta danh dự. Ngươi là chúng ta một nhà đại ân nhân, đại ân này ta phải báo. Nô công tiên tử có ơn tất báo, Lâm Ngật rất vui mừng, cũng không hưởng công hắn thả Nô công tiên tử một ngựa. Lâm Ngật cầm lấy bình kia độc dược lại nói: Tiên tử cuối cùng mấy năm nghiên cứu ra, loại độc này hiện tại còn chưa nổi danh, không ngại ta thay tiên tử lên một cái tên đi. Nô công tiên tử vui vẻ nói: Xin mời Lâm Vương bàn tên cho. Lâm Ngật đạo: Trên bình vẽ lấy thanh đảo, vậy cái này độc liền gọi thanh điểu đi. Thanh đảo. Thanh đảo. Nô công tiên tử thì thảo niệm hai lần, sau đó nàng nói: Tên hay, liền cứ gọi thanh điểu. Vậy ta hiện tại cáo tử. Nô công tiên tử sau khi đi, Lâm Ngật nhìn xem bình kia thanh đảo lẩm bẩm: Nô liệt, ha ha. Sau đó thời gian, Lâm Ngật tiếp tục mệnh Thanh Hoành dẫn người phối hợp phi thiên tử tại Vân Sơn tìm kiếm. Hắn thì mở ra lối riêng, lặng lẽ bắt danh tướng phủ quản sự, ép hỏi Vân Sơn bên trong bí đạo ở nơi nào. Kết quả tên kia tướng phủ quản sự không biết rõ tình hình, xem ở tướng gia trên mặt, Lâm Ngật cũng không khoảnh khắc quản sự, trước đem hắn bí mật giam giữ. Ngay tại hoàng thượng tức giận sau ngày thứ ba trạm vào tối, Thanh Hoành trở về, hắn mang cho Lâm Ngật tin tức tốt, nói phi thiên tử có phát hiện trọng yếu. Phi thiên tử còn nói rõ ngày liền có thể tìm tới bí đạo cửa vào. Cái này khiến Lâm Ngật rất phấn chấn. Ngày thứ hai, Lâm Ngật tự mình dẫn người đi Vân Sơn, kết quả hình bộ nha môn người một cái không thấy. Lâm Ngật đối với Thanh Hoành đạo: Ngươi có biết phi thiên thử đến cùng phát hiện đầu mối gì? Thanh Hoành đạo: Hắn chỉ nói phát hiện đầu mối, nhưng là sợ công lao bị chúng ta đoạt cho nên hủy mạc như thâm. Chỉ nói hôm nay liền có hy vọng tìm tới cửa vào, kết quả hiện tại cũng không thấy bọn hắn một bóng người. Lâm Ngật cảm thấy sự tình có kỳ quặc, liền phái người hồi kinh hỏi. Hỏi thăm người trở về báo, hình bộ nha môn người đình chỉ tìm kiếm Vân Sơn, bắt đầu toàn lực truy tra Diệu Tuyết cùng giết Tây Vực quan viên lão giả che mặt. Cái này khiến Lâm Ngật cùng Thanh Hoành thật sự khốn hoặc. Thanh Hoành một mặt mê hoặc nói: Đại nhân, phi thiên thử nhận định thiết diện thần quân ngay tại Vân Sơn bên trong, còn tìm đến manh mối, thời điểm then chốt này hình bộ nha môn người vì gì đình chỉ tìm đòi? Lâm Ngật đạo: Các ngươi tiếp tục thử thời vận, ta đi tìm cửa Đông đại nhân hỏi một chút. Lâm Ngật hồi thành tìm Đông Môn Thiết Hồ hỏi thăm. Đông Môn Thiết Hồ một mặt bất đắc dĩ nói: Lâm Minh à, người của ta tại Vân Sơn thế nhưng là lục soát mấy ngày, mà lại ngươi còn điều nhiều người như vậy hiệp trợ, trên núi mỗi tảng đá đều bị lật khắp cũng không có thu hoạch, cho nên ta cảm thấy thiết diện thần quân sớm không tại Vân Sơn. Hiện tại cách hoàng thượng cho ta kỳ hạn càng ngày càng gần, ta không có khả năng trên một thân cây treo cổ, ta phải toàn lực bắt mặt khác hai cái. Lâm Ngật đạo: Thanh Hoành nói phi thiên thử có phát hiện trọng yếu, thời điểm then chốt này cửa Đông đại nhân sao có thể từ bỏ tìm kiếm. Đông môn Thiết Hồ nói kỳ thật căn bản chưa phát hiện cái gì manh mối trọng yếu, là Phi Thiên Thử phán đoán sai lầm. Hắn cũng hướng ta giải thích, ta còn đem hắn khiển trách một chầu. Lâm Minh nếu như không tin, ta hiện tại đem hắn gọi tới. Lâm Ngật nghĩ thầm, Phi Thiên Thử là Đông môn Thiết Hồ người, còn không hướng về Đông môn Thiết Hồ nói. Ta tin. Lâm Ngật lại nói vậy nhưng có địa ngục tăng cùng lão giả che mặt manh mối. Đông môn Thiết Hồ nói địa ngục tăng tạm thời không có, bất quá cái kia lão giả che mặt, ta hiện tại đã có đầu mối. Lâm Ngật chính là cái kia lão giả che mặt Đông môn Thiết Hồ lại nói có manh mối. Lại thêm hình bộ nha môn người đình chỉ tìm kiếm Vân Sơn, Lâm Ngật cảm thấy ở trong đó có ẩn tình không muốn người biết. Lâm Ngật lặng lẽ nói, cái kia sớm ngày trúc đông cửa đại nhân bắt được địa ngục tăng cùng cái kia lão giả che mặt. Đông môn Thiết Hồ nói Lâm Minh, ngươi cũng phải nắm chặt thời gian. Tốt xấu bắt lấy một cái giao nộp, không phải vậy Lâm Ngật minh bạch Đông môn Thiết Hồ ý tứ. Lâm Ngật cũng sớm đem hết thể kế hoạch tốt. Chính là bởi vì kế hoạch tốt, hắn mới bất chấp hậu quả xâm nhập vương phủ, còn đem Tây vực được xương đầu chặt xuống. Hết thảy tất cả, Lâm Ngật đã sớm nghĩ sâu tính kỹ qua, cho nên lợi tệ hắn cũng cân nhắc qua. Lâm Ngật đạo, ta Đông môn đại nhân nhắc nhở, ta đích xác hẳn là nắm chặt thời gian. Sau đó Lâm Ngật cáo tử. Lâm Ngật trở lại hoàng cung, hiện tại cách hoàng thượng kỳ hạn chỉ không đến 10 ngày. Chính là lại cho trăm ngày, Lâm Ngật cũng không có khả năng giết Diệu Tuyết cùng Tả Triều Dương. Hắn cũng không hiếm có làm cái này Kim Diện thị vệ, hắn chỉ muốn lợi dụng Kim Diện thị vệ thân phận tìm kiếm được đệ đệ, điều tra rõ áo đen song thương cao thủ nội tình. Hiện tại áo đen song thương người thân phận chân thật nổi lên mặt nước, Thiết Diện Thần Quân vẫn không tìm ra manh mối. Nhưng là Lâm Ngật không có khả năng lại rông dài. Nếu như lại rông dài, sẽ chậm trễ đại sự. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng đệ đệ vô sự. Hiện tại là đến hắn thời điểm ra đi. Lâm Ngật cởi hắn Kim Diện thị vệ phục, lấy xuống mặt nạ vàng, kim tuyến bao tay, sau đó chỉnh tề đặt lên bàn. Sau đó Lâm Ngật lại cho hoàng thượng biết phần tin. Lâm Ngật ra phòng, đối với thị vệ nói muốn tự thân cải trang đuổi theo cha. Lâm Ngật còn dặn dò thị vệ, sau nửa canh giờ đem hắn trong phòng quét sạch sẽ, lại đem đệm chăn thay đi giặt. Lâm Ngật thu xếp tốt sau, liền xuất cung mà đi. Sau nửa canh giờ, hai tên thị vệ dựa theo Lâm Ngật dặn dò vào nhà quét dọn. Hai người nhìn thấy trên bàn chỉnh tề gấp lấy Kim Diện thị vệ phục, trên quần áo để đó tơ vàng bao tay cùng mặt nạ vàng. Mặt nạ vàng trên có một phần tin, trên phong thư ba chữ, bẩm hoàng thượng. Hai tên thị vệ gặp tình hình này, một người lưu lại, một cái khác tranh thủ thời gian bẩm báo hoàng thượng. Rất nhanh, hoàng thượng tự mình mà đến. Phía sau hắn đi theo Đằng Bân cùng mấy tên thiếp thân thị vệ. Hoàng thượng cùng Đằng Bân vào trong nhà, những người còn lại ở bên ngoài chờ lấy. Hoàng thượng đi đến trước bàn. Kim Diện thị vệ phục tẩy sạch sẽ, Kim Diện cùng tơ vàng bao tay cũng không nhốn bụi trần. Hoàng thượng lấy ra phần kia tin nhìn, trong thư viết, đương thời gặp đại ca, là ta tam sinh hữu hạnh. Đại ca xá ta vô tội, lại bị thác trách nhiệm, có thể nói ân chúng như núi, đệ cảm động đến rơi nước mắt. Thiết ma cùng địa ngục tăng làm loạn, đệ mặc dù muốn vì đại ca phân ưu, nhưng cuối cùng là năng lực có hạn. Đệ hổ thẹn cực kỳ, vô nhan lại đối mặt đại ca, liền đi không từ giã. Mong rằng đại ca thứ tội. Đại ca ân tình đệ tiếp này không quên, đệ định là đại ca ngươi làm chuyện lớn. Đệ chi tâm, ngày sau huynh trưởng liền sẽ minh bạch. Tin cuối cùng, Lâm Ngật lần nữa đề cử Đằng Bân tiếp nhận hắn là Kim Diện thị vệ. Hoàng thượng đọc thư một bộ thất vọng mất mát bộ dáng, trong lòng cũng tràn ngập thất vọng. Hắn lẩm bẩm, ta đợi ngươi tốt như vậy, cuối cùng vẫn là lưu không được ngươi. Đằng Bân thận trọng nói, hoàng thượng, ra chuyện gì? Hoàng thượng đem tin đưa cho Đằng Bân. Đằng Bân đọc thư, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Bất quá Lâm Ngật tại tin sau lại tiến hắn làm Kim Diện thị vệ, Đằng Bân rất cảm động. Rất lại ngày thường Lâm Ngật cùng Đằng Bân quan hệ cũng rất tốt, mà lại chỉ có Đằng Bân biết Lâm Ngật cùng hoàng thượng là kết bái huynh đệ. Đằng Bân muốn thay Lâm Ngật nói mấy câu, hắn nói hoàng thượng, Lâm Ngật trung quy là người giang hồ, tựa như con cá chỉ thích đứng ở trong nước sinh hoạt, chim chóc chỉ thích hợp ở trên không bay lượn. Hắn trong giang hồ còn có quá nhiều lo lắng, còn có quá nhiều ân oán chưa hết, cho nên hắn mới rời đi. Hoàng thượng nói, nhưng là hắn không nên tại chấm cần có nhất hắn thời điểm rời đi à. Đằng Bân nói hoàng thượng, trong thư nói, hắn còn muốn vi hoàng bên trên xử lý chuyện lớn a. Đề cử mỹ nữ tác gia, chính làm cho phủ nhàn tiểu thuyết xuyên nhanh chi nghịch thiên pháo hôi lưng thú thư hữu xin mời cất giữ cổ độc ủng hộ một chút. Chương 1717. Nên đến lúc rời đi hai chương 1717 nên đến lúc rời đi hai hoàng thượng lại đem tin tiếp nhận một lần nữa nhìn một lần. Nhưng là Lâm Ngật tín bên trong cũng không biết rõ, rốt cuộc muốn đi làm việc đại sự gì. Hoàng thượng một mặt hoang mang. Hắn cũng không biết rõ. Thật không biết hắn rốt cuộc muốn là chấm xử lý việc đại sự gì. Hoàng thượng run một cái phần kia tin, hắn lại dẫn đoan khí nói hiện tại đại sự, chính là sớm đi đem địa ngục tăng thiết đầu ma bọn hắn trừ vãn hồi triều đình tôn nghiêm. Cũng cho Tây vực sứ đoàn một cái công đạo. Đang Bân nói nhất định là so đây càng đại sự. Hoàng thượng, chúng ta không ngại chậm đợi tin tức. Về phần Thiết Ma cùng Địa Ngục Tăng bọn hắn, liền đều giao cho đại lý Tự Khanh cùng Đông Môn Thiết Hồ. Đông Môn Thiết Hồ dù sao cũng là đệ nhất thần bát, hắn sẽ cho hoàng thượng một cái công đạo. Mà lại Lục Tương cùng Thượng Quan tướng quân cũng cam đoan, sẽ không đi xảy ra bất trắc tình huống. Hoàng thượng xin vui lòng an tâm. Lâm Ngật đến cùng đi làm việc đại sự gì, hoàng thượng cùng Đằng Bân cũng thật sự là khó suy nghĩ minh bạch. Hoàng thượng đem phần kia tin từ từ xé nát, hắn nói nhị đệ, hy vọng đại sự của ngươi có thể làm cho ta hài lòng. Không phải vậy, ta như vậy lợi ngươi, ngươi lại dạng này lợi ta, ta thật sự là khó mà tha thứ cho ngươi xé nát tin, bay là tả rơi trên mặt đất. Hoàng thượng thở phào một hơi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tấm kia kim diện. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Đằng Bân. Sau đó hoàng thượng cầm lấy tấm kia kim diện, đeo tại Đằng Bân trên mặt. Hoàng thượng nói hiện tại, ngươi chính là chấm Kim Diện thị vệ. Lòng trung thành của ngươi là bọn hắn có so. Tiên hoàng trước kia liền không chỉ một lần nói với ta, ngươi là đáng giá tín nhiệm nhất. cho nên hiện tại chấm phong ngươi làm Kim Diện thị vệ. Ngươi muốn vĩnh viễn lưu tại chấm bên người, không có khả năng giống Lâm Ngật một dạng vứt bỏ chấm mà đi, mà lại hắn còn bỏ chấm hai lần. Đổi người khác, 10 cái đầu cũng không đủ chặt Đằng Bân thật sự là không nghĩ tới hoàng thượng đem Kim Diện đeo tại trên mặt hắn, phong hắn làm Kim Diện thị vệ. Đây chính là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ. Giờ khắc này, nguyện vọng của hắn rốt cục thực hiện. Để Đằng Bân cảm giác giống như đang nằm mơ. Sau đó Đằng Bân như ở trong mộng mới tỉnh bình thường bịch quỳ lạy tại hoàng thượng dưới chân. Hắn dùng kích động vạn phần thanh âm nói, "Tạ chủ Long Ân, thần định vĩnh viễn lưu tại bên người hoàng thượng, thề sống chết hộ vệ hoàng thượng, như có hai lòng, trời chu đất diệt." Hoàng thượng nói đứng lên đi. Sau đó hoàng thượng lại để cho Đằng Bân đem Kim Diện thị vệ phục xuyên qua, tơ vàng bao tay đeo lên, sau đó hai người đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng bọn thị vệ đều đem ánh mắt nhìn về phía mới Kim Diện thị vệ. Lâm Ngật rời đi hoàng cung, cưỡi một thất khoái mã ra kinh thành. Lâm Ngật vọt ra vài dặm, chiều vân núi phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng của hắn nói Triều Dương, ca ca tận lực, tất cả biện pháp cũng đã dùng hết, nhưng là tìm không thấy ngươi. Ta phải đi trước xử lý một việc đại sự, xong xuôi sau ta trở lại. Ngươi cũng đừng chết ta. Sau đó Lâm Ngật đem ngựa đánh như phi một dạng chiều phù huyện chạy đi. Hiện tại, hắn lại không có thể lãng phí một chút thời gian. Không phải vậy kế hoạch coi như thất bại. Kế hoạch thất bại hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Ngật ngựa không dừng vó chạy vội tới phù huyện phụ cận trên ngọn núi kia. Lâm Ngật đi trong núi ngôi miếu thờ kia. Trước đó vài ngày trong tòa miếu thờ này hòa thượng đều bị Thiết Diện Thần Quân giết, cho nên lại không người tới này trong miếu. Diệu Tuyết bây giờ ngay tại trong miếu này đặt chân. Lâm Ngật tiến vào miếu thờ, lại đi tới Phật điện trước. Lâm Ngật đẩy ra cửa điện, nhìn thấy Diệu Tuyết ngồi xếp bằng tại Phật tượng trước, trong miệng tụng trải qua. Lâm Ngật tiến đến, Diệu Tuyết tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Diệu Tuyết quay đầu, hướng Lâm Ngật cười. Lâm Ngật cũng hướng hắn cười. Lẫn nhau đều bình yên vô sự, riêng phần mình trong lòng đều rất cao hứng. Diệu Tuyết nói ngươi không chức vị sao? Lâm Ngật đạo, không làm. Ta hiện tại là không quan một thân nhẹ. Diệu Tuyết nói ngươi để cho ta ở chỗ này ẩn thân. Quả nhiên thanh tĩnh. Ta cũng một mực chờ ngươi đến, ngươi nói ngươi sẽ giúp ta giết Lý Triều. Lâm Ngật đi đến Diệu Tuyết bên cạnh ngồi xếp bằng. Lâm Ngật đạo, ta có một việc nói cho ngươi. Diệu Tuyết nói chuyện gì? Lâm Ngật đạo, ngươi sau khi đi, ta lại đại náo Lý Triều chỗ. Giết không ít Tây Bực võ sĩ, còn đem Tây Bực sứ đoàn được sơn giết. Hoàng thượng lần này càng là tức giận Lâm Ngật đem sự thỉnh kỹ càng nói cho Diệu Tuyết. Diệu Tuyết hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Ngật, hắn rất là không hiểu. Diệu Tuyết nói Lâm huynh ngươi vì sao làm như vậy? Lâm Ngật đạo, bởi vì ta nhất định phải hiểu rõ tu luyện huyết ma công cao thủ thần bí đến tuột cùng là ai. Ta hoài nghi hắn là Lý Thập Vũ. Ta chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến xác định. Bởi vì ta tuyệt không thể buông tha Lý Thập Vũ. Diệu Tuyết nói kết quả đây. Lâm Ngật đạo, kết quả, hắn chính là Lý Thập Vũ. Diệu Tuyết nghe cái chán gân xanh nhảy lên hai lần, hắn nói lao hổ ly này năm đó lừa gạt chúng ta thật đáng. Còn hại Tả Triều Dương, tuyệt không thể buông tha hắn. Còn có Lý Triều. Chúng ta lúc nào động thủ? Lâm Ngật đạo, chúng ta không thể động thủ. Diệu Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Ngật đạo, Lâm Minh, ta chờ ngươi nhiều như vậy trời, sẽ chờ ngươi đến cùng một chỗ độc thủ. Ngươi bây giờ lại đến nói cho ta biết không thể độc thủ. Vì sao? Vì nước. Lâm Ngật nhìn xem Diệu Tuyết nói hiện tại thế cục, là thổ phiền muốn xâm phạm biên giới, hoàng thượng cùng Lục Tương muốn cùng Tây Vực kết minh hóa giải nguy cơ. Trải qua ngươi ta nháo trò, kết minh sự tình đã lớn thụ ảnh hưởng. Nhưng là, còn có thể bổ cứu. Bởi vì Lục Tương gia trí tuệ siêu quần nhìn chung đại cục. Hắn chắc chắn dàn xếp ổn thỏa, cuối cùng cùng với Lý Triều đạt thành hiệp nghị ký minh ước. Diệu Tuyết nói ý của ngươi, là chờ ký minh ước, lại động thủ sao? Lâm Ngật lắc lắc đầu nói, ký minh ước cũng không thể độc thủ. Nếu như chúng ta giết Lý Triều, Tây Vực tám thành sẽ xé bỏ minh ước chuyển thành cùng thổ phiền kết minh. Sau đó hai nước cùng một chỗ phạm ta Trung Nguyên, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, quốc gia đều có lật út nguy hiểm. Như thế, năm đó chúng ta tại Phượng Tường máu liền chạy không, mấy ngàn giang hồ nhi nữ cũng chết vô ích. Chúng ta năm đó dục huyết phân chiến, không phải liền là vì nước Thái dân ăn sao? Diệu Tuyết nói chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Triều về nơi ở của hắn sao? Như thế chúng ta chỉ có thể đi Tây Vực giết bọn hắn. Ngươi có biết, muốn tại Tây Vực giết Lý Triều có bao nhiêu khó? Ta tại Tây Vực hơn 3 năm, vô số lần tìm cơ hội, nhưng là đều thất bại. Có 2 lần mệnh ta đều suýt nữa không có. Toàn bộ Tây Vực đều là người của bọn hắn, căn bản là không giết được hắn. Lâm Ngật ánh mắt co vào nói nếu bọn hắn tới Trung Nguyên, liền không thể thả hổ về rừng. Diệu Tuyết nghe lời này không đốn, thật sự là không biết Lâm Ngật trong hồ lô muốn làm cái gì. Diệu Tuyết nói ngươi nói rõ lợi hại, là vì để cho ta lấy đại cục làm trọng. Ngươi lại không buông tha Lý Triều, đến cùng có ý tứ gì? Lý Triều đến cùng có thể hay không giết? Lâm Ngật đạo, có thể. Nhưng là, chúng ta trước được làm một việc đại sự. Chỉ cần đem đại sự này làm thành, chúng ta liền có thể giết Lý Triều cùng Lý Thập Vũ. Diệu Tuyết nghe nhãn tỉnh sáng lên, hắn nói việc đại sự gì? Lâm Ngật liền đem chính mình kế hoạch nói cho Diệu Tuyết. Diệu Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, đây thật là để hắn không nghĩ tới. Lâm Ngật đạo, có làm hay không? Diệu Tuyết nói làm. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác đủ lớn, liền hai người chúng ta đi làm sao? Lâm Ngật đạo, chúng ta còn cần giúp đỡ. Diệu Tuyết trên mặt lướt qua một nụ cười khổ, hắn nói ta muốn không ra, hiện tại ai còn có thể giúp chúng ta? Ta cũng muốn không ra, làm chuyện này, ai dám giúp chúng ta? Lâm Ngật đạo, có một người dám. Chương 1718. Nam Nhi bảy thước tuân gia nhiệt lệ một chương 1718 Nam Nhi bảy thước tuân gia nhiệt lệ một Diệu Tuyết nhìn xem Lâm Ngật. Diệu Tuyết biết, cái này dám giúp bọn hắn làm việc này người, nhất định là không giống bình thường người. Người bình thường, căn bản khó đảm nhiệm đại sự này. Diệu Tuyết nói ai? Lâm Ngật đạo, Đoạn Hồn Thương Tần Quả Mẫn. Diệu Tuyết nói có Đoạn Hồn Thương tương trợ, đại sự thành vậy. Nhưng là nghe nói Đoạn Hồn Thương mấy năm này mai danh nhận tích, Lâm huynh ngươi biết hắn ở đâu sao? Lâm Ngật đạo, Tần Quả Mẫn liền ẩn cư tại phủ huyện. Chúng ta đi tìm hắn, Tần Quả Mẫn là tên hắn tử, việc này lại liên quan quốc gia tồn vong, hắn chắc chắn nghĩa bất dung tử. Ta tính toán một chút, Lý Triều Thương khỏi hẳn, lại cùng Triều Đình ký tên minh ước cộng lại một tháng nhiều thời gian, thậm chí còn có thể sớm hoàn thành. Khi đó Lý Triều cũng liền trở về Tây Bực, cho nên thời gian cấp bách. Đến lúc đó nếu như chúng ta đuổi không trở lại, Lý Triều ngư về biển rộng, cho nên cấp bách. Nguyên lai Đoạn Hồn Thương ngay tại phủ huyện, Diệu Tuyết bỗng nhiên đứng lên nói chúng ta bây giờ liền đi tìm Tần Quả Mẫn. Lâm Ngật cũng đứng dậy, hắn đem trên thân bao quần áo đưa cho Diệu Tuyết nói hiện tại khắp nơi đang truy tung ngươi, ngươi đổi áo liền quần. Diệu Tuyết mở ra bao quần áo, bên trong có Lâm Ngật chuẩn bị cho hắn y phục, còn có một cái đẹp đẽ lồng tóc. Cái này lồng tóc là Lâm Ngật để hoàng cung cạo đầu sư phụ chế tác. Lâm Ngật đã đem hết thảy đều kế hoạch tốt. Bởi vì việc này quan hệ quá lớn, vì để tránh cho phiền phức bởi vì nhỏ mất lớn, Diệu Tuyết cũng không còn so đo. Hắn đeo lên bộ tóc giả, thay đổi Lâm Ngật cho chuẩn bị y phục. Diệu Tuyết do hòa thượng biến thành một cái anh tuấn thoải mái công tử. Sau đó Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết xuống núi. Ngay tại hai người mới vừa xuất sơn đi không đến nửa dặm, hai người nghe được phương hướng tây bắc mơ hồ có tiếng giết truyền đến. Lúc đầu bọn hắn phải nắm chắc thời gian làm việc, không tiện xen vào việc của người khác. Nhưng là sau đó hai người lại nghe được một người nam tử tiếng hô. Giết cái này nam cảnh chó, Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết nhìn nhau. Sau đó hai người đô chiều phương hướng kia lướt gấp mà đi. Hai người thi triển Dương Cao Tuyệt Khinh Công, lao vùn vụt đứng lên giống như hai đầu mị ảnh bình thường. Hai người một trước một sau, Diệu Tuyết bị Lâm Ngật chậm hơn một trượng, Khinh Công Lâm Ngật cao hơn một bậc. Hai người ra hơn một dặm, vượt qua một cái sườn đất, liền nhìn thấy sau sườn núi có hơn 20 người kêu gào vây công một người. Trên mặt đất còn nằm mấy cỗ máu me đầm địa thi thể, đều là bị người kia giết chết. Người kia vóc dáng không cao, mặc vải xám áo đông, mang theo nón da chó. Hắn hai cánh tay phải dẫn theo đồ đao, tay trái thì là dao róc xương. Tay trái của hắn thiếu hai ngón tay, nhưng là dao róc xương kia tại hắn ba ngón tay bên trên nhỏ giọt xoay nhanh. Hắn đồ đao lại đem một tên người công kích đánh bay trên mặt đất, đồng thời trong tay dao róc xương xoay tròn bay ra, cắt ra một tên khác công kích cổ. Cổ đối phương bốc hơi nóng mà máu tươi dâng trào, thân thể hướng về sau ngã quỵ. Mà dao róc xương lại xoay tròn về trong tay người kia. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết đều nhận ra người này, hắn là Tăng Tiểu Đồng. Lần trước Lâm Ngật nghe Bạch Mai nói đụng phải mấy cỗ người trong ma đạo thi thể, xem đau thương, giống như là Tăng gia người cách làm. Lâm Ngật phán đoán không phải Tường Đằng Vân, chính là Tăng Tiểu Đồng. Nguyên lai là Tiểu Đồng tử. Năm đó phiêu linh đảo di đảo hải ngoại tránh họa, liền không còn tin tức. Lâm Ngật đối với ở trên đảo thân hữu là như vậy tưởng niệm. Bao nhiêu lần tỉnh mộng phiêu linh đảo, Lâm Ngật tâm tình kích động, hắn cùng Diệu Tuyết thân hình khoảnh khắc mà tới, công hướng vây công Tăng Tiểu Đồng những người kia. Những người vây công kia còn chưa kịp phản ứng, liền có 4-5 người đều thảm ngã xuống. Tiểu Đồng tử cũng thừa cơ đồ đao vung lên lại đem một người đánh bay trên mặt đất. Những người vây công kia lập tức hồn phi phách tán, đều không có mệnh chạy tứ tán. Lâm Ngật đột nhiên đến, thật là làm cho Tăng Tiểu Đồng không nghĩ tới. Gặp lại Lâm Ngật, Tăng Tiểu Đồng vui đến phát khóc, hắn thu đao bước nhanh hướng Lâm Ngật đi tới. Lâm Ngật cũng đi hướng hắn. Sau đó hai người ôm tại một chỗ. Tiểu Đồng tử ngạnh âm thanh kêu lên, "Lâm Vương, ta có thể tìm được ngươi. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Lâm Ngật con mắt cũng ngập ướt, hắn kích động nói, "Tiểu Đồng tử, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, ta cũng muốn ngươi a. Đến, để cho ta cái này anh vợ xem thật kỹ một chút tiểu tử ngươi." "Ân, ngươi cao lớn, mà lại đao của ngươi cũng càng nhanh." Lâm Ngật đưa tay đem Tiểu Đồng tử mặt một chút máu lau chùi. Tiểu Đồng tử nói, "Anh vợ, ta không chỉ cao lớn, ta hiện tại còn tưởng là cha." Lâm Ngật kinh hỉ nói, "Ngươi cùng Sương Nhi có hài tử? Là nam hài hay là nữ hài?" "Đều cái gì?" Tiểu Đồng tử gật đầu kích động nói, có. "Là mập mạp tiểu tử, hiện tại có 2 tuổi. Sinh hạ ta xin mời thiếu gia ban tên cho." Thiếu gia suy nghĩ nửa tháng, cuối cùng biệt xuất một cái danh nhi, gọi Tăng Tứ Hải. Bởi vì chúng ta Tứ Hải phiêu linh. Tiểu Đồng tử cùng Lâm Sương có nhi tử, Lâm Ngật mừng rỡ và phần. Lâm Ngật đạo, "Cái kia lại cho ta nói một chút. Tiểu Phúc vừa vặn rất tốt, Sương Nhi vừa vặn rất tốt, còn có cha ta, Tả Trưởng Môn, thần nữ nương nương, Song Tỷ Tỷ, thiếu gia của ngươi, còn có vệ đại ca bọn họ bọn hắn vừa vặn rất tốt à." Mất đi người thân tin tức hơn 3 năm, Lâm Ngật hiện tại thật sự là cấp thiết muốn biết người thân tình huống. Tăng Tiểu Đồng giờ phút này tâm tình đồng dạng khuấy động như bành trướng hải triều. Tốt, đều tốt. Tiểu Phúc tốt hơn, tất cả chúng ta đem Tiểu Phúc làm bảo bối sủng ái. Thần nữ nương nương càng là nhận nàng là con gái nuôi, đối với Tiểu Phúc coi như con đẻ, thật sự là ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng ở trong lòng bàn tay sợ đụng. Tiểu Phúc càng dài càng giống tẩu tử, cười lên, con mắt liền cùng Nguyệt Nha giống như. Ca A Tiểu Đồng tử nói đột nhiên khóc ra thành tiếng, nước mắt càng là chảy một mặt. "Ngươi có biết, năm đó Tả thiếu chủ chết, tẩu tử tung tích không rõ. Còn có chúng ta cho là ngươi cũng không sống nổi. Những ngày kia chúng ta có bao nhiêu gian nan. Chúng ta mỗi ngày ở trên đảo nhìn qua Trung Nguyên phương hướng, một mảnh tiếng khóc ca. Sương Nhi mỗi ngày khóc, kém chút khóc mắt ngủ. Thiếu gia nhà ta mỗi ngày say mềm giải sầu. Tả Trường Môn cùng cha ngươi thần kinh đều rối loạn. Nương nương tại thánh điện. Tại thánh điện ngày đêm vì ngươi cùng Tả thiếu chủ chiêu hồn. Nương nương nói, coi như các ngươi thi thể khó về, cũng muốn để cho các ngươi hồn nhi trở về. Bởi vì phiêu linh đảo là chúng ta nhà, muốn để các ngươi hồn nhi về nhà." Nghe Tăng Tiểu Đồng lời nói này, Lâm Ngật cái này nam nhi bảy thước lệ rơi đầy mặt. Kết hợp Tiểu Đồng tử chỗ tố, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đau mất hắn cùng Tả Triều Dương còn có Cẩm Nhi người thân là cỡ nào đau đến không muốn sống. Một bên Diệu Tuyết nghe ngóng, cũng sâu bị cảm động. Lâm Ngật đưa tay thay tiểu đồng tử lau nước mắt nước nở nói, đều tại ta. Thật sự là làm khó các ngươi, tiểu đồng tử tiếp tục nói, chúng ta đi hải ngoại, theo thời gian đi qua, chúng ta cũng chậm chậm tiếp nhận hiện thực. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Tiêu Giao tự tại không đáng ngại, không có gì lo lắng. Từ lúc Tiểu Phúc tỉnh sau đó, chúng ta liền thường nói với nàng lên ngươi cùng tẩu tử, nói các ngươi càng chủ tốt, để cho nàng vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Mấy tháng trước, lúc ăn cơm đợi Tiểu Phúc không thấy, chúng ta ngay tại ở trên đảo tìm, cuối cùng tại Bán Nguyệt Than tìm tới Tiểu Phúc. Nàng đứng tại trên một tảng đá lớn hướng phía Trung Nguyên phương hướng nhìn ra xa, chúng ta hỏi nàng nhìn cái gì, nàng nói cha không chết, nàng nói tối hôm qua mơ tới một người nam tử, hô hào tên của nàng mà, còn nói với nàng, hắn cứ gọi Lâm Ngật, là cha nàng, còn nói hắn sẽ từ Bán Nguyệt Than mà đến. Cho nên nàng đang đợi Lâm Ngật nghe đến đó, càng là tâm hồn đều đang run rẩy. Vô số lần, hắn ở trong mơ hô hào nữ nhi danh tự, không nghĩ tới, ngoài bạn giảm nữ nhi, vậy mà cảm ứng được. Cha con liên tâm a. Chương 1719. Nam Nhi bảy thước tuân gia nhiệt lệ 2 chương 1719 Nam Nhi bảy thước tuân gia nhiệt lệ 2 Tiểu Phúc tại Bán Nguyệt Than các loại Lâm Ngật văn chi trên mặt hai hàng nước mắt, như châu, theo gương mặt trượt xuống. Tiểu đồng tử tiếp tục nói, nghe Tiểu Phúc lời nói, chúng ta đều rất thảm đạm. Về sau tăng thiếu chủ cùng nương nương bàn bạc một chút, quyết định phái ta Ngọc Lang trở về tìm hiểu một chút. Đến một lần nghe ngóng tẩu tử hạ lạc. Thứ hai tốt nhất có thể tìm kiếm được ngươi mộ phần, sau đó đưa ngươi cùng Tả thiếu chủ thi cốt đều mang về. Ta cùng Ngọc Lang trải qua mấy tháng thời gian, ở trên tháng trở lại Trung Nguyên. Không nghĩ tới sau khi trở về chúng ta biết được, lão hoàng đế chết, tân hoàng bên trên miễn xá phiêu linh đạo cùng Nam Cảnh tất cả mọi người. Mà lại Lâm Vương ngươi cũng không chết, ta cùng Ngọc Lang thật sự là mừng rỡ như điên, lúc đó hai ta cao hứng lại là khóc lại cười, người khác đều cho là chúng ta là tên điên. Sau đó Ngọc Lang tranh thủ thời gian trở lại phiêu linh đạo, muốn đem tin tức tốt này nói cho đoàn người. Ta thì lưu lại nghe ngóng tung tích của ngươi. Vài ngày trước, ta hướng mấy người nghe ngóng ngươi, không nghĩ tới bọn hắn là ma đạo bên trong người, muốn giết ta. Liền bị ta đều giết. Hôm nay bọn hắn lại xoắn suýt một số người phục kích ta, Lâm Ngật giờ mới hiểu được mọi nguồn. Lâm Ngật đạo, tiểu đồng tử, tẩu tử ngươi ta cũng tìm được. Hiện tại nàng ngồi tiếp hầu ra cùng nhìn lão ca đâu. Bọn hắn đều tốt đây. Tăng tiểu đồng lau lấy vui sướng nước mắt nói, thật sự là khổ tận cam lai a. Các ngươi đều tốt, thật sự là quá tốt. Sau đó hắn lại đưa tay thay Lâm Ngật nước mắt lau đi. Diệu Tuyết mặc dù có thể hiểu được Lâm Ngật cùng Tăng tiểu đồng giờ phút này tâm tình, nhưng là hắn vội vã muốn đi làm việc đại sự kia. Như thế, liền có thể không có cố kỵ nào nữa giết Lý Triều. Diệu Tuyết liền đối với Lâm Ngật đạo, Lâm Minh, chúng ta còn phải nắm chặt thời gian a. Tiểu đồng tử lúc này mới nhìn về phía Diệu Tuyết, Diệu Tuyết đeo lồng tóc, đổi y phục, tiểu đồng tử kém chút không dám nhận hắn. Tiểu đồng tử đối với Lâm Ngật đạo, hắn là Diệu Tuyết sư phụ đi. Lâm Ngật đạo, đối với gặp lại Diệu Tuyết, tiểu đồng tử cũng thật cao hứng, năm đó thủ phượng tưởng cùng quân địch hỗn chiến, Diệu Tuyết còn đã cứu hắn đâu. Tiểu đồng tử nói Diệu Tuyết sư phụ tốt. Diệu Tuyết gật gật đầu. Lâm Ngật đối với tiểu đồng tử nói, chúng ta bây giờ muốn đi làm một việc đại sự, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Không phải vậy ta nhưng không cách nào hướng Sương Nhi cùng Tăng Tứ Hải bàn giao. Dạng này, ta cho ngươi biết tẩu tử ngươi ở đâu, ngươi đi trước tìm. Chưa đợi Lâm Ngật nói xong, tiểu đồng tử nói, ca, chúng ta người giang hồ qua chính là liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt. Ngươi đi mạo hiểm, càng đến mang theo ta. Nếu như không mang theo ta, ta mới không có cách nào hướng Sương Nhi bàn giao đâu. Diệu Tuyết đối với Lâm Ngật đạo, đao của hắn rất nhanh, người rất nhạy bén, chúng ta bây giờ chính là lúc dùng người, mang lên hắn đi. Lâm Ngật một chút suy nghĩ, sau đó đập Tăng tiểu đồng bả vai một chút nói, chúng ta đi. Lâm Ngật ba người đi vào Tần Quảng Mẫn trong phủ. Bây giờ Diệu Tuyết thế nhưng là triều đình tập cầm trọng phạm, người trong phủ nhiều nhãn tạp, đã thì tốt hơn Tuyết cũng vì Tần gia huynh muội suy nghĩ, Lâm Ngật liền để Diệu Tuyết ở trong rừng chờ hắn. Tiểu đồng tử thì đi chuẩn bị đi xa cần thiết vật phẩm. Lâm Ngật một thân một mình nhập phủ. Lâm Ngật trở về, Tần Quảng Mẫn cùng Tần Đa Đa thật cao hứng. Tần Đa Đa đạo, nhị ca, ngươi sự tình làm thế nào? Đúng rồi, ngươi cái gì mang ta đi nhìn xem cậu cùng biểu thị. Lâm Ngật thở dài, không thuận lợi. Cho nên ta xin mời Quảng Mẫn hỗ trợ. Chờ ta đem sự tình làm tốt, ta liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Tần Đa Đa ánh mắt giảo hoạt nhìn xem Lâm Ngật, nàng nói, lấy bản lãnh của ngươi, sự tình đều không thuận lợi. Nói rõ sự tình rất lớn, ai trừ phi là giết Tần Định Phương xúc sinh kia, ta để Quảng Mẫn giúp ngươi. Nếu như chuyện khác, ta coi như được thật tốt nắm lại. Lâm Ngật cười nói, nhiều hơn thật sự là thông minh, nhị ca thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Không. Việc này không phải giết Tần Định Phương xúc sinh kia, bất quá, nhiều hơn ngươi hiểu rõ đại nghĩa cũng chắc chắn để Quảng Mẫn giúp ta một chút sức lực. Lâm Ngật biết muốn cho Tần Quảng Mẫn trợ chính mình, nhất định phải được Tần Đa Đa đồng ý, cho nên Lâm Ngật liền cho Tần Đa Đa lời tân quốc. Tần Đa Đa đạo, thử, nhị ca, đừng ủng hộ. Trước tiên nói là chuyện gì? Lâm Ngật đạo, chuyện khác, ta liền không nói. Hiện tại ta muốn đi làm một sự kiện. Chuyện này thành, lợi quốc lợi dân đợi Lâm Ngật đem sắp làm đại sự nói ra, Tần Đa Đa cả kinh kem chút nhảy dựng lên. Nàng kêu lên, nhị ca, ngươi là tên điên, ngươi không muốn sống, ngươi cũng không thể kéo lên Quảng Mẫn a, chúng ta bây giờ cũng trôi qua an ổn hạnh phúc. Nếu như lại không chuyện khác, ta liền tiễn khách Tần Đa Đa đều muốn đuổi Lâm Ngật. Lâm Ngật nghiêm mặt nói, nhiều hơn, ta cũng muốn để cho các ngươi bình an sinh hoạt, lại không cuốn vào huyết tinh phân tranh. Nhưng là việc này quan hệ quốc gia bách tính vận mệnh, cho nên ta chỉ có thể thành công không có khả năng thất bại. Vì bạn vô nhất thất, ta phải để Quảng Mẫn giúp ta. Tần Đa Đa đang muốn nói cái gì, Tần Quảng Mẫn mở miệng nói, ta đi. Tần Đa Đa hướng về phía Tần Quảng Mẫn kêu lên, ngươi đi, ngươi có mấy cái đầu đi. Quốc gia việc quan hệ chúng ta thí sự. Năm đó chúng ta tại Phượng Tường đã vì nước vì dân liều quá mệnh. Còn có từ khi lần kia, ngươi đã nói về sau mọi chuyện đều nghe ta Tần Đa Đa chỉ lần kia, chính là huynh muội hai lần thứ nhất đi phu thê chi sự sau. Tần Quảng Mẫn mọi chuyện nghe Tần Đa Đa, cũng không riêng gì nguyên nhân này. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Tần Quảng Mẫn đối với Tần Đa Đa nội tâm tràn ngập cảm giác tội lỗi. Hắn vẫn cho rằng là chính mình điều dưỡng mẹ Lương Hồng Nhan hại chết. Tần Quảng Mẫn nói, nhưng là việc này không phải bình thường. Để cho ta đi thôi. Lâm Ngật nhìn chăm chú lên Tần Đa Đa con mắt nói nhiều hơn, để Quảng Mẫn giúp ta. Lần này coi như nhị ca và ngươi. Tần Đa Đa biết Lâm Ngật tùy tiện là không cầu người. Hiện tại Lâm Ngật mở miệng cầu nàng, mà lại Tần Quảng Mẫn cũng muốn đi, Tần Đa Đa liền chỉnh trọng suy tính một phen. Một chút nàng mở miệng đối với Lâm Ngật đạo, nhị ca, ngươi muốn đem Quảng Mẫn mang về. Coi như hắn chết, cũng mang về, không thể đem hắn nhét vào dị quốc rất. Còn có, các ngươi sau khi trở về, liền đi giết Tần Định Phương tên xuất sinh kia. Ta gần nhất giả thấy ác mộng, mơ tới hắn truy sát ta. Ta biết hắn là sẽ không bỏ qua cho ta. Lâm Ngật trịnh trọng gật đầu nói, nhị ca đáp ứng ngươi. Tần Đa Đa đạo, các ngươi lúc nào lên đường? Lâm Ngật đạo, đường xá xa xôi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường. Nhiều hơn, chúng ta đi sau, ngươi cũng tạm thời rời đi nơi này, tìm một chỗ trốn. Tần Đa Đa đạo, các ngươi đi thôi, ta hiện tại liền thu thập đồ vật. Ngươi nói đúng, Quảng Mẫn không tại, ta phải trốn đi. Tần Quảng Mẫn thu thập một chút, con cái bao quần áo cùng Lâm Ngật xuất phủ đi vào trong rừng. Diệu Tuyết từ trên một thân cây lướt xuống. Diệu Tuyết đối với Tần Quảng Mẫn nói, Tần huynh tốt. Tần Quảng Mẫn nhìn xem Diệu Tuyết hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Diệu Tuyết hiện tại xuất phát. Tần Quảng Mẫn cũng mới biết, Diệu Tuyết cũng cùng bọn hắn cùng đi. Tần Quảng Mẫn nói Diệu Tuyết huynh tốt. Lúc này tiểu đồng tử nắm năm thất thất ngựa tiến vào trong rừng. Trong đó trên một con ngựa chở đi đồ ăn lều vải các loại đi xa vật phẩm. Tần Quảng Mẫn nhìn thấy tiểu đồng tử rất là ngoài ý muốn, hắn nói từng. Tiểu đồng, ngươi không phải cùng Phiêu Linh đảo đi rồi sao? Tiểu đồng tử nói, đại ca, ta trở về. Tần Quảng Mẫn nói, cái kia Sương Nhi có thể. Có thể. Tốt. Ba năm này, Tần Quảng Mẫn đối với Lâm Sương cũng rất là lo lắng. Tần Quảng Mẫn Lâm Sương thân ca ca, cho nên tiểu đồng tử đối với Tần Quảng Mẫn cũng rất tôn trọng. Tiểu đồng tử nói, đại ca, Sương Nhi rất tốt. Chúng ta còn có hải tử, là cái đứa con trai. Tần Quảng Mẫn nghe trong lòng rất vui mừng. Sau đó bốn người lên ngựa, đánh ngựa hướng trong rừng mà ra, hướng về một phương hướng mà đi. Chương 1720. Phục sinh huyết ma khó ngăn cản một. Chương 1720. Phục sinh huyết ma khó ngăn cản một là thời gian đang gấp, bốn người một đường đi vội. Trên đường cũng rất ít tìm nơi ngủ trọ, mệt mỏi, liền dựng lên lều vải nghỉ đường. Nghỉ đường một hai canh giờ, tiếp tục đi đường. Nghỉ đường thời điểm, Lâm Ngật liền để Tăng Tiểu Đồng nói cho hắn Phiêu Linh đảo cùng người thân bọn họ ba năm này sự tình. Tăng Tiểu Đồng liền đem ba năm này Phiêu Linh đảo chỗ trải qua địa phương cùng thấy chuyện hay việc lạ giảng cho Lâm Ngật nghe. Tăng Tiểu Đồng còn nói, Phiêu Linh đảo trải qua một hòn đảo quốc, người trên đảo đều tóc vàng mắt xanh thân hình cao lớn, tất cả mọi người danh tự đều rất khó đọc. Bọn hắn ở tại trong pháo đài. Trẻ tuổi quốc vương còn điên cuồng yêu Mai Mai, cầm một bó hoa trước mặt mọi người quỳ xuống hướng Mai Mai cầu hôn. Bị Mai Mai cự tuyệt sau, quốc vương thương tâm muốn nhảy sông tự vận. Còn có, bọn hắn còn giúp một cái công chúa báo thù giết cha, cũng giúp nàng leo lên nữ vương bảo tọa, kết quả công chúa kia lại muốn cưới Mẫn Nhi làm vợ. Tiểu Mẫn tử dọa đến tranh thủ thời gian cầu Mai Mai rời đảo, cho nên bọn họ trong đêm rời đảo mà đi. Còn có Tăng Đằng Vân cùng một cái toàn thân đen kịt cự nhân đánh cược đụng rượu, người nào thua ai liền trước mặt mọi người cởi sạch chạy 10 vòng. Tăng Đằng Vân quay phá, dùng nội lực không ngừng đem rượu lặng lẽ bước ra, kết quả cự nhân kia thua cởi chuồng chạy 10 vòng mà. Còn có, Tần Cố Mai mê hoặc một cái tóc đỏ hoàng nhãn mỹ nữ, cái kia nữ tử tóc đỏ yêu Tần Cố Mai chết đi sống lại. Tức giận đến Tạ Tinh Tinh đem Tần Cố Mai đóng 2 ngày, không cho cơm ăn. Tiểu Phúc sợ ra ra chết đói, liền lặng lẽ từ cửa sổ cho ra ra nhét trái cây cá khô. Nghe những chuyện lý thú này, Lâm Ngật không phải phát ra vui vẻ tiếng cười. Lâm Ngật thật sự là có thể tưởng tượng, đó là cỡ nào khoái hoạt tiêu diêu thời gian a. Khó trách Mai Mai năm đó từ hải ngoại rời đảo trở về đối với hắn nói, nếu như không phải trong lòng nhớ tới hắn, liền thật không muốn trở về. Cái này khiến Lâm Ngật càng là hướng tới loại kia tiêu diêu sinh sống. Mà hắn hiện tại tất cả cố gắng cũng đều là có thể sớm đi đem ân oán cùng gánh chịu trách nhiệm đều kết, sau đó cùng người thân cùng một chỗ dạo chơi hải ngoại. Tiểu đồng tử còn nói cho Lâm Ngật, Tăng Đẳng Vân lại thêm một đứa con gái, Vệ Giang Bình thì lại thêm một đứa con trai. Lâm Ngật nghe thật sự là huynh đệ cảm thấy cao hứng. Tăng Tiểu Đồng còn nói cho Lâm Ngật một kiện càng đại hỉ hơn sự tình. Tăng Tiểu Đồng trước khi nói thừa nước đục thả câu nói ca, còn có một cái việc vui ta chưa nói với ngươi, ta muốn để cho ngươi trước đoán xem. Lâm Ngật liên đoán mấy món sự tình, Tăng Tiểu Đồng đều lắc đầu nói không phải. Lâm Ngật liền tại Tiểu Đồng tử trên đầu vỗ một cái nói mau nói, không nói đến lúc đó liền đem ngươi đưa cho cái kia muốn cưới Tiểu Mẫn tử nữ vương. Tiểu Đồng tử hắc hắc cười nói, cái kia nữ quốc vương không thích nam nhân. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Chúc mừng anh vợ, ngươi bây giờ có cái tiểu đệ đệ. 3 tuổi. Lâm Ngật nghe đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giật mình bốn ngộ. Lâm Ngật nhìn chằm chằm Tiểu Đồng tử nói, cha ta cùng Tả trưởng môn hài tử. Tăng Tiểu Đồng cười nói, đối với cùng Tiểu Phúc dễ thân. Hiện tại hiểu chút chuyện, trước kia liền hô Tiểu Phúc tỷ tỷ đâu. Đùa đoàn người cười, cha cùng Tả Tinh Tinh cuối cùng tu thành chính quả, còn sinh hạ nhi tử, chính mình lại nhiều cái đệ đệ. Đôi này Lâm Ngật tới nói, đích thật là chuyện đại hỷ sự. Mà lại vị tiểu đệ đệ này, có thể danh chính ngôn thuận chuyển thừa Tần gia hết thảy. Lâm Ngật đạo, ha ha, nhà ta Tiểu Phúc có cái tiểu thúc thúc, ta có thêm một cái tiểu đệ đệ. Ta tiểu đệ kia đệ kêu cái gì? Tăng Tiểu Đồng nói, Tần Triều Dương. Tần Triều Dương. Lâm Ngật nghe trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn đương nhiên minh bạch cha cùng Tả Tinh Tinh để hài tử gọi Triều Dương ý tứ. Nghĩ đến Triều Dương bây giờ thành ma, hắn lại khó mà cứu vớt, Lâm Ngật trong lòng đau xót. Lâm Ngật cũng không muốn đem Thiết Diện Thần Quân chính là Tả Triều Dương tình hình thực tế nói cho tiểu đồng tử. Có đôi khi, hoang ngôn thật sự cùng nhau lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Bây giờ Tả Triều Dương, so chết Tả Triều Dương, càng làm cho người thần thống khổ a, bởi vì bốn người trên đường không chút nào trì hoãn, không dùng mấy ngày, bốn người liền ra bản triều cương vực. Xuất quan thời điểm, chính là ánh tà dương hạ về phía tây. Bốn người, bốn con ngựa, tại huyết hồng lạc nhật chiếu rọi chạy về phía quan ngoại. Sau lưng, lưu lại một lộ yên trần. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết đi quan ngoại, Thiết Diện Thần Quân tại Vân Cung bên trong, Tần Định Vương rời đi, lần này kinh sư cũng coi như thái bình. Hoàng thượng kỳ hạn đến, Đông Môn Thiết Hổ cũng đem đêm đó hành tích Lý Triều lão giả che mặt truy nã quy án. Lão giả che mặt đối với sông phủ đại khai sát giới tội ác thú nhận một trực. Lão giả cũng bị chỗ lấy cực hình, ngày thứ ba liền bị đương chúng chém đầu gian chúng. Lục Ba thì truy tung đến Thiết Diện Thần Quân xuất tướng phủ một đám cao thủ đem Thiết Diện Thần Quân vây quanh, cuối cùng trải qua một trận ác chiến, đem Thiết Diện Thần Quân giết. Hoàng thượng còn tự thân nhìn tiếng xấu lừng lấy sắt ma thi thủ. Hoàng thượng long tâm cực kỳ vui mừng, Lục Ba trước kia khuyết điểm chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng cho ban thưởng. Đông Môn Thiết Hổ cũng cho trọng thưởng. Ba cái tội phạm, Lục Ba giết Thiết Diện Thần Quân, Đông Môn Thiết Hổ bắt lão giả che mặt đều tính không phụ hoàng thượng kỳ vọng cao. Nhưng là đại lý tự khanh liền để hoàng thượng thất vọng, bởi vì hắn chưa bắt được địa ngục tăng. Thế là hoàng thượng đem đại lý tự khanh cách chức. Nhưng là hoàng thượng làm sao biết, Đông Môn Thiết Hồ bắt lão giả kia, nhưng thật ra là một cái võ công cao cường đại đạo. Đạo tặc này mấy năm trước bị Đông Môn Thiết Hồ bắt được, một mực bí mật cầm tù. Bởi vì người này bản sự rất lớn, Đông Môn Thiết Hồ đem hắn bí mật cầm tù chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ hoàng thượng cho kỳ hạn bắt người, ba cái tội phạm, Đông Môn Thiết Hồ nhất định phải giải quyết một cái giao nộp. Đông Môn Thiết Hồ dứt khoát cùng đạo tặc này đạt thành hiệp nghị, đại đạo một nhà già trẻ Đông Môn Thiết Hồ cung cấp nuôi dưỡng, ngày sau sẽ còn đem đại đạo tiểu nhi tử an bài đến hình bộ nha môn là trước. Đạo tặc này tuổi tác cao, mà lại một mực bị cầm tù đào thoát cũng vô vọng. Chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt, hắn liền sảng khoái đáp ứng. Thế là đại đạo giả mạo giết được xương lão giả che mặt bị trật pháp. Đông Môn Thiết Hồ man thiên quá hải, cuối cùng giao nộp, cũng bảo vệ chính mình đệ nhất thần bắt uy danh. Đồng thời còn thăng quan phát tài. Lục Ba giết Thiết Diện Thần Quân thì là Lục Tương một tay an bài. Tìm cái cùng Thiết Diện Thần Quân dáng người tương tự hắn tử. Đem hắn hai tay dùng đặc thù thuốc màu nhuộm thành huyết hồng, đồng thời khó mà rửa đi. Toàn thân lại dùng bao da thú, thân thể xuyên qua hai cây xích sắt, cũng cho đeo cái cùng Thiết Diện Thần Quân giống nhau như lúc thiết đầu bộ. Sau đó an bài Lục Ba xuất tướng phủ cao thủ đây giết. Lục Tương cũng không lo lắng việc này sẽ tiết lộ, bởi vì Thiết Diện Thần Quân trong tay hắn. Bắc Cung Vô Dương phục sinh băng thi sau, liền đem Thiết Diện Thần Quân giết, chết không đối chứng. Không có ai biết chuyện này. Mấy ngày này, đầu tiên là Thiết Diện Thần Quân chế tạo giết chóc, sau là Diệu Tuyết ám sát Lý Triều, sau đó là Tần Định Vương đẩy phẫn chế tạo huyết tinh sự kiện, Lâm Ngật lại đại náo Lăng Vương ngủ lại phủ đệ, thật sự là một cọc tiếp lấy một cọc, để kinh sư bao phủ khủng bố khói mù. Hiện tại mặc dù địa ngục tăng còn tại trốn, nhưng là cuối cùng kết hai án, kinh sư bách tính đám quan chức tâm cũng an ổn. Lâm Ngật rời đi sự tình Lục Tương cũng biết, cái này khiến Lục Tương tối buông lòng một hơi. Lục Tương đối với Lục Bá Đạo, Lâm Ngật thủ tín, đối với chuyện của chúng ta chẳng quan tâm mặc kệ. Hiện tại lại rời kinh mà đi, ta cái này tâm cũng triệt để an ổn. Lục Bá cũng rất cảm thấy nhẹ nhõm. Lục Bá kính trọng Lâm Ngật, hắn thật không muốn cùng Lâm Ngật trở thành địch nhân. Hiện tại hết thảy sầu lo đều theo Lâm Ngật rời đi tán đi. Lục Bá Đạo, tướng gia, Lục Y chuyển đến tin tức. Bắc Cung Vô Dương phục sinh băng thi hết thảy chuẩn bị đều sẵn sàng. Từ nay trở đi Bắc Cung Vô Dương sẽ tại giờ ngọ ba khắc đến thử phục sinh băng thi. Chương 1721. Phục sinh huyết ma khó ngăn cản hai chương 1721 phục sinh huyết ma khó ngăn cản hai Bắc Cung Vô Dương rốt cục muốn nếm thử phục sinh băng thi, Lục Tương nghe được tin tức này, trong lòng cũng có chút kích động. Nếu như Bắc Cung Vô Dương thật có thể đem băng thi phục sinh, người kia có lẽ liền triệt để được cứu rồi. Bởi vì Bắc Cung Vô Dương nói qua, phục sinh băng thi, có lẽ có thể từ đó tìm tới triệt để trị liệu người kia biện pháp đến. Lục Tương đạo, ta vốn định tự mình nhìn xem phục sinh băng thi quá trình, nhưng là đón lấy hai ngày, chính là cùng Tây vực sứ đoàn thương thảo trọng yếu sự hạng thời điểm, cho nên không thể rời bỏ. Dạng này, ngươi để Bắc Cung Vô Dương chỉ hoãn một cái đi. Lục Bá Đạo, ta cũng đã nói. Bắc Cung Vô Dương hồi phục nói chọn thời gian canh giờ là trải qua nghị sâu tính kỹ, từ nay trở đi giờ ngọ ba khắc, có trợ phục sinh băng thi. Cho nên thời gian cùng canh giờ không thể bỏ qua. Không phải vậy liền phải chờ đến tháng sau. Bắc Cung Vô Dương nói, kéo thì sinh biến. Có chút biến hóa, coi như thất bại trong gang tấc. Lục Tương suy nghĩ một chút nói, vậy liền theo hắn ý tứ tới đi. Hy vọng hắn có thể thành công. Lục Bá Đạo, tướng ra, đến lúc đó ta đi nhìn chằm chằm đi. Bất kể có hay không có thể phục sinh băng thì, ta đem Thiết Diện Thần Quân giết vĩnh viễn trừ hậu họa. Không phải vậy xảy ra sai sót, hoàng thượng biết Thiết Diện Thần Quân còn chưa chết, vậy coi như là tội khi quân. Lục Tương đạo, bây giờ Ngô Liệt rời kinh làm việc, bảo hộ Lý Triều cùng Tây vực sứ đoàn trách nhiệm liền đều rơi vào trên người ngươi. Cứ việc thượng quan minh hoàng an bài quân lực, nhưng là địa ngục tăng võ công cao cường, không thể không phòng. Ta thật hoài nghi cái này ma tăng còn ẩn ở trong thành. Chúng ta thật vất vả đem tình thế lắng lại, nếu như lại tại tiết này xương bên trên ra lại sự cố, liền lại khó thu thập. Cho nên ngươi không có khả năng tự ý rời. Dạng này, ngươi phái người truyền lệnh cho Lục Uy cùng Nhiêu Đồng, hết thảy theo trước đó bố trí làm việc. Mặc kệ thành công thất bại, địa ngục thần quân cùng cái kia hai cái quái nhân cũng không thể lưu. Giết sau hủy thi diệt tích. Lục Bá Đạo, là. Lục Bá tranh thủ thời gian phái thân tín đến Vân Cung cho Lục Uy cùng Nhiêu Đồng truyền tin. Lục Uy cùng Nhiêu Đồng nhận được tin, lại không dám mảy may chủ quan. Vân cung trung có hơn 200 cao thủ, hai người liền điều hơn 100 người bố trí. Vô luận là Thiết Diện Thần Quân ở lại ngoài phòng, hay là Nam Bắc Nhị Quái nơi ở, hành lang bên trong đều là mang theo mặt nạ tướng phủ cao thủ, mà lại răng khắp nơi hành lang bên trong tất cả cửa sắt đều lên khóa. Không có Nghiêu Đồng cùng Lục Uy mệnh lệnh, không được mở ra. Xuống đất cung thông đạo, cái kia đạo vạn cân nặng cửa đá, càng là chỉ có đạt được Lục Uy mệnh lệnh mới có thể mở ra. Giờ phút này, Bắc Cung Vô Dương cùng Nam Bắc Nhị Quái đang thương thảo phục sinh huyết ma cuối cùng chi tiết. Sắp phục sinh huyết ma thi thể, ba người này tâm tình kích động khó mà thuyết minh. Ba người kịch liệt tiếng tim đập đều giống như rõ ràng có thể nghe. Đợi đem cuối cùng chi tiết định tốt, Bắc Cung Vô Dương như kẻ điên kích động nói, từ nay trở đi giờ ngọ ba khắc, ta muốn sáng tạo kỳ tích. Ta Bắc Cung Vô Dương muốn phục sinh 200 năm băng thi. Nam Bắc Cung Nhị Quái bộ nói, tiên sinh chắc chắn danh lưu sử. Tiên sinh hảo quang có thể so với Nhật Nguyệt. Bắc Cung Vô Dương phát ra hưng phấn cổ tiếu. Thân là huyết ma nhất mạch Nam Bắc Nhị Quái mừng rỡ như điên, thân là Tiết Thương Lan nhất mạch Đông Môn Thiết Hồ cùng Tây Môn Chân thì tại trong thành một chỗ trong phòng, hai người đều là một mặt nặng nề sắc. Thật sự là hình thành tươi sáng so sánh. Hai người trầm mặc thật lâu, Tây Môn Chân mở miệng nói, cho tới bây giờ cũng không tìm tới Nhị Quái cùng Thiết Diện Thần Quân, xem ra chúng ta khó mà ngăn trở. Nếu như Nhị Quái thật đem huyết ma sống lại, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta cũng thẹn với trước chủ nhân A. Đông Môn Thiết Hồ dùng bất đắc dĩ giọng điệu nói, thật gì, ta đã tận lực. Tây Môn Chân nhìn xem Đông Môn Thiết Hồ, trong ánh mắt rõ ràng mang theo bản trách. Tây Môn Chân đạo, ta cảm thấy ngươi tất chưa hết lực. Hôm đó Phi Thiên Tử nói cho ta biết, hắn phát hiện dấu vết để lại, địa cung cửa vào khả năng ngay tại Vân Sơn trong một chỗ bực sâu. Hắn lúc đầu ngày thứ hai muốn tiếp tục tìm kiếm, vì sao ngươi lại hạ lệnh đình chỉ tìm kiếm? Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết thật tình đi. Đông Môn Thiết Hồ nói thật gì, nói thật cho ngươi biết đi. Là Hoàng thượng mệnh ta đình chỉ tại Vân Sơn bên trong tìm kiếm. Tây Môn Chân nghe kinh ngạc, nàng nói, Hoàng thượng mệnh ngươi cái này bên trên tìm kiếm. Vì cái gì? Hắn không phải còn kỳ hạ ngươi truy tung Thiết Diện Thần Quân sao? Đông Môn Thiết Hồ nói, ta làm sao biết ta? Tây Môn Chân đạo, Hoàng thượng không cùng ngươi giải thích sao? Đông Môn Thiết Hồ cười khổ nói, thật gì, đây chính là Hoàng thượng. Hắn cần hướng người giải thích sao? Mà lại thiên hạ ai dám để Hoàng thượng cho cái giải thích hợp lý? Hoàng thượng đem ta triệu đi ruôi cho một trận, nói ta chết đầu góc lãng phí nhân lực vật lực. Vân Sơn có Kim Diện thị vệ dẫn người tìm kiếm đầy đủ, để cho ta lập tức đình chỉ tại Vân Sơn tìm kiếm Thiết Diện Thần Quân, tranh thủ thời gian bắt hai người khác. Ta nào dám vi phạm a? Tây Môn Chân Tư nghĩ kỹ chốc lát nói, việc này kỳ quặc a, nhất định là có người dở trò. Đông Môn Thiết Hồ nói đối với, nhất định có người âm thầm dở trò. Không biết hai tại Hoàng thượng trước mặt nói cái gì, có thể ảnh hưởng đến người của Hoàng thượng nhưng không cùng một giống như. Ta lúc đó hoài nghi là Lâm Ngật, kết quả Lâm Ngật cũng không hiểu ra sao, còn chạy tới chất vấn ta. Cho nên không phải Lâm Ngật. Biết Phi Thiên Thử có đầu mối người, lúc đó chỉ có Kim Đái thị vệ cùng tướng phủ một tên quản sự Tây Môn Chân Đạo, đó chính là Lục Tương gia dở trò. Đông Môn Thiết Hồ nói Lục Tương người này, thật là khiến người ta khó mà nhìn đấu. Ta chỉ biết là, phàm là cùng hắn đối nghịch người, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Người này, không được trêu chọc. Tây Môn Chân Đạo, vậy chúng ta hiện làm sao bây giờ? Đông Môn Thiết Hồ nói thật gì, ta cảm thấy phục sinh huyết ma thật sự là ý nghĩ hao huyền sự tình. Có lẽ có kinh không hiểm a. Tây Môn Chân dụng phải gõ gạch thần sắc kích động nói, ta đã nói qua với ngươi, huyết ma đem chính mình đóng băng trước đã đem hết thể sắp xếp xong xuôi. Không phải người khác đang nghĩ ngợi hao huyền, là huyết ma chính mình. Năm đó huyết ma ý nghĩ hao huyền sáng thế ở giữa đệ nhất tà công, cuối cùng không phải thành công không. Chỉ cần là hắn nghĩ, vô luận cỡ nào để cho người ta không thể tưởng tượng, đều sẽ có khả năng thực hiện. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Đông Môn Thiết Hồ nghe giữ im lặng, hắn nghĩ lại thật lâu nói, thật gì, Phi Thiên Tử chỉ là phát hiện chút manh mối, chưa hẳn thật có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Chúng ta là không ngăn cản được. Nếu không ngăn cản được, vậy chúng ta liền mất bỏ mới lo làm chuồng. Nếu như Nam Bắc Nhị Quái thật đem huyết ma sống lại, huyết ma cũng yếu đuối không chịu nổi. Ta muốn qua, nếu như huyết ma thật sống lại, sẽ không tiếp tục lưu tại Vân Sơn bên trong, dù sao chúng ta 5 lần 7 lượt lên núi tìm kiếm, trong núi đã không an toàn. Hắn sẽ rời đi. Rời đi, chúng ta liền tốt truy lùng. Chúng ta liền thừa dịp thân thể của hắn yếu đuối giết hắn. Nói thật, Đông Môn Thiết Hồ nói đến đây, hắn diện mục thật sự là giống như sắt thép cứng rắn lạnh như băng. Ta ngược lại thật sự là muốn cho hắn sống lại. Ta cũng phải tận mắt nhìn cái này sáng chế thế gian đệ nhất trí tà chi thư ma đầu. Tây Môn Chân Đạo, muốn tận mắt xem hắn, ngươi cũng đúng là điên. Không còn gì khác biện pháp sao? Đông Môn Thiết Hồ lắc lắc đầu nói, không có. Tây Môn Chân than thở một tiếng nói, ai, việc đã đến nước này, phục sinh huyết ma khó ngăn trở. Chỉ có thể nghe theo thiên ý, ta không dám tưởng tượng chuyện sau này. Đêm nay một trường, ngày mai bạo trường, bổ chỗ thiếu chương tiết. Bạo trường thời gian, giữa trưa đến ban đêm. Chương 1722. Giống như thần tích một chương 1722 giống như thần tích một cầu nguyện phiếu canh một. Ngày thứ ba, Vân Cung, giờ tí một khắc. Bắc Cung Vô Dương tắm rửa đốt hương, còn đổi một thân ăn mừng áo bào đỏ thấm. Hôm nay, hắn muốn sáng tạo thế gian kỳ tích. Phục sinh 100 năm băng thi. Bắc Cung Vô Dương mang tâm tình kích động đi ra khỏi phòng. Ngoài phòng, Lục Y cùng Liêu Đồng đã đợi đợi. Sau đó Bắc Cung Vô Dương mang theo bọn hắn đi vào cất giữ băng thi địa phương. Đó là một gian băng thất, cửa đá cùng khe hở đều che băng xương. Thủ vệ băng thất người đem cửa đá mở ra. Cửa đá mở ra trong nháy mắt đó, một cỗ hàn khí màu trắng mà ra, Bắc Cung Vô Dương không từ một cái dùng mình. Sau đó cái này hàn khí màu trắng tại hành lang bên trong phiêu tán. Bắc Cung Vô Dương đi vào băng thất. Băng thất bốn phía như xây tường giống như mã lấy từng tầng hình chữ nhật lớn gạch băng. Trong phòng cực kỳ rét lạnh, hà hơi thành xương. Băng thất chính giữa, một mảnh vải đen thiêm lấy một cái hình chữ nhật vật thể. Bắc Cung Vô Dương đi qua, đem hắc bố nhấc lên, lộ ra một khối như quan tài kích cỡ tương đương hình chữ nhật hàn băng. Băng bên trên che một tầng xương. Bắc Cung Vô Dương đem tầng kia xương lau đi, chỉ gặp trong suốt băng bên trong nằm một người. Trong băng người mặc diễm diễm áo bào đỏ, không có một chút màu tạm, như thân thể che một tầng máu đỏ. Trên mặt hắn mang theo một bộ rất thật ma quái mặt nạ, giống như là chân nhân diện mục một dạng. Tuy là ma quái mặt nạ, nhưng là cũng không dữ tợn. Trên mặt còn hiện ra đùa cợt chi ý huyết ma chào việc đời cố. Mà cái này băng thi chính là huyết ma thân thể. Bắc Cung Vô Dương nhìn xem giam cầm ở trong băng huyết ma thân thể, hắn nuốt ve mặt băng, kích động toàn thân run rẩy. Bắc Cung Vô Dương không để ý băng thượng hàn khí xâm đường, hắn lại đem mặt dán tại trên mặt băng. Mặt mình chính hướng về phía huyết ma bộ mặt. Mặt của hắn nhẹ nhàng ma sát mặt băng, một bộ dục tiên dục tử thần sắc, như là ma sát người yêu gương mặt. Bắc Cung Vô Dương cuồng loạn nói nhỏ, ngươi ngủ 200 năm, nhất định ngủ nhớ nhất. Lần trước ta không thể phục sinh ngươi, lần này ta nhất định phục sinh ngươi, để cho ngươi nhìn xem 200 năm sau thế giới. Ngươi mặc dù lưu lại y học kỳ thư, nhưng lại là ta đem những này biến thành hành động. Kỳ tích này, chỉ có ta Bắc Cung Vô Dương mới có thể sáng tạo. Lúc này, Lục Y cùng Liêu Đồng cũng đi vào băng thất. Bắc Cung Vô Dương đem mặt rời đi mặt băng. Lục Y đạo, Bắc Cung tiên sinh, có thể bắt đầu chưa? Bắc Cung Vô Dương bình tĩnh một chút tâm tình mình, hắn nói đem băng thi đưa đến ấm trong phòng, lại để cho người đem ta cái kia hai cái đồng đạo gọi tới. Lục Y liền vỗ xuống bàn tay, sau đó bốn tên đại hán tiến đến. Bọn hắn đem giam cầm huyết ma thân thể khối băng nâng lên Bắc Cung Vô Dương ở bên cạnh nói, điểm nhẹ, một chút phải nhẹ một chút. Mà lại muốn bình, không có khả năng nghiêng bốn tên đại hán giơ lên khối băng ra thất. Giờ phút này, hành lang đá trung lập đầy mang theo mặt nạ tướng phủ cao thủ. Bọn hắn phân hai bên cạnh dán tường mà đứng, ánh mắt nghiêm trọng. Bốn tên đại hán đem khối băng nhấc vào hành lang đá cuối trong một gian thạch thất. Gian thạch thất này rất lớn, bốn phía từng dãy lò lửa lớn, mà lại một cái trên lò chồng chất lên một cái lò, cơ hồ đội lên nóc nhà. Mỗi cái lò ống khói đều trải qua xảo diệu kết nối bố trí tại trong tường. Hiện tại lò còn chưa châm lửa. Thất chính giữa, để đó một tấm rộng thùng thình giường đá. Dưới giường là tảng đá lớn rãnh, bên trong để đó than củi. Giường đá bên cạnh còn có một tấm giường gỗ. Giường gỗ bình thường, phía dưới không có cái gì. Giường gỗ một thì còn có một cái đổ đầy đặc dính nước thuốc thùng gỗ lớn. Giường gỗ bên cạnh còn để đó hai tấm dài mảnh cái bàn. Trên một cái bàn mặt để đó đại phu dùng khí cụ, cái gì cần có đều có. Một tấm khác dài mảnh trên bàn thì đổ đầy lớn nhỏ không đều bình bình lọ lọ, đều là các loại dược vật. Còn có mấy cây phẩm chất khác biệt cái ống, cũng không biết dùng làm gì. Tóm lại, phục sinh băng thi quá trình là cực kỳ phức tạp. Quản chi một cái khâu hơi xuất sai lầm, cũng sẽ thất bại. Bắc Cung Vô Dương chỉ huy bốn tên đại hán đem giam cầm huyết ma thân thể khối băng trước đặt ở cái kia thạch sàn thượng. Sau đó bốn tên đại hán quay người ra ngoài. Một lát sau, Nam Bắc Nhị Quái bị mang vào gian phòng kia. Từ khi Nam Bắc Nhị Quái bị đưa vào địa cung, đây là lần thứ nhất thấy huyết ma thân thể. Nhị Quái đi đến trước giường đá, nhìn xem thạch sàn thượng huyết ma băng thi, kích động bản phần. Thân thể đều giống như đang run rẩy. Một ngày này, bọn hắn mấy đời người đợi 200 năm. Bắc Cung Vô Dương đối với Lục Y đạo, đem thiết ma mang vào đi. Lục Y liền vỗ tay một cái. Một lát sau, bốn tên đại hán giơ lên thiết diện thần quân mà vào. Thiết diện thần quân nằm thẳng tại một cái giường trên bảng. Hắn cũng không còn trần truồng quan thể, hắn từ dược chỉ đi ra liền bị mặc vào một thân tuyết trắng sạch sẽ y phục, mà lại y phục một ngày đổi một thân, duy trì tuyệt đối sạch sẽ, không nhiễm một chút vết bẩn. Hắn thiết đầu cũng bị lấy rơi, hiện tại đầu bao vây lấy bạch bố, nhưng là mặc trên người hai sợi xích sắt kia còn tại. Cái này hai đầu xích sắt là năm đó Nam Bắc Nhị Quái cho thiết diện thần quân mặc. Bởi vì thiết diện thần quân có một đoạn thời gian lâm vào trạng thái cuồng bạo, Nhị Quái chỉ mặc xích sắt để tốt hơn khống chế hắn. Có đôi khi thiết diện thần quân liền sẽ bị xích sắt khóa lại. Thiết diện thần quân tứ chi vẫn bị mấy đạo xích sắt trói buộc. Thiết diện thần quân trên mắt còn cần hắc bố che, hiện tại vẫn chưa tới hắn lộ mắt thời điểm. Bắc Cung Vô Dương tại dư Bắc huyết trợ giúp bên dưới, trước đem một cây cái ống từ thiết diện thần quân trong miệng cắm vào, ngả vào trong cơ thể hắn. Sau đó lại đem thiết diện thần quân thân thể lấy nằm sấp tư thế đặt ở trên khối băng. Góc độ cũng là trải qua chính xác tính toán. Thiết diện thần quân hai mắt chính hướng về phía băng thi hai mắt. Hiện tại băng thi hai mắt nhắm nghiền. Thiết diện thần quân hai mắt thì dùng bố che. Thiết diện thần quân giờ phút này hay là lâm vào trong hôn mê, hiện tại vẫn chưa tới hắn lúc tỉnh. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Bắc Cung Vô Dương để nhóm lửa. Thế là mấy người thì đến, đem bốn phía hỏa lô đều đốt lên. Sau đó những người này cong đối với Bắc Cung Vô Dương mấy người, mặt hướng lò mà đứng. Bắc Cung Vô Dương, Nam Bắc Nhị Quái, Lục Y cùng Liêu Đồng đứng ở giường đá bên cạnh. Trong lò đều là tốt nhất than, mà lại rót dầu. Rất nhanh, mỗi cái hỏa lô đều đốt đỏ bừng, lửa trong lò hô hô rung động. Dưới giường đá trong máng bằng đá than tuổi cũng bị nhóm lửa. Thạch thất nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Nếu như lúc trước băng thất là rét lạnh nhất thế giới, vậy cái này gian thạch thất hiện tại thì là nóng bức nhất địa phương. Theo nhiệt độ lên cao không ngừng, trong phòng nhiệt độ cơ hồ khiến người khó mà chịu đựng, giống như đem người mỡ đều tan chảy. Mấy người hô hấp đến khó khăn. Vì chống cự cái này đáng sợ nhiệt độ cao, trong phòng tất cả mọi người chính mình toàn thân tới đấu. Đối mặt hỏa lô lập những cái kia hán tử, bị nướng càng là thống khổ. Thân thể bọn họ cũng bị nướng thương, nhưng là đều một tiếng không gặm. Bọn hắn đều là trải qua chọn lửa cũng trải qua nhịn nhiệt độ cao huấn luyện ra. Khối kia bao vây lấy huyết ma thân thể băng cứng cũng đang không ngừng hòa tan. Nước đá cũng không ngừng bị bốc hơi. Trong đá nhiệt độ quá cao, khối băng hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo thiết diện thần quân cùng băng thi ở giữa băng không ngừng hòa tan, thiết diện thần quân cùng huyết ma ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Hai người bốn mắt vẫn tương đối lấy, không kém mảy may khoảng cách. Huyết ma con mắt vẫn nhắm, Thiết Diện Thần Quân con mắt vẫn bị che chắn lấy. Bởi vì, chỉ có tại mấu chốt nhất điện thạch hỏa hoa thời khắc mới có thể rút đi lớp vải bố bên ngoài. Mỗi một cái khâu, Bắc Cung Vô Dương cùng Nam Bắc Nhị Quái đều đã diễn luyện vô số lần. Trong phòng năm người sắc mặt đỏ bừng mồ hôi đầm địa, nhưng là đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bao khỏa huyết ma cuối cùng tầng kia miếng băng mỏng. Giờ phút này tình hình, như là hình đem nghèo, dao găm sắp hiện ra. Bắc Cung Vô Dương cùng Nhị Quái là như vậy kích động, lại là khẩn trương như vậy. Bọn hắn cảm giác trái tim đều muốn lóe ra lồng ngực. Bên cạnh Lục Uy cùng Liêu Đồng giờ phút này cũng là cực kỳ hưng phấn. Nếu như Bắc Cung Vô Dương thành công, vậy bọn hắn hai người coi như chứng kiến kỳ tích sinh ra. Hiện tại, mỗi một giây đối bọn hắn tới nói đều dài đằng đẵng. Rốt cục, bao khỏa huyết ma thân thể cuối cùng tầng kia băng biến thành nước. Thiết Diện Thần Quân thân thể cùng huyết ma thân thể cũng đối mặt với gấp tại một chỗ. Hai người bốn mắt cũng chính hướng về phía. Để cho người ta kích động mà điên cùng thời khắc, rốt cục đến. Bắt đầu bạo chương bổ thiếu chương, mọi người các loại phiếu nhiều chi cầm a. Chương 1723. Giống như thần tích 2 chương 1723 giống như thần tích 2 cầu nguyện phiếu canh 2. Ngay tại Thiết Diện Thần Quân cùng huyết ma thân thể trùng điệp trong nháy mắt kia, Trần Nam huyết xuất thủ, nhanh chóng đem Thiết Diện Thần Quân che mắt bố rút ra. Thiết Diện Thần Quân hai mắt hồng quang bắn ra, chiếu vào huyết ma hai mắt nhắm chặt. Cùng lúc đó, Niêu Đồng hô, dập lửa. Những cái kia đối mặt lò lửa hán tử hiện tại gần như sắp ngất, nghe được mệnh lệnh tranh thủ thời gian diệt trong lò hừng hực liên hỏa. Cửa phòng cũng bị mở ra, mấy tên hán tử dẫn theo thùng lớn nước đá mà vào trong phòng tẩy rửa sạch sẽ đổ, cho trong phòng hạ nhiệt độ. Niêu Đồng cùng Lục Uy đem huyết ma cùng Thiết Diện Thần Quân gấp tại một chỗ thân thể nhanh chóng nhấc cách giường đá, rơi ở bên cạnh trên giường gỗ. Sau đó hai người lại đem Thiết Diện Thần Quân thân thể nâng lên, góc độ vẫn như cũ không thay đổi. Thiết Diện Thần Quân hai đạo đỏ ánh mắt mang, như hai đạo cổ sáng màu đỏ đối với huyết ma hai mắt. Nhưng là huyết ma hai mắt vẫn chưa mở ra. Ngay tại Thiết Diện Thần Quân thân thể bị nâng lên trong nháy mắt, Dư Bác Huyết nhanh chóng mà thuần thục cậy mở huyết ma miệng, đem Thiết Diện Thần Quân miệng bên ngoài liên tiếp cái kia đoạn cái ống từ huyết ma trong miệng cắm vào trong cơ thể hắn. Cắm vào cái ống, Lục Y cùng Liêu Đồng nhanh chóng đem Thiết Diện Thần Quân thân thể lại đặt ở huyết ma trên thân thể, hai người thân thể lần nữa trùng điệp. Bắc Cung Vô Dương thì hai tay như bay, đem to to nhỏ nhỏ dài ngắn không giống với kim châm ngân châm kim ngọc từ hai người các vị trí cơ thể cắm vào. Những kim này đều đã thấm qua thuốc. Thiết Diện Thần Quân tại những kim này tác dụng dưới có phản ứng. Hắn cảm giác chính mình ra không lên khí đến, liền miệng lớn hô hấp. Theo hắn hô hấp, thông lên hắn cùng huyết ma miệng cái ống phát ra hồng hộ tiếng vang. Đồng thời Thiết Diện Thần Quân cảm thấy trong thân thể chân khí cũng từ các nơi tuôn hướng qua miệng, nghẹn hắn nhanh không thở nổi. Hắn chỉ có thể liều mạng hô hấp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cái ống phát ra hồng hộ tiếng vang biến thành chói tai vang lên. Bộ ngực của hắn phập phồng, huyết ma lồng ngực cũng bắt đầu chập trùng. Bắc Cung Vô Dương cùng Nhị Quái thấy tình cảnh này phát ra kích động kêu lên vui mừng. Nhưng là trên tay bọn họ vẫn không ngừng. Bắc Cung Vô Dương tiếp tục thường thường trên thân hai người ghim các loại châm. Kim châm, ngân châm, kim ngọc, châm chú đều có nó khác biệt tác dụng. Mỗi một chỗ châm cũng không thể đâm sai. Thiết Diện Thần Quân cùng huyết ma trên đầu cũng bị đâm rất nhiều các loại châm. Trần Nam huyết cùng Dư Bắc huyết là Bắc Cung Vô Dương đánh lấy ra tay. Lục Y cùng Liêu Đồng nhiệm vụ hoàn thành, lui ở một bên. Trong phòng nhiệt độ hạ xuống, còn lại nhàn tạp nhân viên cũng ra thất. Cửa phòng lại bị giam bên trên. Thiết Diện Thần Quân vẫn gấp rút hô hấp lấy, theo hô hấp của hắn, chân khí trong cơ thể cũng liên tục không ngừng từ huyết ma miệng mà vào. Huyết ma lồng ngực chập trùng cũng tăng nhanh. Bắc Cung Vô Dương để Dư Bắc huyết tiếp tục hướng hai người các vị trí cơ thể cắm châm, hắn thì dùng tiểu đao nhanh chóng cắt ra huyết ma thủ trên cánh tay một cây mạch máu, lại cắt ra Thiết Diện Thần Quân trên cánh tay một chỗ mạch máu, Trần Nam huyết tranh thủ thời gian cho hắn đưa lên một cây ống mỏng con. Căn này cái ống hai đầu là giống ruột châm, Bắc Cung Vô Dương đem giống ruột châm phân biệt cắm vào hai người mạch máu. Lại đem nhập châm chỗ băng bó ở giờ phút này Thiết Diện Thần Quân chân khí trong cơ thể phun trào, trên thân máu tươi cũng thuận cái ống bắt đầu tiến vào huyết ma thân thể. Bắc Cung Vô Dương lại như pháp âm chế, lại đem một cây ống dẫn nối liền tại hai người trên một cánh tay khác. Sau đó Bắc Cung ánh mắt lom lom nhìn quan sát đến, thỉnh thoảng căn cứ tình huống điều chỉnh, thỉnh thoảng hướng hai người trọng yếu địa phương đâm một cây châm, thi triển hắn xuất thần nhập hóa y thuật. Thời gian từng điểm đi qua, cứ việc máu mài lồng ngực không ngừng chập trùng, tái nhợt trên tay cũng chút huyết sắc, nhưng là hắn hai mắt vẫn đóng chặt lại. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, huyết ma hai mắt vẫn chưa mở ra. Bắc Cung Vô Dương cái kia điên cuồng thần sắc bắt đầu dần dần làm lạnh. Nam Bắc Nhị Quái cùng nhiệt ánh mắt cũng bắt đầu ảm đạm. Lục Y cùng Liêu Đồng nhìn nhau. Lục Tương đã mật lệnh, mặc kệ thành công hay là thất bại, liền đem mất mặt thần quân cùng Nam Bắc Nhị Quái giết. Lục Y nói khẽ với Bắc Cung Vô Dương nói tiên sinh, có phải hay không lại thất bại? Bắc Cung Vô Dương không nói lời nào, kinh ngạc nhìn chằm chằm huyết ma. Lục Y lại nhẹ giọng hỏi một lần, Bắc Cung Vô Dương vẫn không trả lời, như là choáng váng một dạng. Lục Y hướng Liêu Đồng ám sứ một cái ánh mắt, ý là chuẩn bị động thủ. Liêu Đồng dùng ánh mắt đáp lại, ý tứ chờ một chút. Xác định thất bại tại động thủ. Lục Y trước ra thạch thất. Liêu Đồng thì gấp hướng Nam Bắc Nhị Quái nháy mắt, ý tứ Lục Y chuẩn bị động thủ. Nam Bắc Nhị Quái ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn giống như không muốn đối mặt, huyết ma khó mà phục sinh kết quả. Kế hoạch của bọn hắn đều là vì thành công chế định. Nếu như thất bại, bọn hắn cũng không nghĩ tới đối phó thế nào. Nếu như huyết ma khó mà phục sinh, treo chống niềm tin của bọn họ cũng ầm vang đổ sụp, bọn hắn còn sống cũng lại không ý nghĩa. Cho nên đối mặt Liêu Đồng gấp mấy mắt, hai người đều không trả lời. Lục Y đi đến thạch thất bên ngoài. Hành lang đá bên ngoài, tướng phủ những cái kia mang theo mặt nạ những cao thủ đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Y. Bọn hắn đều đứng ở cửa ra vào hai bên, không có một cái nào đối với cửa. Bọn hắn đưa tay đều phóng tới bên eo binh khí trôi bên trên. Hai bên cũng bị bọn hắn đều phá hỏng. bọn hắn trở lấy Lục Uy hạ lệnh. Lục Uy trước chưa xuống làm cho, hắn thần sắc nghiêm túc, đứng ở đó. Hắn lại muốn cho Bắc Cung Vô Dương chút thời gian, bởi vì Lục Uy cũng hy vọng Bắc Cung Vô Dương có thể sáng tạo một cái thế gian kỳ tích. Như thế, Lục gia trọng yếu nhất người kia có lẽ liền triệt để được cứu rồi. Lục Uy dựng lên một trận trà công phu, sau đó hắn quay đầu hướng trong phòng nhìn một cái, hay là không một chút kinh hỉ. Lục Uy liền giơ tay lên, làm thủ thế. Thế là tướng phủ những cao thủ kia chậm rãi rút ra riêng phần mình binh khí, bước nhẹ hướng phía cửa đi tới. Lục Uy cũng quay người đi vào thạch thất. Ngay tại Lục Uy bước vào thạch thất, Bắc Cung Vô Dương nhìn thấy huyết ma tay trái ngón út đống lúc đích. Thế là Bắc Cung Vô Dương phát mừng rỡ như điên gào lên, hắn đầu ngón út động. 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 Ha ha ha, Bắc Cung Vô Dương cực độ phấn khởi tiếng cười ở trong thạch thất tiếng vọng, lại biến thành vô số hồi âm. Lúc này, tướng phủ cao thủ đã xuất hiện tại cửa ra vào, đang muốn nhập thất. Lục Uy lập tức đưa tay, lại làm thủ thế. Tướng phủ những cao thủ lại từ cửa ra vào tránh ra lui về tại chỗ. Lục Uy bước nhanh đi tới, nhìn huyết ma đầu ngón út, nhưng lại không thấy động. Nam Bắc nhị quái vừa rồi cũng không trông thấy. Nghe Bắc Cung Vô Dương kêu la, nhị quái tranh thủ thời gian nhìn chằm chằm huyết ma thủ đầu ngón tay. Bắc Cung Vô Dương giờ phút này bởi vì khó mà hình dung kích động, bộ mặt đều giống như bóp méo. Hắn đem huyết ma cùng Thiết Diện Thần Quân trên cánh tay cái ống nổ, lại lấy mấy cây trầm, phân biệt từ huyết ma hai bên huyệt thái dương, cùng sau thai đâm vào. Giây lát, huyết ma tay trái ngón út đống lúc đích, sau đó ngón trỏ cũng co rúm hai lần. Lần này năm người đều thấy được. Nam Bắc nhị quái cũng phát ra kích động gọi. Hai người ánh mắt buồn bã lập tức biến quang mang bắn tung bốn phía. Bắc Cung Vô Dương lại từ huyết ma trên thân rút ra mấy cây trầm. Lúc này, Niêu Đồng lặng lẽ đi đến trước cửa đá, đem cửa đá đóng lại, cũng từ giữa then cài ở sau đó hắn lại bất động thanh sắc đi đến Lục Uy bên người. Lục Uy thì hết sức chăm chú nhìn xem huyết ma phản ứng. Lúc này Thiết Diện Thần Quân thân thể lay động, trong mắt hồng quang càng đốt, hắn phát ra tiếng giống. Bởi vì trong miệng đút lấy cái ống, tiếng hô của hắn giờ phút này rất là quái dị. Bắc Cung Vô Dương lại lấy ra hai cây dài hơn 5 tấc trầm, từ huyết ma đỉnh đầu cắm xuống. Máu thân tối say thể run rẩy mấy lần, hai tay của hắn chỉ bắt đầu chậm chạp đóng mở, cuối cùng nắm thành quyền trạng. Đông Dương, hắn cái kia đóng 200 năm hai mắt, mở ra. Chương 1724. Giống như thần tích 3 chương 1724 giống như thần tích 3 cầu nguyện phiếu canh 3. Huyết ma con mắt mặc dù mở ra, lại không cái gì hào quang, giống như mắt người chết con người một dạng. Chớ nói chi là có thường nhân ý thức. Mặc dù như thế, đôi này Bắc Cung Vô Dương cùng Nam Bắc Nhị Quái tới nói đã là thần tích bình thường. Bắc Cung Vô Dương phấn khởi gào rít nói nhanh, nhanh ngâm mình ở thuốc. Trong dược Nam Bắc Nhị Quái nhanh lên đem Thiết Diện Thần Quân thân thể rời đi, đem huyết ma trong miệng cái ống rút ra, sau đó mang tới cái kia đổ đầy nước thuốc trong thùng gỗ. Hai người để huyết ma đầu lâu thành ngựa hình, tận lực để trừ lỗ mũi, đều để ngâm ở trong dược. Nhị Quái giờ phút này càng là hưng phấn như điên cuồng bình thường. Bắc Cung Vô Dương bởi vì quá kích động bệnh cũng phạm vào phu trên mặt đất tứ chi run rẩy miệng sùi bọt mép. Lục Y cũng rất kích động, hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống hướng co giật Bắc Cung Vô Dương vội la lên, tiên sinh, có thành công hay không? Bắc Cung Vô Dương dùng mập mờ thanh âm kêu lên, thiên gia gia. Ta Bắc Cung Vô Dương sáng tạo kỳ tích. Sống. Sống. Con mẹ nó chứ chính là thần, là thần. Bắc Cung Vô Dương một bên kêu la, một bên run rẩy từ trên thân lấy ra hai cây châm tại chính mình hai nơi huyệt vị bên trên đâm. Thân thể của hắn cũng không còn run rẩy. Bắc Cung Vô Dương vậy mà thật đem băng thi phục sinh, cái này Lục Y cảm thấy không thể tưởng tượng. Xác định Bắc Cung Vô Dương thành công, Lục Y đứng lên. Hắn chuẩn bị chấp hành tương gia sát lệnh, nhưng là lúc này Lục Uy bên người Niêu Đồng đột nhiên xuất thủ, liền chút Lục Uy trên thân mấy chỗ đại huyệt, bao quát huyệt cầm của hắn. Lục Uy lập tức như cọc gỗ bình thường đứng thẳng bất động, cũng khó phát ra tiếng. Hắn một mặt vẻ khiếp sợ nhìn xem Niêu Đồng, Niêu Đồng vậy mà đánh lén hắn, Lục Uy nằm mơ cũng không nghĩ đến, thật sự là không nghĩ ra cùng mình cộng sự nhiều năm hảo hữu vì sao làm như vậy. Niêu Đồng vỗ vỗ vai của hắn nói, Lục huynh, ngươi ta nhiều năm cộng sự, như huynh đệ bình thường, chỉ cần phối hợp, ta sẽ không tổn thương ngươi. Lục Uy muốn chất vấn, nhưng lại khó phát ra âm thanh. Bắc Cung Vô Dương gặp tình hình này rất là kinh ngạc. Hắn kết ba nói Niêu quản sự, ngươi vì sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Niêu Đồng đi qua một tay lấy Bắc Cung Vô Dương quăng lên, cũng đem hắn huyệt đạo điểm. Bất quá Niêu Đồng chưa điểm Bắc Cung Vô Dương á huyệt. Niêu Đồng nói, Bắc Cung tiên sinh, ta có thể cho ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi dám gọi bậy, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Bắc Cung Vô Dương cả kinh nói, Niêu Minh, chuyện gì cũng từ từ, ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Bắc Cung Vô Dương cùng Lục Uy hiện tại cũng đối với Niêu Đồng quay giáo nan giải. Niêu Đồng ngón tay Nam Bắc Nhị Quái nói, bọn hắn là huyết tổ nhất mạch, ta cũng là. Luận bối phận, ta còn phải để bọn hắn một tiếng thúc đâu. Bắc Cung Vô Dương lúc này mới giống như minh bạch cái gì. Nguyên lai Niêu Đồng đã sớm cùng Nhị Quái âm thầm thông đồng một mạch, bọn hắn chính là người một nhà. Hắn thì rơi vào ba người thiết kế tỉ mỉ trong cả bẫy. Huyết ma một mạch là lợi dụng hắn. Phục sinh huyết ma tất cả trọng yếu khâu đều đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp Nam Bắc Nhị Quái liền có thể đảm nhiệm. Bắc Cung Vô Dương lập tức nghĩ đến quà cầu rút ván. Nghĩ tới đây Bắc Cung Vô Dương rất là sợ hãi. Hắn cũng không muốn chết. Bắc Cung Vô Dương hoảng hốt vội nói, Niêu quản, không đối, Niêu huynh đệ a, ta mới mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi có tính toán gì không? Ta chính là muốn sáng tạo kỳ tích, ta tuyệt sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, ngươi cũng đừng chết giết ta à. Niêu Đồng lại nói, Bắc Cung tiên sinh, chỉ cần phối hợp, tuyệt không tổn thương ngươi, còn có, chỉ sợ ngươi còn che tại trong trống. Lục Tương đã hạ lệnh, mặc kệ ngươi thành công hay không, Thiết Diện Thần Quân cùng Trần Dư hai người đều được giết, cho nên cái này cũng trách không được chúng ta. Bắc Cung Vô Dương nghe thế mới biết Lục Tương Ngầm hạ sát lệnh. Bắc Cung Vô Dương nói ta nhất định phối hợp, nhất định Lục Y không động được, chỉ có thể là trợn mắt nhìn Niêu Đồng. Niêu Đồng chế phục Lục Y cùng Bắc Cung Vô Dương, Nam Bắc nhị quái cũng không còn tị úy, kích động vạn phần hai người quỳ gối trước thùng gỗ, hai người vui đến phát khóc. Trần Nam huyết vuốt ve ngâm lấy, khóc dòng nói, huyết tổ a, 200 năm a, chúng ta mấy đời người tâm huyết á. Dư Nam huyết cũng kích động nói, thành công. Huyết tổ ánh mắt ngươi rốt cục mở ra. Ha ha, huyết tổ trở về, thiên địa biến sắc, biến sắc hai người giờ phút này biểu hiện cũng như hai cái tên điên. Hai người vừa khóc lại cười cuồng nhiệt nói lung tung một phen sau đó đứng lên. Niêu Đồng đối với Dư Bắc huyết đạo, còn phải bao lâu mới có thể đi? Dư Bắc huyết đạo, huyết tổ còn phải tại trong dược cua nửa canh giờ. Trần Nam huyết đối với Niêu Đồng nói ngươi đem thiết ma giải khai, lại đem trên người hắn châm đều rút. Từ giờ trở đi, hắn đến bảo hộ huyết tổ. Niêu Đồng đem thiết diện thần quân trong miệng cái ống rút ra, lại đem chu thân chắc các loại châm đều rút, cuối cùng đem trói chặt thiết diện thần quân xích sắt đều đi. Giờ phút này thiết diện thần quân vẫn lâm vào hôn mê trong huyễn cảnh, chỉ cần hắn lâm vào ảo mộng chi cảnh, giống như đặt mình vào tại cái kia nước biển như máu tươi bình thường quỷ dị bờ biển. Trong sóng biển những cái kia gương mặt quỷ dị không ngừng phát ra đáng sợ gọi, mà hắn không đứng ở máu tươi nhuộm dần trên bờ cát chạy, bởi vì hắn đang truy đuổi một người. Người kia mặc áo bào đỏ, ở phía trước chậm rãi bước. Thiết diện thần quân muốn nhìn một chút người kia đến tột cùng là ai. Hắn đuổi theo vô số lần, hôm nay cũng chính là lúc trước, hắn rốt cục đuổi tới. Hắn chợt níu lại đối phương một cánh tay, người thần bí kia liền chậm rãi xoay người lại. Người này mọc ra một tấm ma mặt nhưng là ma mặt cũng không dữ tợn. Ma kiểm bên trên mang theo chơi thế cùng đùa cợt dáng tươi cười. Cái này ma mặt người nâng lên một tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, giống như nhẹ vỗ về hài nhi bình thường. Trong mắt cũng đều là từ ái chi sắc. Thiết diện thần quân cảm giác bị ma mặt người khẽ bước, cảm giác nói là không ra mỹ diệu cũng dễ chịu. Để hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều cảm giác như gió xuân ấm áp không gì sánh được hài lòng. Thiết diện thần quân cảm giác hắn cực khổ nhục thể cùng linh hồn đều đạt tốt nhất an ủi. Cái này cảm giác kỳ diệu thật là làm cho thiết diện thần quân muốn ngừng mà không được. Thiết diện thần quân nhìn chằm chằm tấm kia ma mặt nói ngươi là ai? Ma mặt người dùng âm nhạc giống như mỹ diệu thanh âm nói, ta là thần, cũng là chủ nhân của ngươi. Hiện tại, ngươi phụ phục tại dưới chân của ta đi. Thiết diện thần quân nói vậy ngươi có thể mỗi ngày vớt ve ta, an ủi ta thể xác tinh thần thống khổ sao? Ma mặt người ôn nhu nói, ta là của ngươi chủ nhân, đương nhiên sẽ giảm bớt ngươi thống khổ, đưa ngươi đưa đến cực lạc chi cảnh. Cái này ma mặt người đơn giản để thiết diện thần quân khó mà kháng cự. Thế là thiết diện thần quân phụ phục tại ma mặt chân người bên dưới. Cũng liền vào lúc này, thiết diện thần quân nghe được chói tai tiếng địch vang lên. Sau đó ma mặt người biến mất, huyết hải biến mất, màu đỏ bãi cát cũng đã biến mất, chỉ có hắn cô linh linh một người. Ngươi lai, Niêu Đồng đi thiết diện thần quân trên thân châm cùng xích sắt, Nam Bắc nhị quái liền lấy ra sáo ngắn hợp tấu đứng lên, tỉnh lại thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân thân thể mãnh liệt rung động hai lần, từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Thiết diện thần quân rất là tức giận, hắn hướng Nam Bắc hai người phát ra một tiếng thất đạo. Ta ở đâu? Các ngươi vì cái gì thổi sáo? Các ngươi sợ chạy chủ nhân của ta? Chủ nhân của ta đâu? Nam Bắc nhị quái đình chỉ thổi sáo, hai người đồng thời ngón tay thùng gỗ kia đồng nói, chủ nhân trong thùng gỗ đang dùng nước thuốc tắm rửa. Chủ nhân hiện tại ngủ thiếp đi, từ hiện tại ngươi muốn bảo vệ chủ nhân tốt. Thiết diện thần quân thân hình từ một sàng thượng sộp nhưng mà lên phiêu lạc đến trước thùng gỗ. Quả nhiên, hắn nhìn thấy nước thuốc nổi lên mê mội mặt người mặt. Chương 1725. Thành công bỏ chạy một chương 1725 thành công bỏ chạy một thiết diện thần quân đỡ thùng gỗ một gối mà quỳ. Hắn như mộng nghệ giống như lẩm bẩm nói, chủ nhân, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại. Tay của ngươi quá thần kỳ, có thể khu trừ ta tất cả thống khổ. Nam Bắc nhị quái nhìn nhau, riêng phần mình trong lòng kinh ngạc. Thiết diện thần quân hiện tại sức khôi phục cùng bản thân chữa trị lực càng kinh người. Lúc trước thời gian dài như vậy không ngừng hướng huyết ma trên thân rót chân khí, còn chuyển vận nhiều huyết dịch như vậy, nếu như đổi thành người khác hiện tại định toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhưng là đối với thiết diện thần quân ảnh hưởng cũng không lớn. Hiện tại, thiết diện thần quân con mắt hồng quang không bằng trước kia chói mắt khiếp người, mà lại trong đôi mắt ma ảnh cũng đã biến mất. Trước kia, ma trong mắt hắn. Hiện tại, ma ở trước mặt hắn. Lúc này thạch thất bên ngoài vang lên một tên đầu linh tiếng kêu, Lục gia, Niêu quản sự, có thể có dặn dò. Nguyên lai ngoài phòng người cảm giác trong phòng không thích hợp. Nhưng là trước đó có mệnh lệnh, không có Lục Uy cùng Niêu Đồng dặn dò không được tự ý nhập, không thể đánh quấy Bắc Cung Vô Dương. Cho nên đầu lĩnh này ra tay trước hỏi. Niêu Đồng lớn tiếng nói, vô sự, không phải mệnh lệnh qua các ngươi, còn nhiều miệng. Ngu xuẩn ngoài cửa tên đầu lĩnh kia lọt vào gian dạy liền không nói thêm nữa. Lục Uy giờ phút này kêu to không ra, Bắc Cung Vô Dương lại không dám gọi cầu cứu. Thiết diện thần quân thì vẫn nửa quỳ tại trước thùng gỗ, trông coi chủ nhân của hắn. Nam Bắc nhị phái vừa quan sát huyết ma biến hóa, một bên tính toán thời gian. Không biết qua bao lâu, Dư Bắc huyết hưng phấn nói, tốt, có thể xin mời huyết tổ đi tắm. Niêu Đồng nghe chút, nhanh lên đem một đầu rộng thùng thình dậy đặt tấm thảm trải trên mặt đất. Dư Bác huyết đối với thiết diện thần quân nói thế đầu, ngươi đem chủ nhân ôm ra. Muốn nhẹ chút. Hiện tại chủ nhân phi thường yếu. Giống như tân sinh hải nhi bình thường thiết diện thần quân liền nhẹ nhàng đem huyết ma từ thùng thuốc ôm ra. Đó là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ dùng sức làm bị thương như trẻ con yếu ớt chủ nhân. Huyết ma bị nằm ngang đặt ở trên thảm, sau đó Dư Bác huyết dùng tấm thảm đem hắn thân thể bao trùm. Thiết diện thần quân lại ôm lấy huyết ma. Dư Bác huyết đi đến Bắc Cung Vô Dương trước mặt, một mã là một mã, Bắc Cung Vô Dương y thuật thần kỳ thật là làm cho Dư Bác huyết bội phục cực kỳ. Dư Bác huyết trong mắt tỏa sáng, hắn kích động nói, Bắc Cung tiên sinh, thấy được chưa? Huyết tổ bị ngươi sống lại. Ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tích. chúng ta mấy cái đều tận mắt thấy ngươi sáng tạo kỳ tích này. Ngươi đơn giản chính là y giới thần tiên sống. Ngươi nhất định có thể lưu danh vạn thế, mặc dù Bắc Cung Dê trung tế bị quản chế tại người, nhưng là sống lại huyết ma, người sáng lập thế gian kỳ tích, Bắc Cung Vô Dương tự nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn không muốn huyết ma ra nửa điểm ngoài ý muốn, để cho mình cố gắng uổng phí. Bắc Cung Vô Dương nói huyết tổ mặc dù sống, nhưng là chỉ là ra lấy khí mà, chết để tỉnh lại còn phải cần mấy ngày. Có ý thức có thể nói chuyện, thời gian liền phải dài hơn. Trong thời gian này, ngàn vạn, ngàn vạn không thể để cho nhận bất cứ thương tổn gì cùng quá nhiều, không phải vậy, phí công nhọc sức. Dư Bác huyết đạo, huyết tổ đã sống, đại công liền hoàn thành. Còn lại sự tình, cũng không nhọc đến tiên sinh ngươi phí tâm. Tiên sinh ngươi tốt người làm đến cùng, chúng ta nghĩ ra địa cung này, còn phải dựa vào ngươi đây. Đợi huyết tổ khôi phục, định tới tìm ngươi, thực hiện lời hứa của chúng ta. Hắc hắc, Dư Bác huyết phát ra đắc ý cười. Sau đó Trần Nam huyết dùng đao nằm ngang ở Bắc Cung Vô Dương trên cổ, Liêu Đồng thì dùng đoạn đao chống đỡ tại Lục Uy nơi cổ họng. Sau đó bọn hắn mở cửa ra. Mấy người ra thạch thất, hành lang hai bên đen nghị tướng phủ những cao thủ nhìn thấy Lục Uy cùng Bắc Cung Vô Dương bị ép buộc đều kinh ngạc. Bọn hắn tất cả đao kiếm đều đối với mấy người, ngăn ở hành lang bên trong. Một cái đầu lĩnh đối với Liêu Đồng đạo, Liêu quản sự, phát sinh chuyện gì? Ngươi mau đem Lục ra thả. Liêu Đồng đạo, đừng hỏi nhiều. Cái này mặc kệ chuyện của các ngươi, hiện tại tránh ra cho ta, chỗ đi qua cửa đều mở ra cho ta. Không phải vậy, ta liền giết Lục ra. Lục Uy giờ phút này trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn cực lực muốn nói chuyện, nhưng lại yết hầu chỉ có thể phát ra nghẹn ngào âm thanh. Lục phủ những cao thủ kia từ Lục Uy vẻ mặt và ánh mắt nhìn ra, Lục Uy để bọn hắn không cần bận tâm, để bọn hắn xuất thủ. Ở địa cung Lục phủ cao thủ, đó cũng đều là ngàn chọn trăm chọn người. Không chỉ trung thành, dũng cảm, mà lại tuyệt đối nghe lệnh anh em nhà họ Lục. Mặc dù bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Lục Uy ý tứ bọn hắn minh bạch, không thể thả đi một cái. Đây cũng là Lục Uy mệnh lệnh. Ý mắng mệnh lệnh, cũng không thể chống lại. Thế là hành lang hai bên Lục phủ những cao thủ đằng đằng sát khí. Liêu Đồng Phong Lục Uy á huyệt chính là lo lắng cương liệt Lục Uy không sợ sinh tử hạ lệnh công kích bọn hắn. Đừng nói công kích, chính là chỉ hạ lệnh không mở ra thông hướng ngoài địa cung một số cửa, bọn hắn cũng khó ra ngoài. Kết quả Lục Uy không phát ra được âm thanh, lại dùng thần sắc hạ đạt mệnh lệnh công kích. Đông Dương, hai bên trước nhất bốn tên tướng phủ cao thủ đầu tiên nổi lên, hướng mấy người công tới. Dư Bác huyết tranh thủ thời gian ứng phó bên trái người công kích. Dùng thế lực bắt ép chạm đất Uy Liêu đang muốn ra một tay khác đối phó bên phải hai người, cũng tại lúc này, Ôn Huyết Ma Thiết Diện Thần Quân phát ra rít lên một tiếng, thanh âm tại hành lang đá bên trong càng là chấn nhân tâm phách. Sau đó Thiết Diện Thần Quân nhanh chóng xuất cước. Hai đạo cước ảnh bay ra, đá vào bên phải cái kia hai tên người công kích trên thân. Hai người kia trong miệng máu tươi dâng trào, hướng về sau ngã ra, đem sau lưng mấy người đục vào. Lúc này Dư Bác huyết giết đổ bên trái một tên người công kích, đang muốn ứng phó một người khác, Thiết Diện Thần Quân sau lưng một sợi dây xích giơ lên, quất vào một cái khác trên thân. Người kia bị rút cái máu thịt bé bét, máu tươi tung tóe khắp nơi là. Cái này cũng chọc giận tướng phủ những cao thủ này. Người của hai bên phát ra tiếng giống giận dữ, đang muốn ong tuân ra mà lên. Lúc này Liêu Đồng đột nhiên kêu lên, ai tại vọng động? Liền giết Bắc Cung tiên sinh. Liêu Đồng biết, coi như đem những người này đều giết, chỉ cần cửa sắt không ra, cũng khó ra ngoài. Còn có, huyết ma hiện tại thế nhưng là chịu không được một chút tổn thương cùng cái nhiễu. Hôn loạn lên, hậu quả cũng khó tưởng tượng. Hiện tại là muốn hết tất cả biện pháp ra, mà không phải sinh sự. Dùng thế lực bắt ép Bắc Cung Vô Dương Trần Nam huyết gác ở Bắc Cung Vô Dương trên cổ đau hơi chút dùng sức, Bắc Cung Vô Dương ra thịt bị mở ra một đầu lỗ hổng, máu tươi chảy một cổ. Bắc Cung Vô Dương tranh thủ thời gian kêu lên, dừng tay. Tất cả dừng tay. Các ngươi chẳng lẽ mặc kệ ta chết sống sao? Nếu như ta chết, Tương gia sẽ không bỏ qua các ngươi hiện tại cầm đầu hai tên đầu lĩnh, hai người này đều rõ ràng Bắc Cung Vô Dương đối với Lục Tương gia trọng yếu bao nhiêu. Hai người đồng thời mệnh lệnh thủ hạ tạm dừng công kích. Thế là hai bên tướng phủ cao thủ hơi lui về sau một chút, nhưng là vẫn đem hai bên phá hỏng. Thông hướng hành lang bên ngoài nặng nề cửa sắt cũng quá chặt. Lục Uy thấy thế, lại dùng xúc động phẫn nộ thần sắc mệnh lệnh công kích. Liêu Đồng đối với một tên đầu lĩnh nói mạnh mình, việc quan hệ Bắc Cung tiên sinh an nguy, sự tình lớn bao nhiêu trong lòng ngươi cũng minh bạch, không có khả năng hoàn toàn nghe Lục gia. Lục gia hiện tại làm việc quá bất kể hậu quả. Đầu lĩnh kia nói Liêu quản sự, ngươi cũng biết huynh đệ là nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Dạng này, ngươi đem Lục gia á huyệt giải khai, nhìn hắn nói như thế nào. Hắn nói thả, chúng ta liền thả. Liêu Đồng đạo, mạnh minh, Lục gia tính tình ngươi còn không biết sao? Hiện tại dưới cơn thịnh nộ căn bản cái gì cũng mặc kệ. Dạng này, vì đại cục suy nghĩ, ngươi đi đem Lục Thuần huynh mời đến, xem hắn nói như thế nào. Nếu như hắn cũng bất chấp hậu quả, vậy chúng ta liền không lời có thể nói. Liêu Đồng biết Lục Thuần là cái chi dũng song toàn người, cho nên Lục Tương mới khiến cho Lục Thuần tự mình thủ người kia cho ở họ mạnh đầu lĩnh liền để một cái khác đầu lĩnh nhanh đi xin mời Lục Thuần. Chương 1726. Thành công bỏ chạy 2 chương 1726 thành công bỏ chạy 2 cầu nguyện phiếu canh 5. Bởi vì Lục Tuấn thủ địa phương cách nơi đây có chút khoảng cách, mà lại chỗ trải qua chi địa hành lang tung hành, cửa sắt cửa đá một số, cho nên đợi một trận trà công phu, Lục Tuấn mới vội vã chạy đến. Tướng phủ người cho Lục Tuấn nhường ra một con đường. Lục Tuấn phụ cận, tướng phủ những cao thủ lại vây kín bên trên. Lục Tuấn đã nghe đầu lĩnh kia đem sự tình nói, hắn mắt nhìn Lục Uy, lại liếc mắt nhìn trên cổ máu me đầm địa Bắc Cung Vô Dương. Cuối cùng Lục Tuấn đem ánh mắt rơi vào Liêu Đồng trên thân. Ánh mắt tràn ngập oán giận. Lục Tuấn đối với Liêu Đồng đạo, "Liêu Minh, thật không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đủ sâu, lừa chúng ta nhiều năm như vậy." Liên tướng gia cũng làm cho ngươi lừa qua. Liêu Đồng có Bắc Cung Vô Dương nắm ở trong tay, hắn lộ ra rất tỉnh táo. Liêu Đồng đạo, Lục Thuần huynh, đều vì mình chủ, nhìn ngươi lý giải đi. Lục Thuần đạo, ngươi lại vì cái gì cái nào chủ? Nghiêu Đồng Đao vẫn như cũ chống đỡ tại Lục Y cổ họng, hắn nói là cái nào chủ, về sau ngươi sẽ biết, hiện tại chúng ta không cần nhiều lời. Thả chúng ta đi, không phải vậy, ta chưa hết giết Bắc Cung tiên sinh, lại giết Lục Y. Trong lòng ngươi so ta rõ ràng hơn, Bắc Cung tiên sinh đối với Tương gia trọng yếu bao nhiêu. Ta mặc dù không biết người kia là ai, nhưng là ta biết, hắn muốn kéo dài tính mạng không thể rời bỏ Bắc Cung tiên sinh. Lục Tuân đương nhiên không thể để cho Bắc Cung Vô Dương chết, nhưng là hắn cũng không thể dạng này không minh bạch liền đem người thả đi. Lục Tuân đạo, giải khai Lục Y á huyệt, ta cùng hắn nói hai câu, sau đó liền thả các ngươi đi. Nghiêu Đồng đạo, nếu như ta không đâu. Lục Tuân đạo, vậy chúng ta chỉ có thể hao tổn đến Tương gia tự mình đến giải quyết việc này. Ngươi không ngại hảo hảo cân nhắc một chút. Lúc này Thiết Diện Thần Quân không kiên nhẫn được nữa, hắn quát, tránh hết ra, không phải vậy ta đem bọn ngươi đều giết. Nói đi, Thiết Diện Thần Quân trên thân xích sắt dựng lên, một đạo liên ảnh bay về phía Lục Tuân. Đối mặt đạo này kinh người liên ảnh, Lục Tuân cũng không né tránh. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, tay phải đem bên người một tên thủ hạ trong vỏ đao rút ra. Chỉ gặp đao quang chớp động, vài đao liền cắt ra, đem bay tới liên ảnh cắt thành vài đoạn. Liên ảnh vỡ vụn. Lục Tuân đao lại cắm về tên thủ hạ kia bên eo trong vỏ đao. Đao pháp cao minh, có thể thấy được luồn lổn. Mặc dù chỉ phá giải Thiết Diện Thần Quân một đạo liên ảnh, nhưng là cũng kích thích Thiết Diện Thần Quân lửa giận. Dư Bác Huyết cùng Trần Nam Huyết lo sự tình không thể làm gì chế, cùng kêu lên hướng Thiết Diện Thần Quân kêu lên, thiết đầu dừng tay. Bây giờ không phải là đánh giết thời điểm. Như hỏng sự tình, liền để chủ nhân đuổi ngươi đi. Thiết Diện Thần Quân chỉ có thể nhìn xuống, hắn hướng Lục Tuân gào thét một tiếng nói, nếu như không phải sợ kinh ngạc chủ nhân, ta liền đem ngươi xé, đem các ngươi đều giết. Hiện tại Thiết Diện Thần Quân sắc sọ não bị lấy, nhưng là trên mặt bao vây lấy tầng tầng vải trắng, thấy không rõ hắn biểu lộ, nhưng là đỏ trong mắt mạo xương sát khí lửa giận. Lục Tuân cười lạnh nói, ngươi là ai? Xé ta, đem chúng ta đều giết. Ừ, coi như ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là kinh động chúng ta lão bát, bị xé chính là ngươi. Nghiêu Đồng hiện tại vội vã muốn rời đi địa cung, mà lại hắn cũng biết địa cung này chỗ sâu còn có một cái nhân vật phi thường lợi hại. Một mực một tấc cũng không rời bảo hộ lấy người kia, chính là Lục gia lão bát. Nhưng là người này, hắn cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Nếu như không làm ra chút nội bộ, Lục Tuân lại đem lão bát phóng xuất, có lẽ sự tình thì càng không thuận lợi. Nghiêu Đồng liền đối với Lục Tuân đạo, Lục Tuân huynh, ngươi hay là chú ý lại cục, dạng này, ta liền đem Lục Y huynh á huyện giải. Thế là Nghiêu Đồng liền giải Lục Y á huyện. Lục Y có thể nói chuyện, hắn kích động hướng Lục Tuân đạo, bọn hắn là cùng một bọn. Ngay cả Bắc Cung Vô Dương tên hôn đản này cũng cùng bọn hắn cùng một ruộng. Không cần qua ta, đem bọn hắn đều giết. Lục Tuân giờ mới hiểu được vì sao Lục Y bất kể hậu quả, nguyên lai mấy người kia, bao quát Bắc Cung Vô Dương đều là cùng một bọn. Khó trách Lục Y phẫn nộ. Bắc Cung Vô Dương nghe chút sắc mặt cũng thay đổi, hắn tranh thủ thời gian hướng Lục Tuân đạo, Lục Tuân huynh, ta là bị bọn hắn lừa. Ta cùng bọn hắn thật không phải cùng một bọn. Ta cũng không nghĩ tới Nghiêu Đồng là người của bọn hắn, há lại chỉ có từng đó Bắc Cung Vô Dương không nghĩ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới Nghiêu Đồng là nội ứng. Mặc kệ Bắc Cung Vô Dương đến cùng là có hay không cùng những người này đồng mưu, nhưng là Lục Tuân biết một sự kiện, đó chính là Bắc Cung Vô Dương tuyệt đối không thể chết. Nghiêu Đồng đạo, Lục Tuân huynh, nếu như ngươi không đáp ứng nữa, ta cũng không hao, giết Bắc Cung Vô Dương. Có thiên hạ này đệ nhất thần ý chốn cùng, là đủ. Ta hiện tại số 5 lần, 1, 2 Lục Tuân đột nhiên lớn tiếng nói, tránh hết ra, đem cửa sắt mở ra cho ta. Lục Y hướng huynh đệ nói không được a. Lục Tuân đạo, khiến cho. Nếu Lục Tuân hạ lệnh, thế là dựa vào cửa sắt một phương tướng phủ những cao thủ tránh ra một con đường. Cửa sắt cũng bị mở ra. Lục Tuân dẫn người trước ra, cái kia hai tên đầu lĩnh dẫn người ở phía sau. Dạng này, Thiết Diện Thần Quân mấy người còn bị hai cỗ người kẹp ở giữa. Lục Tuân mở đường, chỗ trải qua chi địa cửa ải cho đi, trọng môn mở ra. Cuối cùng, Nam Bắc Nhị Quái mấy người dùng thế lực bắt ép lấy Bắc Cung Vô Dương cùng Lục Y từ khói mù lượn lờ dưới đáy vực sâu cửa vào mà ra. Sau khi ra ngoài, Lục Tuân vẫn xuất trăm người vây quanh bọn hắn. Nghiêu Đồng đối với Lục Tuân đạo, Lục Tuân huynh, để các huynh đệ đều trở về. Lục Tuân đạo, vậy ngươi phải trước thả Bắc Cung tiên sinh. Nghiêu Đồng đạo, để bọn hắn đều trở về, ta liền lập tức liền thả. Ta nói lời giữ lời. Lục huynh, ta biết trong lòng ngươi dự định. Ngươi đã phái người thông chi Tương gia đi. Tương gia hiện tại hẳn là ở trên đường. Mau để cho bọn hắn tránh ra. Không phải vậy, ta hiện tại liền giết Bắc Cung tiên sinh. Tương gia tới, chỉ có thể cho hắn nhặt xác. Kỳ thật Lục Tuân là muốn kéo dài thời gian, hắn biết xảy ra chuyện sau, đã sai người phi báo Lục Tương. Hắn muốn kéo tới các loại Lục Tương đến. Nhưng là Nghiêu Đồng cũng không phải đồ đần. Hắn có thể ẩn nút nhiều năm như vậy, đủ thấy thủ đoạn của hắn. Nếu bị Nghiêu Đồng khám phá, mà lại Bắc Cung Vô Dương tại địch thủ bên trong, không thể nghi ngờ bóp chặt Lục Tuân mệnh môn. Lục Tuân đành phải để cho thủ hạ lui về địa cung, chỉ để lại 4 người. Nghiêu Đồng cũng thủ tín nặng, bởi vì hiện tại huyết tổ bị phục sinh, yếu ớt cực kỳ, hắn cũng không muốn phức tạp bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại, huyết tổ là đệ nhất vị. Trần Nam huyết đem Bắc Cung Vô Dương thả. Bắc Cung Vô Dương chật vật chạy đến Lục Tuân trước mặt. Lục Tuân vung tay lên, hai tên thủ hạ đem Bắc Cung Vô Dương kéo vào địa cung chi môn. Thả Bắc Cung Vô Dương, Nam Bắc Nhị Quái cũng đối Thiết Diện Thần Quân nói đi. Trần Nam huyết tiên triều một cái phương hướng mà đi, Thiết Diện Thần Quân ôm huyết ma đi theo sau, dư Nam huyết đoạn hậu. Bỏ chạy lộ tuyến, bọn hắn từ lâu kế hoạch tốt. Nghiêu Đồng tiếp tục dùng thế lực bắt ép chạm đất uy lưu tại nơi đó. Lục Tuân nhìn chằm chằm Nghiêu Đồng đạo, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi về sau sẽ chết rất thế thảm. Nghiêu Đồng đạo, có lẽ hết thể tương phản đâu. Qua một trận trà công phu, Nghiêu Đồng biết mình người đi xa, trên tay phát lực đem Lục Uy ném hướng Lục Tuân. đồng thời thân thể của hắn hướng về sau lướt gấp, mấy lần liền đầu nhập trong rừng rậm không thấy tăm hơi. Lục Tuân giải khai lục uy huyệt đạo, lửa giận công tâm lục uy muốn người triệu tập đuổi theo. Lục Tuân đạo, là chuyện vô bổ. Bọn hắn sớm đã kế hoạch tốt, mà lại trong núi mây mù lở lở, đuổi là không đuổi kịp. Chỉ ít, Bắc Cung Vô Dương không có việc gì. Không phải vậy hắn chết, cái kia hết thảy thật sự xong. Cũng liền vào lúc này, mấy cái thân ảnh hướng bên này mà đến. Chương 1727. Lục Tương giận giữ trừng phạt Bắc Cung một chương 1727 Lục Tương giận giữ trừng phạt Bắc Cung một cái này, mấy đầu thân hình xuyên qua mây mù đi tới gần. Cầm đầu là Lục Tương. Lục Bá nhận được Lục Tuân chim bổ câu truyền tin, mới biết có đại sự xảy ra. Liền tranh thủ thời gian bẩm báo Lục Tương. Lục Tương cùng Thượng Quan Minh Hoàng các loại trọng thần đang cùng Lý Triều cực kỳ Tây vực sứ đoàn trao đổi minh ước đại sự. Rất lại, có hy vọng ký tên bộ phận hòa ước. Biết được Vân Cung có đại sự xảy ra, Lục Tương coi như ngồi không yên. Bởi vì Vân Cung trùng, có hắn người trọng yếu nhất. Người này, cũng so hết thể đều trọng yếu. Lục Tương hoang xương phu nhân đột phát bệnh cấp tính sinh mệnh thở hơi cuối cùng, hắn đem hết thể sự tình đều xin nhờ Thượng Quan Minh Hoàng mấy người, sau đó mang theo Lục Bá ra khỏi thành một đường gấp đến. Lục Tương đến phụ cận, Lục Tuân cùng Lục Uy đồng thời quỳ xuống đồng nói, chúng ta có phụ tướng ra trọng thác Lục Tương đạo, hắn không có sao chứ? Hai người đồng nói, hắn vô sự. Người kia vô sự, Lục Tương nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Lục Tương âm mặt hướng địa cung cửa ra vào đi đến, hắn nói đi vào nói. Hai người mau dậy đi theo Lục Tương sau lưng tiến vào địa cung. Đi vào địa cung một gian trong phòng, Lục Tương tọa hạ. Hắn cái trán gân xanh đều đang nhảy, có thể thấy được có bao nhiêu tức giận. Lục Bá lập tại Lục Tương sau lưng, sắc mặt cũng là cực không dễ nhìn. Lục Tuân, Lục Uy, Bắc Cung Vô Dương đứng ở Lục Tương trước mặt. Bắc Cung Vô Dương trên cổ thương đã băng bó kỹ, nhưng là áo bên trên vẫn là vết máu loang lổ. Lục Tương đối Lục Uy âm thanh lạnh lùng nói, đem sự tình rõ ràng dành mạch cho ta giảng một lần. Thế là Lục Uy liền đem sự tình quá trình kỹ càng giảng cho Lục Tương. Bắc Cung Vô Dương vậy mà thật đem băng thi sống lại. Cái này khiến Lục Tương cùng Lục Bá đều kinh ngạc. Lục Tương khán lấy Bắc Cung Vô Dương nói, ngươi vậy mà thật làm được. Thật sự là tốt, ngươi không hổ là thế gian kỳ nhân. Chỉ là, ngươi cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, liền là của ngươi sai. Bắc Cung Vô Dương bịch quỳ xuống vẻ mặt đưa đám nói, tướng ra, ngươi nghe ta nói. Ta cũng là bị bọn hắn lừa. Còn có, ta cũng thật không biết Nghiêu Đồng là người của bọn hắn. Bắc Cung Vô Dương đem chính mình vòng giữa bộ quá trình một năm một mười hướng Lục Tương bàn giao. Nhưng là băng thi chính là huyết ma, Bắc Cung Vô Dương thật không có dám nói. Hắn nhìn ra Lục Tương hiện tại liền đã rất phẫn nộ, nếu như biết băng thi chính là huyết ma, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lục Tương đối Bắc Cung không dê nói như vậy, ngươi cũng là bị bọn hắn lợi dụng. Còn có, ngươi thật không biết Nghiêu Đồng là bọn hắn một bọn sao? Nghiêu Đồng cũng là Lục Tương tín nhiệm người, không phải vậy Lục Tương cũng sẽ không đem Nghiêu Đồng an bài tại Vân Cung này trọng địa tới. Kết quả, Nghiêu Đồng lại là một cái nội ứng. Lục Tương thật sự là vừa giận lại cảm thấy mất mặt. Cái này hoàn toàn là hắn nhận thức có sai. Bắc Cung Vô Dương bận bịu thề, chính mình căn bản không biết Nghiêu Đồng nội tình. Lúc này Lục Y lại nói tố ra, ta vừa rồi khí quên sự kiện bẩm báo. Cái kia băng thi phục sinh về sau, cái kia hai cái quái nhân cuồng hỉ cực kỳ. Hai người cũng đều xưng cái kia băng thi là huyết tổ. Còn nói huyết tổ ngủ 200 năm. Cái kia trước ngực xuyên lấy xích sắt nhân vật đáng sợ, xưng băng thi là chủ nhân. Lục Tương nghe trong lòng chợt chấn động, hắn giơ chân đá Bắc Cung Vô Dương một cước. Bắc Cung Vô Dương quỷ thân thể lập tức bay lên đâm vào đối mặt trên tường đá, sau đó lại lật lăn xuống đến, ngã mặt mũi bầm dập. Nếu như không phải Lục Tương cước hạ lưu tình, Bắc Cung Vô Dương hiện tại đã là người chết. Lục Tuân lại đem quay cuồng trên mặt đất Bắc Cung Vô Dương kéo đến Lục Tương trước mặt, ấn quỳ xuống. Lục Tương mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Bắc Cung Vô Dương cả giận nói, lúc này, ngươi lại còn giấu giếm ta. Ngẩng đầu lên cho ta. Nói cho ta biết, ngươi phục sinh băng thì rốt cuộc là ai. Lục Tương giận dữ, Bắc Cung Vô Dương lần này không dám tiếp tục giấu giếm. Hắn ngẩng đầu dùng khốc âm đạo, tướng ra a, ta đáng chết. Cái kia băng thi, là huyết ma thân thể huyết ma thân thể. Bốn chữ này thật sự là như phích lịch bình thường vang ở trong phòng. Cũng trở về vang ở Lục Tương, Lục Bá, Lục Uy, Lục Tuân bên hai. Huynh đệ ba người sắc mặt đều tại đây khắc thay đổi. Huynh đệ ba người hai mặt nhìn nhau, một mặt khó có thể tin thần sắc. Lục Tương gương mặt có chút co rúm, rất là dọa người. Ngón tay cặc cặc rung động, một đôi con ngươi không ngừng co bảo. Hắn ngồi thân thể cũng đống nhiên mà lên. Cùng một chỗ phía dưới áo bảo nhấc lên kinh phong, vậy mà đem quỷ gối trước mặt Bắc Cung Vô Dương hất tung ở trên mặt đất. Lục gia ba huynh đệ theo Lục Tương nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp Lục Tương dạng này kịch liệt phản ứng. Lục Tương trong lòng chấn kinh, có thể thấy được lộn đốn. Lục Tuân lại đem Bắc Cung Vô Dương kéo tới đè xuống quỷ gối Lục Tương trước mặt. Giờ phút này Bắc Cung Vô Dương hãi hùng kia bĩa. Lục Tương theo dõi hắn nói thật. Bắc Cung Vô Dương nói thật, nô tài không dám tiếp tục giấu giếm tướng gia. Lục Tương đạo, giảng. Cho ta từ bắt đầu giảng. Bắc Cung Vô Dương định bên dưới kinh hồn, hắn nói năm đó ta dẫn người đi Côn Lôn tìm thuốc, không nghĩ tới gặp được cái quái vật đáng sợ. Thủ hạ người đều bị giết, chỉ còn lại có ta cùng Tưởng Tương Quân. Về sau, chúng ta bị Lâm Ngật cứu được. Lúc đó Lâm Ngật một người bạn bị trọng thương, chúng ta liền giấu đến một cái hàn động bên trong. Không nghĩ tới hàn động bên trong có một cái băng quan, bên trong đông lạnh lấy một bộ băng thi. Ta muốn đem băng thi xuống lại, Lâm Ngật cười ta ý nghĩ hao huyền. Lâm Ngật còn nói với ta, cái này băng thi nhất định là tiền bối Võ Lâm, liền để cái này hắn nghỉ ngơi đi. Đồng thời cảnh cáo ta không muốn đánh cái này băng thi chủ ý về sau, ta dẫn người đi Côn Lôn đem băng thi trở về. Lâm Ngật biết được sau, tìm tới ta, nói cho ta biết cái này băng thi là 200 năm trước đây mà, để cho ta đem băng thi hủy. Nhưng là ta tập trung tinh thần muốn phục sinh băng thi, liền không có nghe Lâm Ngật. Lâm Ngật vì chuyện này dây dưa hai ta lần, đều bị ta ứng phó Bắc Cung Vô Dương đem sự tình ngọn nguồn kỹ càng nói ra. Lục Tương cùng Lục Gia ba huynh đệ, lúc này mới hoàn toàn minh bạch chân tướng sự tình. Hiện tại, băng thi chính là huyết ma thân thể, là chắc chắn chuyện. Hiện tại, huyết ma bị Bắc Cung Vô Dương phục sinh, cũng là không tranh hiện thực. Lục Tương giờ phút này như là tự nói, lại như cùng đối với Lục Gia ba huynh đệ nói chuyện. Ta trách oan Lâm Ngật, ta cho là hắn biết chúng ta bí mật, muốn truy tra chuyện của ta. Kỳ thật, hắn đều là vì huyết ma thân thể. Hắn thể đối ta sự tình chẳng quan tâm mặc kệ, thế là hắn liền đình chỉ truy tra, sau đó rời đi. Hắn là sợ không cẩn thận đụng chạm bí mật của ta, mất tin. Tốt, Nam Nhi tốt. Năm đó ta không có bổn phí giúp hắn, Lục Bá vốn là cùng Lâm Ngật anh hùng tương tích, về sau cũng chuyện như vậy đối với Lâm Ngật có cảnh giác. Bây giờ nghe Lục Tương lời nói này, hắn càng là kính bội Lâm Ngật. Hắn cũng vì có Lâm Ngật như thế người bằng hữu cảm thấy vui mừng. A Lục Bá hướng Bắc Cung Vô Dương cả giận, nguyên lai băng thi chính là huyết ma thân thể, nếu như ngươi nói sớm, sự tình sao có thể đến bây giờ tình trạng không thể vãn hồi. Bắc Cung Vô Dương nói ta biết nói thật, tướng gia liền không ủng hộ ta phục sinh băng thi, cho nên ta chỉ có thể giấu giếm. Giấu giếm nhất thời là nhất thời. Lục Tương chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn xem Bắc Cung Vô Dương, hắn thật muốn đem Bắc Cung Vô Dương đầu một trưởng vô thành nát. Lục Tương đạo, Niêu Đồng gạt ta, ngươi cũng gạt ta, cuối cùng là kết hợp lại gạt ta. Hiện tại ngươi đem huyết ma phục sinh, ngươi có biết hậu quả? Ngươi liền muốn sáng tạo kỳ tích, ngươi liền không có qua đến hậu quả sao? Bắc Cung Vô Dương nói, tướng gia à, ta khi đó muốn, dù sao sống lại cũng hết thảy tại ta trong lòng bàn tay, sẽ không ra đại sự. Ta thật không nghĩ tới nhị quái cùng Niêu Đồng hồn muốn tính toán ta, kết quả cuối cùng bọn hắn đều chạy. Ô ô, cứu Lục Tương tha ta cầu mệnh này, về sau ta quy chế quy củ cự, toàn tâm trị liệu hắn. Bắc Cung Vô Dương biết mình xông ra thiên đại họa, thật sự là 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Vì bảo mệnh, hắn đến đem người kia rời ra ngoài, đến làm cho tức giận Lục Tương tỉnh táo, đến làm cho Lục Tương chi đạo, không có hắn, người kia ngay cả nửa tháng cũng sống không quá. Chương 1728. Lục Tương giận giữ trừng phạt Bắc Cung 2. Chương 1728. Lục Tương giận giữ trừng phạt Bắc Cung 2 cầu người phiếu. Chương 7. Lục Tương đương nhiên có thể nghe ra Bắc Cung Vô Dương trong lời nói hàm ý hoàn toàn chính xác, vô luận hắn cỡ nào phẫn uất, cũng không thể giết Bắc Cung Vô Dương. Lục Tương đối Bắc Cung không dê nói, ngươi có phải hay không cho là ngươi vô luận như thế nào lừa gạt ta, sông bao lớn họa, ta đều đối với ngươi không thể làm gì, bởi vì hắn không thể rời bỏ ngươi, cho nên ngươi liền có thể không có sợ hãi. Đối mặt Tương gia để cho người ta không rét mà run ánh mắt, Bắc Cung Vô Dương run giọng nói, Tương gia, ta tuyệt không dám nghĩ như vậy, ta không dám tiếp tục. Cầu Tương gia cho ta một cái cơ hội. Bắc Cung Vô Dương giấu giếm băng thi chính là huyết ma, ngay cả Lục Tương cũng dám lừa gạt, Lục Bá ba người cũng rất là phẫn nộ. Lục Tương khán lấy Bắc Cung Vô Dương đột nhiên nói, ngươi là thần ý điệp, ngươi nói đầu người hơn mấy cái vật kiện so sánh, món kia không quá quan trọng. Bắc Cung Vô Dương không biết Lục Tương tại sao lại hỏi, hắn nói lỗ thai. Thế là Lục Tương đưa tay bãi xuống, Lục Tuân tới đè xuống Bắc Cung Vô Dương đầu, dùng đao đem hắn hai cái lỗ thai cắt lấy. Sau đó đem hai mảnh đẫm máu lỗ thai ném xuống đất. Bắc Cung Vô Dương kêu đau đớn một tiếng, hai chỗ máu tươi theo gương mặt thẳng hướng bên dưới trôi. Nhưng là hắn vẫn như cũ quỳ gối Lục Tương trước mặt, không dám luận động. Bắc Cung Vô Dương giờ phút này biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn khóc tang nói, Tương gia, ta phạm phải lỗi nặng, phải bị cắt lỗ thai. Về sau ta định không dám tiếp tục. Lục Tương một mặt vẻ lạnh lùng, trong mắt đúng là lửa giận. Niêu Đồng gạt ta, ngươi cũng gạt ta, cuối cùng là hùn vốn đứng lên gạt ta. Nếu như không phải vì hắn, ngươi có bao nhiêu đầu đủ ta chặt. Bắc Cung Vô Dương, lần này là ngươi tự gây nghiệt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói đến đây Lục Tương ấn tiếng nói, cho ta đem hắn hai chân cũng chặt. Từ đây, để hắn lại không có thể chạy loạn, lại không có thể nhạ sự đoan. Liên để tâm hắn không không chuyên tâm hiệu lực. Bắc Cung Vô Dương cả kinh mặt xám như cho, hắn khóc cầu Lục Tương không cần chặt rơi hắn hai chân, nhưng là Lục Thuân tới đem hắn một cước đá vào trên mặt đất, sau đó trong tay cương đao huy động, đem Bắc Cung Vô Dương hai chân từ trên đầu gối chặt xuống. Bắc Cung Vô Dương tàn chi máu tươi dâng trào, hắn tiếng kêu rên liên hồi. Lục Ba tới điểm Bắc Cung Vô Dương mấy chỗ huyệt đạo trước cho hắn cầm máu, sau đó đem hắn chân gãy băng bó. Bọn hắn cũng không thể để Bắc Cung Vô Dương chết. Lục Tương ngón tay gào thảm Bắc Cung Vô Dương nói, ngươi đây đều là tự tìm. Từ giờ trở đi, ngươi tất cả trách nhiệm chính là chiếu cố hắn, như có nửa điểm ngoài ý muốn, ta liền lăng chỉ ngươi. Lăng chỉ 3000 đao. Sau đó Lục Tương mệnh lệnh đem Bắc Cung Vô Dương trước đưa về phòng của hắn. Lục Ba cũng làm cho người đem hai cái lỗ thai kia cùng chân gãy thanh lý ra ngoài. Bắc Cung Vô Dương bị kéo ra sau, Lục Tương đứng lên, hắn trên mặt đất bước chân đi thong thả. Lục Bá, Lục Tuân, Lục Y Thần đều sắc mặt nghiêm trọng. Lục Tương tại Lục Y cùng Lục Tuân trước mặt đứng yên. Hắn trước tán thưởng Lục Tuân, mặc dù ngươi thả đi bọn hắn, nhưng là chuyện hôm nay ngươi xử lý rất thỏa đáng. Biết hai trọng yếu nhất. Sau đó Lục Tương lại dùng răn dạy giọng điệu đối với Lục Y đạo, đồ hỗn trướng, ngươi bên dưới mệnh lệnh công kích, nếu như Bắc Cung Vô Dương chết, cái kia hắn cũng liền xong. Thiên hạ không người có thể cùng hắn so. Cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi cũng không phân sao. Lục Y quỳ xuống nói, Tương gia, Niêu Đồng quay giáo, Bắc Cung Vô Dương lừa gạt, ta lúc đó tức bất tỉnh đầu, xin mời Tương gia trách phạt. Lục Tương đạo, tự đoạn một chỉ. Lục Y đạo, là. Nói đi Lục Y đem tay trái mình một chỉ cắt lấy, mặt không đổi sắc. Lục Tương gia pháp cũng có thể gặp một đốm. Lục Tương đạo, ngươi đứng lên đi. Lục Y đứng dậy, Lục Tuân tranh thủ thời gian tới đem hắn đoạn chỉ đổ thuốc, sau đó băng bó bên trên. Lục Tương đối Lục Y cùng Lục Tuân hai người nói, tất cả sự tình đều không cần các ngươi lại quan tâm. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ tốt hắn, còn lại sự tình đều giao cho ta xử lý. Hai người đồng nói, là. Lục Tương lại nói, nếu Niêu Đồng quay giáo, cái kia nơi đây liền không lại an toàn. Hắn nhưng là đối với nơi này rất quen thuộc. vậy liền chuyển qua khác tòa trong địa cung, cho các ngươi một ngày thời gian, nhanh đi an bài đi. Lục Y cùng Lục Tuân nhanh đi an bài. Nguyên lai Lục Tương còn chuẩn bị một tòa khác bí cung. Tìm vào bí cung mặc dù nhỏ rất nhiều, nhưng là trừ họ Lục không người biết được. Hai người về phía sau, Thạch Thất liền lưu lại Lục Tương cùng Lục Bá. Lục Bá một mặt thần sắc lo lắng nói Tương gia, huyết ma phục sinh, nên làm cái gì? Lục Tương đạo, việc này hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh vạn phần lại không thể tưởng tượng. Bất quá, không cần quá phận kinh hoàng. Lục Y nói, huyết ma mặc dù sống, nhưng là cũng chính là thở một ngụm, đều không có ý thức, thân thể cũng yếu đuối cực kỳ, có thể hay không sống sót, còn chưa biết được. Lục Bá gật gật đầu, nhưng là nội tâm của hắn cũng rất sầu lo. Nhưng là Lục Tương nghĩ lại, huyết ma bị băng phong 200 năm, bây giờ đều bị Bắc Cung Vô Dương phục sinh, vậy còn có chuyện gì không có khả năng đâu. Lục Tương vừa trầm ngâm một phen, cũng không bài trừ tên ma đầu này khôi phục, nhưng là chúng ta đừng để ý đến việc này. Nếu như quản, liền có khả năng bại lộ chúng ta nội tình. Không chỉ ta nhiều năm tất cả cố gắng kế hoạch trở thành bọc nước, nếu như hoàng thượng biết chúng ta là Lục Tranh đằng sau, cái kia đại họa liền trước mắt, nhưng là muốn xét cả nhà. Lục Bá đạo, vậy chúng ta liền tuyệt đối đừng để ý đến. Lục Tương kháng chứ Lục Bá đạo, chúng ta mặc kệ, nhưng là nhất định phải có người quản. Người sai người tìm hiểu Lâm Ngật hiện tại nơi nào, nói cho hắn biết bằng thi sống lại. Lâm Ngật định sẽ không ngồi nhìn. Mỗi cái thời đại tà ma hung hăng ngang ngược thời điểm, lão thiên liền sẽ an bài một anh hùng cái thế chống lại tà ác. 200 năm trước, Thiết Thương Lan đối phó huyết ma. Phía sau là chúng ta tiên tổ bình định giang hồ. Hiện tại, đến phiên Lâm Ngật. Ta ngược lại thật sự là hy vọng Lâm Ngật có thể kết thúc huyết ma chi họa. Ta trở về lập tức phái người tìm hiểu Lâm Ngật. Lục Bá lại nói Tương gia, chúng ta đối với hoàng thượng nói giết Thiết Diện Thần Quân, hiện tại Thiết Diện Thần Quân chạy, nếu như bị hoàng thượng biết coi như phiền toái, ta sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Sau đó Lục Tương trong mắt chớp động ánh sáng kỳ dị, để cho người ta khó có thể lý giải được. Vốn cho rằng Bắc Cung Vô Dương là ý nghĩ hao huyền, thật sự là hắn vậy mà thật đem băng thi phục sinh. Kỳ tích a. Sau đó Lục Tương lại đi thăm một chút người kia liền cùng Lục Bá rời đi. Lục Bá trở về, lập tức phái người bốn chỗ tìm hiểu Lâm Ngật hành tung. Nhưng là tất cả mọi người nghĩ không ra, Lâm Ngật hiện tại đến thổ phiền. Bây giờ thổ phiền tại biên giới Trần Trọng Bình, Trung Nguyên quân đội cũng tại biên giới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến vừa chạm vào cùng phát. Bởi vì Diệu Tuyết là cụt một tay, quá bắt mắt, mà chuyến này không có khả năng kém mảy may sai lầm. Cho nên Lâm Ngật ở kinh thành thời điểm liền để thợ khéo làm ra một đầu giả cánh tay. Diệu Tuyết đeo lên đầu kia giả cánh tay, người không biết sự tình, căn bản nhìn không ra Diệu Tuyết là người cụt một tay. Bốn người đến thổ phiền cảnh nội một nơi. Bởi vì hiện tại hai nước trở mặt, thổ phiền đối với người Trung Nguyên trang nghiêm. Lâm Ngật bốn người võ công cao cường, bình thường làm được cũng là hoang vắng đường nhỏ, mà lại bốn người cũng đều dùng khăn quàng cổ che mặt, cho nên chui vào thổ phiền sau cũng không bị phát hiện. Lâm Ngật bốn người tại một cái đất quật bên trong tạm thời ra rừng. Sau đó, bọn hắn liền phải xác định thổ phiền vương hiện tại nơi nào. Trên đường nghe nói, mấy ngày trước, thổ phiền vương rời đi đô thành, chuẩn bị thăm hỏi biên quan binh sĩ. Hiện tại cũng không biết thổ phiền vương cùng vệ đội đi đến địa phương nào. Như vậy, Lâm Ngật vì sao cấp thiết muốn biết thổ phiền vương hiện nay nơi nào đâu? Là bởi vì Lâm Ngật lần này tới thổ phiền chính là chuẩn bị ám sát thổ phiền vương. Nổ khổ cực như vậy, mời mọi người nguyện phiếu ủng hộ một chút. Chương 1729 thổ phiền đi một. Chương 1729 thổ phiền đi một, cầu nguyện phiếu thứ 8. Càng Lâm Ngật tại hoàng cung thời điểm, lợi dụng kim diện thị vệ thân phận siêu tập liên quan tới thổ phiền các loại tin tức, đồng thời biết thổ phiền vương mấy cái nhi tử không hòa thuận, cũng là vì tương lai tiếp tục vương vị minh tranh ám đấu. Bây giờ bản triều uy hiếp bắt nguồn từ thổ phiền, tây hạ con sói này là nhân cơ hội này muốn chia ăn một miếng thịt. Hóa giải đến thổ phiền chi hoạn, tây vực cũng liền không đủ lo lắng. Không có thổ phiền duy trì, 3 năm trước đây đại bại tây vực, cũng không dám lại dễ dàng cùng Trung Nguyên khai chiến. Dù sao tây vực cũng bởi vì trận chiến kia bị thương nguyên khí. Vậy làm sao hóa giải thổ phiền đến từ nguy hiểm đâu? Lâm Ngật quyết định ám sát thổ phiền vương. Tại trong lúc mấu chốt này, chỉ cần thổ phiền vương vừa chết, quân tâm dân tâm thất loạn. Mấy cái vương tử lại thừa cơ đoạt vị, thổ phiền cũng liền loạn thành một bầy. Vậy còn có thể lại vào xâm Trung Nguyên, mà lại trong vòng mấy năm sẽ không lại đối với Trung Nguyên sinh ra uy hiếp. Cái này có thể nói là hóa giải Trung Nguyên nguy cơ thượng sách. Giải quyết thổ phiền uy hiếp, Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết liền có thể lại không bất kỳ băn khoăn nào giết Lý Triều. Ám sát thổ phiền vương, Lâm Ngật cũng thật sự là dũng khí hơn người. Tại đất quật bên trong ngủ lại, đêm đó Lâm Ngật liền cùng Diệu Tuyết đem phụ cận trong thành quan viên bắt giữ. Nhiều năm trước, Diệu Tuyết từng cùng sư phụ đến thổ phiền tại một cái trong chùa miếu truyền kinh, ở thời gian một năm. Cho nên Diệu Tuyết hiểu thổ phiền ngữ. Diệu Tuyết ép hỏi quan viên kia. Bắt đầu quan viên kia không nói, về sau tiểu đồng tử dùng hình, quan viên chịu không được nói ra, thổ phiền vương hiện tại nhanh đến Ưng Thành. Sau đó tại Ưng Thành nghỉ ngơi 2 ngày, liền đến quân doanh khao tướng sĩ, phấn chấn khí sĩ khí, chuẩn bị cùng Trung Nguyên khai chiến. Biết được thổ phiền vương bây giờ nơi nào, tiểu đồng tử liền đem quan viên kia giết. Lâm Ngật xuất ra địa đồ, Ưng Thành cách bọn hắn chỗ ở có hơn 200 dặm. Lâm Ngật chỉ vào Ưng Thành nói thổ phiền vương tại nghỉ chân, chúng ta ngay tại Ưng Thành độc thủ. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Nếu như thổ phiền vương tại đô thành vương quan, chúng ta còn phải mấy ngày mới có thể đến, mà lại chúng ta hành thích sẽ càng khó khăn. Tại Ưng Thành, khó khăn liền giảm bớt. Diệu Tuyết trong 3 người tâm cũng rất kích động. Dù sao, bọn hắn chuyến này chính là đến ám sát thổ phiền vương. Việc này không nên chậm trễ, 4 người lập tức lên đường tiến về Ưng Thành. Trải qua hơn 1 ngày đi đường, 4 người tại ngày thứ 2 nửa đêm lúc phần đến Ưng Thành phụ cận. 4 người trước tiên tìm một nơi tạm thời cư trú, sau đó lại ăn bài thứ. Lâm Ngật để Diệu Tuyết ba người nghỉ đường, sau đó hắn chui vào trong thành trước tiến hành tìm hiểu. Một lúc lâu sau, Lâm Ngật trở về, trong tay dẫn theo một tên bị điểm huyệt ngủ thổ phiền tướng quân. Lâm Ngật trước chưa giải cái kia quan tướng huyệt đạo, hắn cao hứng đối với Diệu Tuyết ba người nói ta dò xét một chút. Thổ phiền vương ngay tại trong thành. Tiểu đồng tử hưng phấn nói, vừa vặn, chúng ta bây giờ liền đi đem cái kia thổ phiền vương giết. Lâm Ngật vỗ xuống đầu hắn cười nói, làm cha, còn cùng hài tử bình thường. Chúng ta thế nhưng là ám sát thổ phiền quốc vương, ngươi cho rằng là ám sát giang hồ bang phái đầu lĩnh, cái kia có dễ dàng như vậy? Thổ phiền chuẩn bị cùng ta hướng khai chiến, lo lắng triều ta phái thích khách hành thích, cho nên thổ phiền vương ở phòng thủ cực kỳ nghiêm, nơi ở chung quanh cũng đều giới nghiêm, không để cho nhàn tạp nhân viên liền tới gần. Phát hiện người Hán, lập tức nắm lên. Cho nên chúng ta đắc kế vẽ chủ đáo, hoặc là bất động, động liền thành công. Không phải vậy, đánh cổ động rắn liền lại không bất kỳ hy vọng gì. Ta bắt về một tên địch tướng, chúng ta hảo hảo thẩm bên dưới hắn. Sau đó Lâm Ngật đem tên kia địch tướng huyệt ngủ giải. Tên kia địch tướng tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt là bốn tên người Hán gương mặt, rất là kinh ngạc. Trong miệng cũng dùng thổ phiền ngữ bô bô không biết đang nói cái gì. Diệu Tuyết phiên dịch nói hắn hỏi chúng ta là ai, muốn làm cái gì. Để đem hắn mau thả, chúng ta là trốn không thoát. Thả hắn, hắn liền không truy cứu. Tiểu đồng tử giao róc xương từ trong tay áo mà ra, sau đó đao trên ngón tay chuyển động vài vòng liền chống đỡ tại tên kia thổ phiền tướng quân trên cổ họng. Cái kia thổ phiền tướng quân lập tức sắc mặt hoảng sợ, đình chỉ bô bô. Lâm Ngật đối với Diệu Tuyết nói hỏi hắn, trong thành có bao nhiêu quân đội, thổ phiền vương vệ đội có bao nhiêu người, thổ phiền vương ở trong thành vị trí cụ thể, thổ phiền vương bên người có bao nhiêu lợi hại cao thủ, còn có thổ phiền vương tại Ưng Thành dừng lại mấy ngày. Diệu Tuyết dùng thổ phiền ngữ hỏi tướng quân kia, cái kia thổ phiền tướng quân không nói, còn cần thổ phiền ngữ mắng bọn hắn. Diệu Tuyết nói, tiểu đồng tử, giao cho ngươi, để hắn thành thật một chút. Tiểu đồng tử trong tay dao róc xương liền đâm vào cái này sẽ quan phía sau lưng khe xương bên trong, sau đó lại đem mũi dao nhất chuyển, đối phương xương cốt phát ra cặc cặc tiếng vang. Cái này thổ phiền tướng quân cũng phát ra thống khổ chu lên. Trải qua tiểu đồng tử một phen thực hình, thổ phiền tướng quân lại khó tiếp nhận liền nói. Diệu Tuyết phiên dịch nói hắn nói trong thành binh sĩ chỉ có 1.000, nhưng là quốc vương vệ đội có 2.000 dũng sĩ, đồng thời 100 tên võ công cao cường lạt ma bảo hộ, có còn có thổ phiền quốc sư Lâm Ngật ba người nghe, sắc mặt nghiêm trọng. Nhiều người như vậy bảo hộ thổ phiền quốc vương, mà lại cao thủ nhiều như vậy, muốn hành thích thổ phiền quốc vương, thật sự là khó khăn. A Lâm Ngật đạo, vậy hắn có hay không nói, quốc vương ở tại chỗ nào? Diệu Tuyết nói hắn nói quốc vương cụ thể ở chỗ nào, hắn cũng không biết. Lâm Ngật liền đối với tiểu đồng tử vung một chút, tiểu đồng tử giao róc xương đâm vào cái này thổ phiền tướng quân trái tim. Gia hỏa này thân thể thống khổ có rút 2 lần chết đi. Sau đó tiểu đồng tử để thi thể đi xử lý, không có khả năng lưu lại mảy may vết tích. Hủy thi di tích, tiểu đồng tử rất sở trường. Lâm Ngật đối với Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn nói năm đó địa ngục quần viên là thổ phiền quốc sư, võ công phi thường cao. Hiện tại quốc sư này, chỉ sợ không phải hạng người bình thường a. Diệu Tuyết nói còn có, theo hắn nói, vào hộ thổ phiền vương 100 tên là ma, là thổ phiền tang dạ tự là ma. Cái này tang dạ tự là ma, võ công đều không thấp. Bọn hắn 100 bát thu hồn trận pháp, càng là không thể coi thường. Nếu như bị khống trụ, coi như phiền toái. Lâm Ngật minh bạch, nếu như đến lúc đó hành thích không thuận lợi, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Lâm Ngật đạo, cái kia thổ phiền vương tại Ưng Thành dừng lại mấy ngày. Diệu Tuyết nói thổ phiền vương hôm nay mới đến Ưng Thành, dừng lại 3 ngày. Lâm Ngật nhìn xem hai người nói cái kia trong vòng 3 ngày, chúng ta liền phải giết thổ phiền vương. Không phải vậy, lâu thì sinh biến. Chỉ là, không biết thổ phiền vương cụ thể chỗ ở, mà lại nhiều cao thủ như vậy hộ vệ, sẽ rất khó. Mà lại ai cũng có khả năng chết. Diệu Tuyết nói lại khó, cũng phải giết. Tần Quảng Mẫn nói liền, là chết, cũng phải giết đất. Vương Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn cũng đều nghị trí kiên định, không thối lui chút nào. Cái này khiến Lâm Ngật lại không nửa điểm sầu lo, hắn nói thổ phiền vương nhất định phải giết. Bất quá, chúng ta cũng không thể mù quáng hành thích, chí ít, chúng ta đến biết rõ ràng, thổ phiền vương cụ thể ngủ lại ở nơi nào. Dạng này mới có thể có thối tha. Ta bắt tên tướng quân kia, là Tuần Thành tướng quân. Hắn vừa bạn bên trên nhà xí, ta liền bắt hắn. Dạng này hắn mất tích, cũng sẽ không náo ra quá lớn động tĩnh đến. Nghĩ đến biết thổ phiền vương cụ thể chỗ ở, chỉ có thể chui vào thổ phiền vương ngủ lại địa phương. Cái này phải dựa vào Diệu Tuyết Minh. Diệu Tuyết Minh bạch Lâm Ngật ý tứ, bởi vì chỉ có hắn sẽ thổ phiền ngữ. Diệu Tuyết nói ta đi. Lâm Ngật đạo, ta và ngươi cùng đi. Diệu Tuyết nói thổ phiền thời gian cùng Trung Nguyên không giống với. Cách Hừng Đông chi ít còn phải có một nửa canh giờ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Chương 1730. Thổ phiền đi 2 chương 1730 thổ phiền đi 2 cầu nguyện phiếu thứ 9 càng. Lúc này tiểu đồng tử cũng đem cái kia quan tướng thi thể đào hố chôn sâu xử lý. Lâm Ngật để tiểu đồng tử cùng Tần Quảng Mẫn ngay tại nơi ẩn thân chờ lấy, hắn cùng Diệu Tuyết đổi y phục ra hành, chui vào trong thành. Ưng Thành tại thổ phiền xem như không nhỏ thành trấn, nhưng là phiên bang man tộc, quy mô khó cùng Trung Nguyên lớn thành thị so sánh. Phồn hoa càng là trên lệnh rất xa. Thổ phiền vương nơi ở, bởi vì phong ốc có hạn, làng khó bên dưới nhiều như vậy hoàng cung vệ đội, cho nên vệ đội bọn họ dựng lên không ít lều chiên. Cho nên lều trướng cùng phong ốc xen lẫn trong một chỗ, lít nha lít nhít một mảnh. Hiện tại hai nước trở mặt thời kỳ, vì phòng ngừa gian tế thích khách, thổ phiền vương vệ đội phòng vệ tuyệt không mã hổ. Thổ phiền vương ngủ lại khu vực, cảnh giới sâm nghiêm, đội ngũ tuần tra càng là không gián đoạn tuần sát. Vì phòng ngừa cao thủ chui vào, không chỉ trên nóc nhà có chặn gác, thường cách một đoạn khoảng cách còn dựng có tháp quan sát, giám thị không trung độc tĩnh. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết mặc dù đều là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là không dám chút nào chủ quan. Bởi vì chỉ cần đánh cỏ động rắn, liền lại khó hành thích thổ phiền vương. Lâm Ngật tại khu vực phụ cận quan sát một chút, hắn thấp giọng nói, nếu như chúng ta từ mặt đất chui vào, không chỉ tốn thời gian, hơi không cẩn thận sẽ còn bị phát hiện, chúng ta từ không trung tiến vào. Bay lượn độ cao để tháp quan sát bên trên người cũng khó coi đến, sau đó đang tìm địa phương rơi xuống. Diệu Tuyết nói cao như vậy, tăng thêm địa phương này quá lớn, sợ là chúng ta khó trên không trung lâu dài dừng lại, có chút sai lầm, liền sẽ bị phát hiện, cho nên cần mượn lực. Lâm Ngật đạo, chúng ta mang một ít cục đá. Diệu Tuyết lập tức minh bạch Lâm Ngật ý tứ. Hai người liền nhặt được rất nhiều hòn đá nhỏ mang ở trên người. Sau đó hai người thân thể một trước một sau nhẹ nhàng mà lên. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết nội lực mặc dù không giống nhau, nhưng là đều phi thường cường đại. Trên thân hai người nội lực tràn đầy, không ngừng đem thân thể nhanh chóng tăng lên. Một mực lên tới tháp quan sát bên trên người không dễ dàng nhìn thấy độ cao. Trên thân hai người tay áo âm thanh cũng đúng lúc bị trong bầu trời đem tiếng gió gào thét che lại kín. Sau đó hai người liền hướng thổ phiền vương ngủ lại khu vực tung bay mà đi. Bởi vì độ cao quá cao, hơn nữa còn đến tại trong phiến khu vực này tìm kiếm tốt nhất điểm dừng chân, không chí bạo lộ, cho nên hai người cần trên không trung mượn lực. Lâm Ngật thỉnh thoảng bắn ra một hạt nhỏ thạch tử trí Diệu Tuyết dưới chân, để hắn điểm thạch mượn lực. Diệu Tuyết cũng như pháp âm chế, đạn hòn đá nhỏ đến Lâm Ngật dưới chân để hắn mượn lực. Hai người trên không trung thoa tuần lấy, cuối cùng chọn tốt một chỗ điểm dừng chân, hai người coi chừng từ không trung mà hàng. Sau đó nhẹ như sợi bông bình thường rơi xuống. Mảnh khu vực này, cảnh giới rõ ràng càng là sâu nghiêm. Không ít lều trên nóc nhà đều có ngụy trang trạm gác ngầm. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát. Lúc này một đội binh lính tuần tra đi tới, có 6, 7 người. Lâm Ngật như mị ảnh giống như mà ra, lặng yên không một tiếng động đi theo người cuối cùng sau lưng đi. Người phía trước căn bản là khó phát giác có người sau lưng đi theo. Ngay tại đoàn người này vượt qua lều trên thời điểm, Lâm Ngật đem cuối cùng người kia miệng mũi che, sau đó ôm theo thân hình hắn nhanh chóng đến ẩn tàng địa phương. Lâm Ngật đem người binh sĩ này mấy chỗ huyệt đạo phòng, để hắn động đậy không được, cũng không thể lên tiếng. Diệu Tuyết dùng thổ phiền ngữ tại binh sĩ kia bên tai khẽ nói, muốn hỏi hắn mấy vấn đề, để hắn thành thật trả lời, không phải vậy liền giết hắn. Vì phòng ngừa binh sĩ gọi, Lâm Ngật tay chụp tại cái kia trên cổ, trên tay phát lực, nội lực xâm nhập đối phương cái cổ kình, làm cho đối phương cảm giác yết hầu bị đè ép. Cái này để hắn khó phát ra thanh âm lớn, cho nên hắn chính là muốn hét to cũng không có khả năng, chỉ có thể rất nhỏ nói chuyện. Diệu Tuyết liền bắt đầu hỏi hắn thổ phiền vương nghỉ đêm chỗ nào. Binh sĩ kia nói cho Diệu Tuyết, một tháng trước có người ý đồ hành thích thổ phiền vương, cho nên từ chỗ nào về sau, thổ phiền vương phi thường cẩn thận. Mỗi đến một chỗ, liền sai người chuẩn bị hai nơi địa phương, đổi lấy địa phương ngủ. Trừ thổ phiền vương cận vệ, có rất ít người biết thổ phiền vương ban đêm sẽ ở đâu một chỗ. Binh sĩ nói xong, Lâm Ngật bóp gãy cổ họng của hắn. Diệu Tuyết dùng truyền âm chi pháp nói cái này thổ phiền vương quá giàu hoạt. Lâm Ngật đạo, xem ra chúng ta còn phải nghĩ biện pháp khác. Không phải vậy căn bản khó biết hắn đến cùng ở nơi đó. Người binh sĩ này thi thể cũng không thể lưu lại, không phải vậy liền sẽ đả thảo kinh xà. Hai người liền mang theo thi thể binh lính, cẩn thận từng ly từng tí tại lít nha lít nhít lều trướng cùng phòng ốc ở giữa xuyên thẳng qua. Tại trải qua một nơi, hai người còn suýt nữa bại lộ. Cũng thật là khiến người ta bóp một cái mồ hôi lạnh. Hai người tới một gian lều trên phụ cận dừng lại. Bên cạnh còn có hai gian phòng, lều trên ngoài có thủ vệ. Lúc này lều trên cửa ra vào thủ vệ thấp giọng nói chuyện, đồng phát ra cười khẽ. Diệu Tuyết dùng truyền âm nhập mật đối với Lâm Ngật đạo, lều trên bên trong ở là thổ phiền vương một cái phi tử. Thổ phiền vương lần này mang theo hai cái phi tử, hôm nay một cái khác ngủ cùng, cái kia phi tử đã thị tầm 3 ngày, cái này gọi Kim Châu phi tử rất tức giận, lúc trước trong phòng uống rượu giải sầu. Vừa rồi Kim Châu ca ca hưng sung sung đến nói cho nàng, minh bản thổ phiền vương để nàng thị tầm, Kim Châu lại cao hứng, lúc này trong phòng khiêu vũ. Thủ vệ nói nàng chính là một cái mê người tiểu yêu tinh, kỳ thật bọn thị vệ nói càng là hèn mọn dâm hế, Diệu Tuyết cũng khó nói lối ra, chỉ là đem chủ yếu nhất nói cho Lâm Ngật. Lâm Ngật nghe lập tức có chủ ý. Lâm Ngật đạo, có biện pháp, chúng ta về trước đi. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết tìm một chỗ thích hợp bay lượn mà lên không bị người phát hiện địa phương, sau đó hai người thân dốc nội lực, thân thể thẳng đứng dâng lên. Lâm Ngật còn cầm binh sĩ kia thi thể. Hai người thăng trí cao không, sau đó dùng lẫn nhau kích thạch mượn lực phương pháp hướng một phương mà đi. Hai người bay thẳng đến lướt đi ngoài thành, sau đó mới rơi xuống. Lâm Ngật đem binh sĩ kia thi thể xử lý. Mặc dù mất tích một tên binh lính, nhưng là không thấy thi thể, địch nhân cũng sẽ trước tiên tìm tra ra tình huống, mà sẽ không náo ra động tĩnh lớn kinh động thổ phiền vương. Lâm Ngật hiện tại làm việc đến mức dị thường cẩn thận. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết trở về nơi ở thân. Tần Quảng Mẫn cùng tiểu đồng tử một mực không ngủ, chờ lấy hai người. Thấy hai người an toàn trở về, hai người mới yên tâm. Lâm Ngật đem tình huống cho hai người giảng, sau đó hắn nói đêm mai chúng ta đậu thủ. Đêm mai liền muốn hành thích thổ phiền vương, tâm tình đều lộ ra kích động. Tiểu đồng tử một bên dùng đá mài đao rèn luyện lấy đao của mình, một bên hưng phấn đối với Lâm Ngật đạo, ca, đến lúc đó ta có thể hay không cắt thổ phiền vương cái lỗ thai hoặc ngón tay cái gì mang về sau ta giữ lại, để Tăng Tứ Hải nhìn xem, cha hắn năm đó ta ám sát qua thổ phiền vương. Lâm Ngật đạo, ngươi không thể đi vào. Đến lúc đó ba người chúng ta đi vào, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Tần Quảng Mẫn cũng nói, đối với ngươi không thể đi vào. Tăng Tiểu Đồng lập tức một mặt vẻ thất vọng, hắn nói chuyện lớn như vậy, vì cái gì không để cho ta đi à? Không phải vậy ta sẽ thương tiếc cả đời. Chính là bởi vì sự tình quá lớn, hung hiểm cực kỳ, cho nên Lâm Ngật cùng Tần Quảng Mẫn hai cái này đại cứu tử mới không muốn để cho muội phu của bọn hắn mạo hiểm. Tăng Tiểu Đồng mặc dù võ công không kém, nhưng là khó cùng ba người so sánh. Đến lúc đó ám sát thổ phiền vương, liền phải cứng rắn giết ra đến. Ba người cũng không biết mình tới lúc có thể hay không toàn thân trở ra đâu. Lâm Ngật đối với Tăng Tiểu Đồng nói ta sẽ cho ngươi an bài nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ này thế nhưng là việc quan hệ ba người chúng ta có thể hay không phá vây đi ra. Mày may không qua loa được. Tăng Tiểu Đồng còn muốn tranh thủ, Lâm Ngật đạo, quyết định như vậy đi. Đêm mai, chúng ta hành động, ám sát thổ phiền vương, chỉ có thể thành công không có khả năng thất bại. Chương 1731. Thứ vương một chương 1731 thứ vương một cầu người phiếu. Thứ 10 càng, kết thúc công việc. Lâm Ngật đặt trước hảo kế hoạch, bốn người nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau trời tối sau, Lâm Ngật, Tần Quả Mẫn, Diệu Tuyết ba người đi đậu. Ba người đều mặc áo đen, đầu đội hắc cháo, mà lại vũ khí đều là trường đao. Dạng này chỉ ít để cho người ta khó từ ba người trên binh khí quy xuất nội tình. Tiểu Đồng Tử còn đem một chút dược vật bôi ở ba người trên thân, dạng này có thể phòng ngừa loài chó sẽ ngửi ra ba người mùi bại lộ. Đêm nay có gió, báo cắt ở trong thiên địa gào thét lên. Cái này có cũng lợi dụng ba người đi động. Sau đó ba người cẩn thận từng ly từng tí lặn xuống thổ phiền vương cái kia gọi Kim Châu phi tử trên ngoài trướng. Lâm Ngật nhòm ngó trong bóng tối, chỉ gặp cái kia lều trên ngoại trạm lập thủ vệ. Cũng không biết Kim Châu hiện tại đi thổ phiền vương nơi dừng chân không có. Nếu như đã đi, cái kia muốn cùng Kim Châu tìm thổ phiền vương đêm nay nơi dừng chân liền ngâm nước nóng. Một lát sau, một cái thổ phiền quý phụ dẫn người đi vào lều trên trước. Sau đó quý phụ tiến vào, tùy tùng ở bên ngoài chờ đợi. Một lát sau quý phụ đi ra, mang theo tùy tùng rời đi. Quý phụ sau khi rời đi, Lâm Ngật nghe được lều trướng bên trong truyền tới một nữ tử khoái hoạt thanh âm, nhưng là Lâm Ngật không biết nàng nói cái gì. Diệu Tuyết Nhĩ lực mặc dù hơi kém Lâm Ngật, nhưng là cũng mơ hồ nghe được lều trướng bên trong nữ tử cao hứng tiếng nói chuyện. Diệu Tuyết dùng truyền âm nhập mật đối với Lâm Ngật đạo, nữ tử nói, quốc vương triệu ta. Mau đem ta cách ăn mặc xinh đẹp, ta muốn đi hầu hạ quốc vương. Lâm Ngật nghe mừng thầm. Lần này có thể theo dõi Kim Châu tìm tới thổ phiền đêm nay ngủ lại. Ba người đợi chừng hơn nửa canh giờ, có một tên thổ phiền quan viên mang theo một đội binh sĩ đến lều trướng trước. Bọn hắn còn cầm mấy cái đèn báo. Sau đó màn cửa mở, đi trước ra hai tên nữ bộc, tiếp lấy đi ra một người mặc trang phục lộng lẫy thổ phiền nữ tử. Nhờ ánh lửa, cái này thổ phiền nữ tử tuổi trẻ mà mỹ mạo. Trên mặt nàng cũng tràn ngập vẻ vui thích. Sau đó đội này binh sĩ liền hộ tống nữ tử rời đi. Bởi vì ba người đồng thời theo dõi theo đuôi, mục tiêu lớn. Hiện tại không chút nào có thể xuất sai lầm. Diệu Tuyết trước hết một người đi theo nữ tử này, Lâm Ngật cùng Tần Quảng Mẫn tại nguyên chỗ các loại Diệu Tuyết. Qua một bữa cơm công phu, Diệu Tuyết trở về. Diệu Tuyết lặng lẽ nói tìm được. Thế là Lâm Ngật cùng Tần Quảng Mẫn tại Diệu Tuyết dẫn dắt bên dưới, ba người hướng thổ phiền vương ngủ lại địa phương kín đáo đi tới. Chỗ đi qua, phòng vệ càng là dị thường nghiêm. Vì thế, ba người còn ám sát nóc nhà cùng lều trướng bên trên một chút nhìn xa thủ vệ. Ba người lặn xuống thổ phiền vương chỗ ở chỉ gặp số chàng phong ốc trên sổ sách vây quanh một tòa xa hoa lớn lều trướng. Trung quanh khắp nơi là binh sĩ. Đại trướng trung quanh còn có mấy tên lạt ma đi tới đi lui. Bọn hắn eo hai bên treo bắt đồng, còn bắt lấy đao. Diệu Tuyết nói khẽ với hai người nói Kim Châu liền được đưa vào cái này đại trướng bên trong. Thổ phiền vương định ở bên trong. Dạng này đại trướng, cũng gọi nội điện, bên trong còn phân có mấy cái gian phòng. Hẳn là có không ít cao thủ. Mà lại lúc trước ta nhìn thấy không ngừng có người đi đến bưng đưa rượu và đồ nhắm, trong trướng người hẳn là tại uống rượu làm vui. Rốt cuộc biết thổ phiền vương chỗ ở ba người tâm tình khuấy động. Lâm Ngật ngẩng đầu nhìn bên dưới bóng đêm thấp giọng nói, ánh lửa cùng một chỗ, chúng ta liền nhập điện nợ ám sát thổ phiền vương. Nhớ kỹ, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Như gặp phải gặp quốc sư, chúng ta hợp ích, dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn, không có khả năng dây dưa mà chiến. Đắc thủ sau, chúng ta liền lập tức đi. Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn gật đầu. Sau đó ba người ẩn tàng chờ lấy. Không biết qua bao lâu, nhìn xa trên đài những địch nhân kia chạm gác nhau nhào kêu lên. Bô bô tiếng vang lên một mảnh. Nguyên lai bọn hắn nhìn thấy vùng đông nam dâng lên đại hỏa, mà lại lửa cầm gió thổi rất là tấn mãnh. Vùng bầu trời đêm kia cũng bị chiếu đỏ, mà lại hỏa thế còn hướng bên này lan tràn tới. Lửa đương nhiên là Tiểu Đồng Tử thả. Lâm Ngật ba người thừa dịp hỏa thế hấp dẫn bọn thủ vệ ánh mắt thời khắc, ba đầu thân hình lướt lên, hướng đại trướng nhanh chóng mà đi. Bởi vì ba người quá nhanh, mà lại chúng thủ vệ đồ chiều ánh lửa chỗ nhìn xa, cho nên không người phát hiện bọn hắn. Ba người rơi xuống đại trướng bên trên, Lâm Ngật túi tại trên trướng áp hai nghe một chút, hắn nghe được trong trướng có uống rượu làm vui thanh âm, còn nghe được Kim Châu thanh âm. Lâm Ngật xác định vị trí, sau đó rút ra trường đao. Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn cũng rút ra trường đao. Sau đó ba người lực rót trường đao, dùng sức hướng đỉnh trướng vung đi. Vô luận cái này đỉnh trướng nhiều dày đặc, cũng chống cự không nổi ba người cao thủ như vậy vung đao chém. Ba thanh trường đao đem đại trướng xé rách ra ba đầu vết nứt, sau đó ba người thân hình từ vết nứt vào chiều trong trướng rơi nhanh xuống. Giờ phút này đại trướng bên trong, thổ phiền vương đang cùng quốc sư, còn có tang dạ tự thủ tọa còn có mấy cái đại thần uống rượu vui vẻ. Giờ phút này, giỏi ca múa Kim Châu ngay tại phủ lên hoa mỹ trên mặt thảm viện chuyển mấy múa. Mấy cái dáng người luyện chuyển thổ phiền thiếu nữ tại cho nàng bạn nhảy. Nợ điện hai bên, đứng thẳng hai hàng là ma. Chính giữa, ngồi thổ phiền vương. Thổ phiền vương hơn 60 tuổi, một thân hoa phục. Mặc dù hắn râu ria hoa râm, nhưng là thân thể cường tráng như châu. Hai mắt càng lạ như chuông đồng bình thường. Trong trướng có người đều không nghĩ tới đỉnh trướng đột nhiên vỡ ra, ba cái thích khách che mặt rất xuống. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Lâm Ngật ba người vừa vận thành phẩm chữ hình rơi sàn nhảy bên trong. Còn chưa đợi Kim Châu cùng những cái kia vũ nữ kịp phản ứng, Lâm Ngật ba người hướng chính giữa thổ phiền vương lướt đến. Ba đầu bóng đen, trong tay thì là lóe hàn quang ba thanh trường đao. Mục tiêu thổ phiền vương, chỉ cần có một người đánh trúng, liền có thể giết thổ phiền vương. Thổ phiền vương bên trái là tang dạ tự thủ tọa, phía bên phải là quốc sư. Hai người đều là thổ phiền đỉnh tiêm cao thủ. Cứ việc hai người chấn kinh, nhưng là dù sao đều là không giống bình thường nhân vật. hai người phản ứng cũng cực nhanh. Quốc sư một tiếng giống, hai tay ở trên bàn đập, trước mặt bọn hắn cái bàn hướng ba người gấp bay mà đến. Đồng thời trên bàn chén cuộn rượu và đồ nhắm bay loạn. Giờ phút này, Lâm Ngật ở bên trái, Tần Quảng Mẫn ở chính giữa, Diệu Tuyết bên phải. Đối mặt bay tới cái bàn, Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết không phá giải. Hiện tại, là nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tuyệt không lãng phí một giây. Hai người thân hình đồng thời hướng ra ngoài bên cạnh lóe lên, thân hình nhanh để cho người ta khó mà nhận ra. Hai người thân hình vòng qua cái bàn này, lại trong nháy mắt về chính, tiếp tục đánh về phía kinh trấn bên trong thổ phiền vương. Cũng lợi dụng trong chớp nhoáng này, Tang Dạ tự thủ tọa cùng quốc sư đồng thời ngăn tại thổ phiền vương trước mặt. Mặc dù hai người ngăn trở thổ phiền quốc vương, nhưng là Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết quấn bàn nhanh chóng, lại bỗng nhiên hiện hiện trước mắt, như huyễn ảnh bình thường, cũng thật là làm cho hai đại cao thủ này giật mình. Quốc sư gầm thét, mặc kệ Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết nào, hắn là lấy thân cản đao. Quốc sư hai trưởng đều xuất hiện, một trường đánh về phía Lâm Ngật đầu lâu, một tay đánh về phía Diệu Tuyết đầu lâu. Quốc sư tính toán, chỉ cần Diệu Tuyết cùng Lâm Ngật hai thanh đao đâm vào thân thể của hắn, song trưởng của hắn cũng có thể đánh trúng hai người. Nếu như hai người lui, vậy liền cho bọn hắn quý giá thời gian. Nhưng là hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn đối mặt là hai người kia là ai. Lâm Ngật xuất trưởng, một trưởng đại lực đối với tại quốc sư trên tay phải. Đồng thời Lâm Ngật trong tay đao thế đổi biến, một đạo đao quang bay về phía quốc sư sau lưng thổ phiến quốc vương. Quốc vương hiện tại đứng ở Dạ Tang tự thủ tọa sau lưng, nhưng là hắn thân hình cao lớn, so Dạ Tang thủ tọa thêm ra nửa cái đầu. Lâm Ngật đạo đao quang kia liền bắn về phía thổ phiến quốc vương lộ ra cái kia nửa cái đầu. Thổ phiến quốc vương cả kinh tranh thủ thời gian tránh. Đồng thời Dạ Tang thủ tọa liên tục hai trưởng mà ra, chụp về phía đạo đao quang kia. Hai đạo trưởng ảnh đem đạo đao quang kia đập nát. Lâm Ngật trưởng này chấn thổ phiền quốc sư khí huyết quay cuồng, Diệu Tuyết thì thân thể chợt một nghiêng, tránh đi quốc sư đánh về phía đầu lâu một trường kia. Đồng thời đao thế biến đổi, một đao xuyên thấu quốc sư bàn tay trái. Chương 1732. Thứ Vương 2 chương 1732 Thứ Vương 2 cùng lúc đó, Tần Quảng Mẫn cũng vung đao đem bàn dài chém thành hai nửa mà. Thế là, Tần Quảng Mẫn đột nhiên hiện. Giờ phút này, Lâm Ngật chính cùng quốc sư đối với trưởng, Diệu Tuyết chính một đao xuyên thấu quốc sư bàn tay trái. Hai người một trái một phải, hai người cách xa nhau một thước khoảng cách. Tần Quảng Mẫn cũng nhào đến, từ giữa đó cái này đứng không một đao công hướng xuống đất phiên quốc sư. Đoạn hồn thương thương nhanh thiên hạ vô song. Đêm nay, đoạn hồn thương không mang thương, nhưng là đoạn hồn tay súng bên trong có trường đao. Đao như thương đâm, cũng mau kinh người tâm hồn. Không thấy thân đao, chỉ có một điểm bạch quang bắn về phía quốc sư cổ họng. Tam đại đỉnh tiêm cao thủ hợp kích, đừng nói quốc sư, chính là thần tiên cũng khó ngăn cản. Thổ phiên quốc sư gặp trung nguyên tam đại đỉnh tiêm cao thủ hợp kích, là bất hạnh hay là may mắn? Lưỡi đao xuyên thấu quốc sư cổ họng, quốc sư thân thể mãnh liệt rung động hai lần, trong mắt của hắn vậy mà vẻ không thể tin được. Bởi vì hiện tại hắn mới hiểu được, cái này ba tên thích khách võ công, tùy tiện một cái đối với hắn cũng đã có chim mà không bằng. Ba người hợp kích, chính mình thật sự là cả cái gì cơ hội đều không có. Lâm Ngật đối với quốc sư trưởng, Diệu Tuyết đao đâm vào quốc sư một bàn tay khác, Tần Quảng Mẫn đao đâm vào quốc sư cổ họng, sau đó ba người cùng sư phát lực, quốc sư thân thể bị ba người kình khí chấn cấp tốc bay lên. Bởi vì quốc sư hiện tại cản trở ba người đường, quốc sư thân thể đem đỉnh trướng đều xô ra một cái lỗ thủng, thân thể bay ra, bay về phía Hàn Phong gào thét bầu trời đêm. Lần này thổ phiền quốc vương cùng Tang Dạ tự thủ tọa hoàn toàn bại lộ ba tên thích khách cái kia tràn ngập sát khí dưới ánh mắt. Lúc trước là quốc sư ngăn tại quốc vương trước mặt, hiện tại là Tang Dạ tự thủ tọa che chở quốc vương. Quốc sư tại ba tên thích khách trước mặt khó có chống đỡ chi lực, thổ phiền quốc vương cùng Tang Dạ tự thủ tọa cả kinh sắc mặt như cho tàn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự là khó tin, cái này ba tên thích khách võ công vậy mà đáng sợ như thế. Quốc sư mặc dù khó cản Lâm Ngật ba người hợp kích, nhưng là hắn cũng coi là chỉ hoãn một ít thời gian. Hiện tại một giây thời gian đều thiên kim khó cầu. Hiện tại thời gian chính là hết thảy, vô luận đối với Lâm Ngật ba người hay là đối với thổ phiền quốc vương, đứng ở đại trướng hai bên cái kia hai hàng là ma đều là Tang Dạ tự cao thủ, hai hàng trước nhất hai người hay là Tang Dạ tự phó thủ tọa. Bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, hai người lúc này mới giống như tỉnh ngộ ra. Hai người phát ra tiếng giống, riêng phần mình thân hình chấn động, bên eo hai bên đồng bát bay ra. Hai người tứ phía đồng bát hướng Lâm Ngật ba người sau lưng nhanh quay ngược trở lại mà đến, sau đó hai người thân hình cũng hướng ba người lướt đến. Lập tức còn lại lạt ma từ cái này kinh biến bên trong như ở trong mộng mới tỉnh, gần 20 tên lạt ma trên người đồng bát đều lần lượt bay ra. Lập tức, trong trướng lại là xoay tròn đồng bát. Có chút đồng bát đụng vào một chỗ, phát ra chói tai vang lên. Kim Châu cùng cái kia mấy tên khiêu vũ thổ phiền thiếu nữ cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, các nàng bản năng muốn hướng ra ngoài chạy, nhưng là giờ phút này trong trướng mấy chục mặt đồng bát bay loạn, mấy người lại hoàn toàn không có võ công, đều bị đồng bát kích huyết nhục mơ hồ ngã xuống đất mà chết. Kim Châu cái kia gương mặt xinh đẹp còn bị một mặt đồng bát tước mất một khối. Thật sự là vô cùng thê thảm. Tang Dạ tự cái kia hai cái phó thủ tọa tứ phía đồng bắt trước hết nhất đánh tới. Hai mặt kích Lâm Ngật sau ngực, khác hai mặt phân biệt kích Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết nghe bát âm thanh liền biết đối phương võ công không kém, lực đạo rất mạnh. Nhưng là hai người mặc kệ. Ai quản? Tần Quảng Mẫn. Tần Quảng Mẫn đông dừng quay người. Tần Quảng Mẫn trường đao trong tay gấp ra, giống như lâm giống như bổ, bốn đạo đao ảnh bắn tại tứ phía đồng bắt bên trên. Tứ phía đồng bắt phát ra điếc thai vang lên bay loạn, cùng còn lại đồng bắt đụng vào một chỗ. Cùng lúc đó, Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết, hai người song đao công hướng Xâm Dạ tự thủ tọa. Lại đem Tang Dạ tự thủ tọa giết, thổ phiền vương nhất định phải chết. Bọn hắn lấy được thời gian. Tang Dạ tự thủ tọa hiện tại biết cái này ba tên thích khách che mặt võ công có bao nhiêu lợi hại. cho nên không giống quốc sư như thế không chút nào biết thích khách thực lực, bị một kích mà giết. Cái này Tang Dạ tự thủ tọa võ công thế nhưng là không thể so với quốc sư yếu. Thân hình hắn cực nhanh vụt sáng tránh né, tránh trước Diệu Tuyết một đao kia, lại tránh rừng ngật một đao kia. Nhưng là Lâm Ngật một đao kia hắn chưa hoàn toàn né qua, vai bên cạnh một khối lớn da thịt bị cắt đứt xuống. Nhưng là hắn vẫn ngăn trở hai người, cho thổ phiền vương thắng được chạy trốn cơ hội. Thủ tọa liền hướng hai phát ra hai tiếng như sư tử giống. Hai đoàn âm ba đánh tới hướng Diệu Tuyết cùng Lâm Ngật hai người. Cái này Tang Dạ tự thủ tọa âm ba công cũng rất là cao minh. Nếu như đổi lại bình thường, Diệu Tuyết cùng Lâm Ngật cũng sẽ lấy âm ba lấy lại nhan sắc. Nhưng là hiện tại hai người căn bản không mở miệng, chính là buồn bực thanh âm công. Cái này để cho người ta càng khó phán định đoạn bọn hắn lai lịch. Lâm Ngật ra quyền, một quyền đảo đang bay tới âm ba bên trên. Âm ba nát. Đồng thời đao trong tay lại công Tang Dạ tự thủ tọa. Diệu Tuyết thì bay lên một cước, đem âm ba đá nát, đao trong tay cũng lại công Xâm Dạ tự thủ tọa. Lúc này, Phô Thiên cái địa đồng mắt cũng che đợi tới. Tần Quảng Mẫn ngăn tại Lâm Ngật cùng Diệu sau lưng, trong tay đao vung vẩy thành một mảnh điểm sáng đánh về phía những cái kia đồng bát. Trong chướng đồng bát chói tai vang lên liên tiếp, chấn hai người ông trực hưởng. Lâm Ngật đao công Tang Dạ tự thủ tọa đồng thời, tay trái hướng sau lưng phi kích mấy trường. Mấy đạo trường ảnh đánh về phía những cái kia đồng bát, thay Tần Quảng Mẫn giảm bớt áp lực. Đối mặt hai người đao lần nữa công tới, Tang Dạ tự thủ tọa sử xuất tất cả vốn liếng lại né qua hai đao này. Đồng thời hắn trong tay áo bay ra hai đạo mang ánh sáng bắn thẳng đến Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết mặt. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết cũng không né tránh, bởi vì hai người né qua, sau lưng chính là che chở bọn hắn Tần Quảng Mẫn. Tần Quảng Mẫn liền sẽ gặp nạn. Hai người tất cả lên một bước, đã bay tại cái kia hai đạo mang trên ánh sáng. Liên thừa dịp cái này điện thạch hỏa hoa trong chốc lát, Tang Dạ tự thủ tọa một cước đá ra, cũng không biết hắn đá là Lâm Ngật hay là Diệu Tuyết. Hắn hiện tại chỉ muốn hết sức dây dưa cái này hai tên thích khách, tranh thủ thêm chút thời gian. Mặc kệ đá là ai, Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết giờ phút này thật sự là phối hợp ăn ý giống như một thể. Hai người đồng thời đại lực xuất cước, hai người hai chân tất cả một nửa đá vào Tang Dạ tự thủ tọa bay tới bàn chân bên trên. Nếu như là lực lượng một người, Tang Dạ tự thủ tọa còn có thể tiếp nhận, nhưng là Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết hợp lực, không ai có thể chịu được. Xâm Dạ tự thủ tọa chân bị hai người đá cái vỡ nát, ngay cả bắp chân đều phát ra tiếng xương vỡ vụn vang. Xâm Dạ tự thủ tọa phát ra kêu đau đớn, người cũng hướng về sau nhanh chóng lảo đảo. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết đồng thời đổi thân lại kích. Đầu tiên Lâm Ngật một đao đập vào mặt mà tới, Xâm Dạ tự thủ tọa lại khó tránh đi, bản năng nhấc cánh tay phải đi cản, kết quả cánh tay phải bị Lâm Ngật một đao cắt đứt xuống. Tay cụt còn chưa rơi, máu còn chưa dâng trào, Diệu Tuyết đao cũng đến, một đao chui vào Xâm Dạ tự thủ tọa lồng ngực. Đao khí đem Tang Dạ tự thủ tọa thân thể vén hướng về sau ngã bay. Tại Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết công Tang Dạ thủ tọa thời điểm, Thổ Phiền Vương cũng giành giật từng giây gấp đến nợ bên cạnh, dùng đao bổ vách trướng, muốn phá vách trướng mà ra. Tang Dạ tự thủ tọa ngã ra thời khắc, Thổ Phiền Vương cũng đem vách trướng bổ ra vết nứt. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết cách hắn có hơn một trượng khoảng cách. Diệu Tuyết bỗng nhiên trở lại, bởi vì giờ khắc này, Tang Dạ tự hai cái phụ tá tọa cùng những cái kia lạt ma cũng hét to nhào lên. Tần Quảng Mẫn chính một người ra sức cản trở bọn hắn, cơ hồ bị nuốt hết. Giết quốc sư, Tần Quảng Mẫn trở lại cản địch. Giết Tang Dạ tự thủ tọa, Diệu Tuyết trở lại mà chiến. Tần Quảng Mẫn cùng Diệu Tuyết trước ngăn trở những cái kia lạt ma. Giờ phút này chút lạt ma như là phát điên, căn bản không sợ giết, có đối mặt Tần Quảng Mẫn cùng Diệu Tuyết nào, tránh đều không tránh trực tiếp đi lên nào. Bọn hắn muốn đột phá Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn, cứu mình quốc vương. Giờ phút này, Lâm Ngật thân hình tránh gấp lướt về phía Thổ Phiền quốc vương. Giờ phút này, Thổ Phiền quốc vương thân thể cũng từ vết nứt kia trô mà ra. Chương 1733. Thứ vương 3 chương 1733 thứ vương 3 ngay tại Thổ Phiền quốc vương mới từ vách trướng vết nứt mà ra, hắn một bộ vạt áo cùng một chân còn tại trong trướng thời khắc, Thổ Phiền vương cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đem hắn hướng trong trướng hút. Hắn muốn hợp lực chống cự cái này mạnh mẽ hấp lực, nhưng là chuyện vô bổ. Thân thể bị hút tới vết nứt chỗ, một đầu cánh tay trước bị hút vào vết nứt bên trong. Đại trướng bốn phía đều là binh sĩ, còn có lạt ma cao thủ tuần sát. Bởi vì cái này vách trướng là mấy tầng hậu chiến tạo thành, phòng lạnh lại cách đâm. Lúc trước bọn hắn nghe được trong trướng mơ hồ có dị hưởng cũng không biết phát sinh chuyện gì. Vừa có người bỏ ra, đều to có thích khách. Nợ nơi cửa người đã trong chiều sông đi vào, bọn hắn thì bảo vệ chặt sổ sách chung quanh, phòng ngừa thích khách chạy. Kết quả không nghĩ tới, quốc vương phá vách trướng mà ra. Bị Lâm Ngật hướng trong trướng hút Thổ Phiền quốc vương sợ hãi kêu lấy, hai tên lạt ma mắt gấp nhanh tay lướt đến, hai người tay đồng thời bắt lấy quốc vương cánh tay kia. Hiện tại, quốc vương một nửa thân thể tại ngoài trướng, một nửa thân thể tại trong trướng. Đầu của hắn còn tại ngoài trướng, hoảng sợ hét to. Cái kia hai tên lạt ma bốn cái tay liều mạng dùng sức đem quốc vương hướng ra túm. Những người còn lại cũng đều tuân đi qua. Có hai tên võ công cao cường lạt ma túm, những người còn lại cũng dựng không lên tay. Bọn hắn dùng Thổ Phiền ngữ bô bô hô thành một mảnh. Không ít người còn xua binh khí phá vách trướng, chuẩn bị tiến vào trong trướng đối phó thích khách. Ngay tại cái kia hai tên lạt ma đem quốc vương thân thể túm ra mấy phần thời điểm, liền lại khó lôi kéo động. Thổ Phiền quốc vương tâm, giờ phút này như một khối bị ném vực sâu vạn trượng tảng đá, không ngừng hạ xuống. Bởi vì hắn cái kia tại trong trướng cánh tay bị một người bắt lấy. Thổ Phiền quốc vương biết, bắt hắn lại cái tay kia là thích khách tay. Chính là Lâm Ngật lướt đến từ giữa bắt lấy quốc vương cái kia một cánh tay khác. Sau đó Lâm Ngật trường đao, từ quốc vương dưới nách nằm ngang đâm vào, xuyên thấu trái tim của hắn. Vì để cho Thổ Phiền quốc vương đều chết hết, thần tiên khó cứu. Lâm Ngật kiếm khí chân khí phun trào, mũi kiếm chỗ đến, đem quốc phủ tạm đánh nát ấy. Giống như bã đậu tí nhất giống như. Quốc vương thân thể tại Lâm Ngật nội lực tác dụng dưới rung động kịch liệt, ngoài trướng lạt ma cùng các binh sĩ nhìn thấy, bọn hắn quốc vương diện mục bặm mẹo, thất khiếu phun máu. Trong mắt, là một loại khó mà hình dung vẻ thống khổ. Lâm Ngật nắm chặt chính là quốc vương cánh tay, sau đó hắn vung đao đem quốc vương cái tay kia chém xuống thu hồi. Sau đó Lâm Ngật buông tay, quốc vương thân thể liền bị chợt túm ra đi. Chỉ bất quá, hắn đã thành người chết. Các binh sĩ còn chứng kiến quốc vương một bàn tay không có, tay gãy chỗ máu tươi phun trào ra. Giờ phút này, Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn hai người đã đem hơn 10 tên Lạt Ma sát thương. Nợ điện phòng khác bên trong Lạt Ma cùng ngoài chướng người cũng số lớn xông vào. Cứ việc đều đánh bạc tính mệnh nổi điên công kích, nhưng là bọn hắn nhất thời khó đột phá Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn. Từ ba người rơi đến trong chướng, đi ra bên ngoài người nghe tiếng xông vào, trong khoảng thời gian này rất ngắn. Nhưng là ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này, ba người phối hợp ăn ý, Tần Quảng Mẫn giết quốc sư, Diệu Tuyết chém tang dạ tự thủ tọa, hiện tại Lâm Ngật giết thổ phiến quốc vương. Ám sát thành công. Lâm Ngật thân hình lướt qua, cùng Tần Quảng Mẫn cùng Diệu Tuyết sánh vai mà chiến. Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn là đưa lưng về phía Lâm Ngật, gặp Lâm Ngật quay người mà chiến, hai người biết Lâm Ngật đắc thủ. Trong lòng hai người đại hỉ. Quốc vương bị giết, chúng Lạt Ma cùng các binh sĩ càng thêm nổi điên bình thường tuân hướng ba người. Ba người vung đao giết địch, đao quang chỗ đến, địch nhân không chết cũng bị thương, trong chướng giờ phút này là một mảnh huyết đục văng tung tóe tàn khốc hình ảnh. Lâm Ngật còn cố ý bị một tên Lạt Ma bị thương một đao. Ba người một mực buồn bực thanh âm mà chiến, đột nhiên Diệu Tuyết mở miệng kêu lên, không có khả năng ham chiến, rút lui. Diệu Tuyết giống như tại dưới tình thế cấp bách gọi, mà lại là dùng Tây vực ngữ nói. Diệu Tuyết tại Tây vực hơn 3 năm thời gian, có thể giảng một ngụm lưu loát Tây vực ngữ, căn bản để cho người ta nghe không ra khẩu âm. Diệu Tuyết tiếng kêu rơi thôi, ba người các tướng công hướng mình địch nhân giết ngã xuống đất, sau đó ba người thân hình đồng thời mà lên, hướng đỉnh trướng lao đi. Những cái kia Lạt Ma dùng bắt đồng bay kích ba người, ngăn cản bọn hắn. Lâm Ngật bung ra một mảnh đao ảnh, đánh vào cái kia hòa thuận bắt đồng bên trên, đồng thể phản kích địch nhân. Lâm Ngật là yểm hộ Diệu Tuyết cùng Quảng Mẫn trước ra. Lúc trước ba người phá đỉnh trướng mà vào, trên đỉnh lều có ba khu lỗ hổng. Tần Quảng Mẫn trước thoát ra, sau đó là Diệu Tuyết, cuối cùng là Lâm Ngật. Giờ phút này, đại trướng bốn phía đều là bóng người, tiếng kêu to một mảnh. Đỉnh trướng cũng lướt lên hơn 10 Lạt Ma. Lúc này, trong thành cũng là khói lửa nổi lên bốn phía. Hơi khói đã bao phủ tới. Gặp ba người đột nhiên ra, trên đỉnh lều Lạt Ma trước dùng bắt đồng bay kích ba người. Sau đó thân hình đi theo bắt đồng sau hướng ba người đánh tới. Lâm Ngật ba người thành phẩm chữ hình mà đứng, ba thanh trường đao vung dậy, trước đem bay tới bắt đồng đều đánh bay. Ám sát thành công, ba người cũng không ham chiến. Hết thể đều theo kế hoạch, Tần Quảng Mẫn trước đầu tiên lướt lên, bởi vì trong ba người, hắn kinh công kém cỏi nhất. Tần Quảng Mẫn cùng một chỗ, Diệu Tuyết thân hình sau đó lướt lên. Lướt lên Diệu Tuyết xuất trưởng tại Tần Quảng Mẫn trên chân dùng sức nâng lên một chút, Tần Quảng Mẫn mượn Diệu Tuyết một trường chi lực thân hình liền ra tốc hướng không trung phi thăng. Diệu Tuyết thân hình cùng một chỗ, Lâm Ngật cũng đi theo lướt lên, hắn cũng nội lực rót trưởng dùng sức tại Diệu Tuyết bàn chân vỗ một cái, Diệu Tuyết thân hình cũng hướng lên trên gấp thăng mà đi. Sau đó Lâm Ngật hải triều giống như chân khí tại toàn thân phun trào, áo bào cũng nâng lên như buồn hướng bầu trời đêm phi thăng mà đi. Đợi những cái kia Lạt Ma nhào đến, ba người đều đã đẳng không mà lên. Bọn hắn cũng nhao nhao bật lên. Nhưng là ba người tốc độ cùng độ cao không phải bọn hắn có thể đạt tới. Qua trong giây lát, ba người liền biến mất ở trong hơi khói. Sau đó ba người nặc tại trong hơi khói, lẫn nhau dùng kích thạch mượn lực thủ đoạn, từ đầu tới cuối duy trì lấy thổ phiền những cao thủ khó mà đạt tới độ cao hướng một phương tung bay mà đi. Lần này theo thổ phiền Vương Khao tướng sĩ, còn có hai cái vương tử, Nhị vương tử cùng Tứ vương tử. Hai người là cùng cha khác mẹ, mà lại một mực vụ trộm tranh nhau kế thừa vương vị. Đợi hai người dẫn người đổi tới, nhìn thấy chỉ có thổ phiền vương thi thể, mà lại một bàn tay còn bị chém đứt. Từ thổ phiền vương vặn bẹo gương mặt cùng còn tại chảy máu thất hiếu, hai huynh đệ này nhìn ra phụ thân của bọn hắn chết có bao nhiêu thống khổ. Hai cái vương tử vừa đau vừa giận, tại chỗ liên sát mấy tên thủ vệ cho hạ giận. Nhị vương tử kêu lên, nhất định là Trung Nguyên hoàng đế phái người ám sát quốc vương. Ta muốn san bằng Trung Nguyên đại địa. Tứ vương tử nghe chút, cái này nhị ca muốn nhân cơ hội ôm binh quyền. Á Tứ vương nói phụ vương vừa mới chết, bây giờ không phải là thời điểm khai chiến. Lúc này một tên Lạt Ma đứng ra, chính là Tang Dạ tự phó thủ tọa. Trên người hắn có hai nơi vết đao, máu me đầm địa. Tên này phó thủ tọa nói hai vị vương tử, ta cảm thấy thích khách không phải người Trung Nguyên. Hai cái vương tử nghe lập tức đều nhìn về bộ này thủ tọa. Người ở chỗ này cũng đưa ánh mắt về phía bộ này thủ tọa. Bộ này thủ tọa nói cái kia ba tên thích khách vẫn luôn im lìm không lên tiếng, giống như sợ mở miệng để cho chúng ta nhìn ra nội tình. Cuối cùng tại chúng ta liều mạng dưới vây công, cái kia ba tên thích khách có hai người thụ thương. Một cái khác dưới tình thế cấp bách kêu lên, không có khả năng ham chiến, đi mau. Hắn nói chính là Tây Hạ ngữ, mà lại nói cực kỳ lưu loát, cho nên nhất định là người Tây Hạ. Mà lại, hắn thật sự là dưới tình thế cấp bách kêu lên. Hai cái vương tử nghe nhìn nhau. Bọn hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Tứ vương tử tức giận nói ta hiểu được, bọn hắn trước kia nói lên điều kiện phụ vương không có đáp ứng. Hiện tại bọn hắn cùng Trung Nguyên kết minh, thành một nhà. Là định mọi người ta lại báo thù riêng, liền phái người hành thích. Thế là hai cái vương tử cùng tất cả mọi người xúc động phẫn nộ gọi, dùng ác độc nhất lời nói thống mạ nguyền rủa Tây Hạ vương tộc. Chương 1734. Tin tức động trời chấn Lâm Vương một. Chương 1734 tin tức động trời chấn Lâm Vương một. Lâm Ngật ba người ra khỏi thành, sau đó thẳng đến nơi ở thân. Ba người tiến vào nơi ở thân, lấy xuống che mặt. Thành công ám sát thổ phiền vương, lại toàn thân trở ra, ba người tâm tình đều vô cùng mãnh liệt. Hôm nay ám sát, có thể nói là kinh thiên động địa sự tình, cũng là vì quốc vì dân hành động vĩ đại, đủ để an ủi bình sinh. Trong ba người, Tần Quảng Mẫn chịu thương nhiều. Bởi vì Tần Quảng Mẫn bắt đầu một người ngăn cản nổi điên bình thường chúng Lạt Ma. Diệu Tuyết đem Tần Quảng Mẫn mấy chỗ thương đều đổ gói thuốc đóng tốt. Mặc dù bị thương nhiều chỗ, nhưng là không có gì đáng ngại. Lần này ba người có thể toàn thân trở ra, chính là chưa lãng phí một chút thời gian. Từ bắt đầu hành động, tới tay rút đi, quá trình rất ngắn, gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng. Ám sát có thể xưng hoàn mỹ. Diệu Tuyết lại cho Lâm Ngật băng bó. Lâm Ngật bả vai bị cắt mở một đầu lỗ hổng. Lâm Ngật là cố ý bị thương, chính là vì chế tạo ba tên thích khách nguy hiểm cho không khí. Sau đó Diệu Tuyết tình thế cấp bách bên dưới dùng Tây Vực ngữ hô rút lui. Đây là kế hoạch tốt, chính là đem lần này sự kiện ám sát tận lực giá họa Tây Hạ, đem mầm thai vạn dẫn hướng Tây Hạ, để thổ phiền cùng Tây Hạ kết thù kết toán, hai nước cũng liền không kết minh khả năng. Trung Nguyên Vương triều tự nhiên liền trở thành người thắng lớn nhất. Hiện tại bọn hắn các loại tiểu đồng tử trở về, liền có thể trong đêm trốn đi. Ba người đủ đợi ăn xong bữa cơm, tiểu đồng tử mới trở về. Nguyên lai tiểu đồng tử vì chế tạo càng lớn hỗn loạn phối hợp ba người đi động, không quan điểm số chàng phóng ốc, lại đem trong thành cỏ khô cỏ phóng hỏa điểm. Tiểu đồng tử gặp ba người đều trở về, chưa thiếu một cái rất là cao hứng. Tiểu đồng tử vội la lên, ba vị ca ca, mau nói cho ta biết thành công không có. Lâm Ngật cười nói, ngươi mau đem cả tòa thành đều điểm, chúng ta nếu như không thành công chẳng phải là có lỗi với ngươi thả lửa. Nói như thế đó chính là đại công thành. Quá tốt rồi, tiểu đồng tử hưng phấn đều nhảy một cái. Sau đó hắn lại tràn ngập tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta không tham nộ cùng ám sát Lâm Ngật đạo, lần này ám sát thành công, là chúng ta bốn người chân thành hợp tác kết quả. Thiếu một thứ cũng không được. Ngươi càng là không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải ngươi thả lửa, chúng ta cũng có thuận lợi như vậy. Cho nên, ta phải ban thưởng ngươi. Lâm Ngật nói xuất ra một cái da khỏa túi, sau đó từ trong túi lấy ra thổ phiến quốc vương bàn tay kia. Cái tay này trên hai ngón tay, còn mang theo hai cái đại bảo thạch chiếc nhẫn. Một cái là hồng ngọc, một cái là ngọc lục bảo. Óng ánh chói mắt, quang trạch tràn đầy, xem xét chính là cực phẩm bảo thạch. Đương nhiên, hai cái này bảo thạch lại chân quý, cũng khó cùng bọn chúng vật dẫn so sánh. Bởi vì cái tay này là quốc vương chi thủ. Tần Quảng Mẫn cùng Diệu Tuyết nhìn thấy tay này, trong mắt chớp động khác qua mang. Hai người còn không biết Lâm Ngật chặt quốc vương một bàn tay mang về. Tiểu đồng tử nhìn xem bàn tay kia hưng phấn nói, ca, đây là quốc vương tay sao? Lâm Ngật cười nói, đúng vậy. Ngươi không phải là muốn hắn một ngón tay, về sau nhưng cầm vươn ngón tay xương đối với Tăng Tứ Hải chém gió sao? Hiện tại ngươi tuyển một tay đi. Tiểu đồng tử lập tức cao hứng miệng đều muốn không khép lại được. Hắn đối với Lâm Ngật đạo, ta muốn ngón giữa, phía trên hồng ngọc quá đẹp, đầu ngón tay ta lưu lại, bảo thạch ta muốn tặng cho Sương Nhi, nàng nhất định sẽ ưa thích. Tiểu đồng tử chuyện tốt gì đều muốn lấy Sương Nhi, để Lâm Ngật cùng Tần Quảng Mẫn hai cái này đại cứu tử đều vui mừng. Lâm Ngật liền đem quốc vương ngón giữa cắt xuống cho tiểu đồng tử. Tiểu đồng tử trước đem nhẫn bảo thạch gỡ xuống, lại đem ngón tay kia gói kỹ thu hồi. Mặc dù tiểu đồng tử không thể tự mình nhập trại địch ám sát thổ phiền quốc vương, bây giờ được quốc vương một ngón tay, cũng là cực kỳ vui vẻ. Lâm Ngật lại đối Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn nói, Diệu Tuyết huynh, Quảng Mẫn huynh, các ngươi có thể nghĩ muốn ngón tay lưu cái kỷ niệm. Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn nhìn nhau. Diệu Tuyết nói, ngươi có muốn không? Lâm Ngật trêu ghẹo nói, đương nhiên muốn lưu. Chúng ta hôm nay ám sát cũng không phải người bình thường, thế nhưng là quân chủ một nước, ta cũng phải lưu cây xương ngón tay, các loại già lấy ra cùng bọn hậu bối thổi hủ một phen. Diệu Tuyết nói, đã ngươi muốn, không cho chúng ta, chính là không đủ bằng hữu. Tần Quảng Mẫn cũng nói, ta cũng muốn. Lâm Ngật cười, hai người cũng cười. Lâm Ngật liền lại cắt xuống hai ngón tay, phân biệt đưa cho Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn. Hai người cũng đem ngón tay bao khỏa tốt thu hồi. Hiện tại trên bàn tay còn lại một cây ngón cái cùng một cây ngón trỏ. Trên ngón trỏ còn có cái ngọc lục bảo chiếc nhẫn. Lâm Ngật lại đem hai ngón tay kia cắt xuống, sau đó đem hai ngón tay cất kỹ. Cái này hai ngón tay, Lâm Ngật chuẩn bị lưu lại một dễ, một căn khác, hắn muốn làm lễ vật đưa cho một người. Còn lại cái kia chủi lùi bàn tay, Lâm Ngật để tiểu đồng tử xuất ra đi xử lý rơi. Sau đó bốn người rời đi nơi ở thân, trong đêm bỏ chạy. Cứ việc thổ phiền quân đội truy tra thích khách, đem tất cả con đường phong tỏa, đối với người qua lại con đường chặt chẽ kiểm tra, nhưng là Lâm Ngật bốn người võ công cao cường, tùy tiện tránh đi các nơi cửa ải. Mấy ngày sau, bốn người ra thổ phiền quốc vực tiến vào bản chiếu quốc thổ. Trở lại quốc gia mình, bốn người thể xác tinh thần cũng dễ dàng, cũng không cần cẩn thận hơn cẩn thận tránh né mà đi. Bốn người ra roi thúc ngựa hướng kinh sư đổi. Đại công cáo thành, đã giải bản chiếu uy hiếp, lại có thể không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào giết Lý Triều, bốn người tâm tình thật tốt, cũng coi là xuân phong đắc ý móng ngựa thật. Nhất là Diệu Tuyết càng là muốn sớm đi tiến đến giết Lý Triều. Mấy năm này Diệu Tuyết tùy thời ám sát Lý Triều mấy lần, nhưng là đều cuối cùng thất bại. Hiện tại Lâm Ngật đáp ứng trợ hắn, lần này Diệu Tuyết đối thủ lưỡi đao Lý Triều tràn ngập lòng tin. Vì tốt hơn làm việc, Diệu Tuyết cũng không đi lồng tóc, chưa hái giả cánh tay. Hắn cũng không giống như Lâm Ngật ba người là vô tội chi thần, hắn hiện tại chữ thiên hàng thứ nhất truy nã tội phạm, cho nên hắn mảy may không được khinh thường. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết còn tại trên đường nghe ngóng, Tây Vực sứ đoàn phải trăng rời đi Trung Nguyên. Hiện tại hai người lo lắng nhất chính là bọn hắn đã chậm một bước, Lý Triều đã về Tây Vực. Nhưng là cũng không có nhiều người biết tường tình. Trải qua hơn ngày vội vã, bốn người cách kinh sư chỉ có mấy chục dặm chi địa. Tại trên một cái trấn ăn cơm xong, Lâm Ngật đối với Tần Quảng Mẫn nói, Quảng Mẫn, đi ra nhiều ngày như vậy, nhiều hơn nhất định lo lắng. Ngươi nhanh đi về đi. Tần Quảng Mẫn nói, các ngươi, không phải còn muốn giết Lý? Lý Triều sao? Diệu Tuyết nói, giết Lý Triều là chuyện của chúng ta, không làm phiền Tần huynh. Lâm Ngật cũng không muốn lại để cho Tần Quảng Mẫn mạo hiểm. Lần này giết thổ phiền hoàng thượng, việc quan hệ quốc gia tồn vong, chỉ có thể thành công, Lâm Ngật không có cách nào mới kéo lên Tần Quảng Mẫn. Hiện tại đại công cáo thành, Lâm Ngật muốn cho Tần Quảng Mẫn trở về cùng nhiều hơn an ổn sinh hoạt. Tần Quảng Mẫn nói, nói thế nào không? Không liên quan ta. Sự tình năm đó, chúng ta thủ phượng tường, chết bao nhiêu cùng đồng đạo. năm đó ta liền muốn giết hắn, không có cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, các ngươi lại muốn ta về nhà. Ta không trở về. Dù sao nhiều hơn, không biết ta trở về. Chúng ta đi giết Lý Triều, tuyệt không thể để hắn chạy. Tiểu đồng tử cũng thay Tần Quảng Mẫn nói chuyện. Tiểu đồng tử nói mang ta lên Tần đại cứu ca đi, đây chính là chuyện tốt. Là khi anh hùng lưu danh chuyện tốt. Lâm Ngật cùng Diệu Tuyết nhìn nhau. Lâm Ngật đạo, tốt. Chúng ta bốn người liền lại cùng đi giết Lý Triều. Vừa giết thổ phiên vương, lại chém Tây Hạ sói. Ha ha, Diệu Tuyết hướng Tần Quảng Mẫn ôm quyền nói, tạ Quảng Mẫn huynh đệ tương trợ. Cho nên bọn họ cũng không mỗi người đi một ngả, mà là cùng một chỗ hướng kinh sư mà đi. Chương 1735. Tin tức động trời trấn Lâm Vương 2 chương 1735 tin tức động trời trấn Lâm Vương 2 hiện tại cách kinh sư tới gần, Lâm Ngật cũng dò thăm liên quan tới Tây vực sứ đoàn tin tức. Tây vực sứ đoàn đã cùng Triều đình ký hòa ước, 4 ngày trước rời kinh trở về. Lục Bá xuất quân hộ tống. Lâm Ngật còn nghe được tin tức, nói Thiết Ma bị Lục Bá dẫn người giết, lão giả che mặt bị Đông Môn Thiết Hồ nắm trước mặt mọi người hỏi chém. Hai cái này tin tức để Lâm Ngật thật sự là vừa mừng vừa lo. Chính mình là cái kia huyết tẩy vương phủ giết Tây vực quan viên lão giả che mặt cái kia Đông Môn Thiết cửa bắt nhất định là tên giả mạo. Nhất định là Đông Môn Thiết Hồ dùng Man Tiên Quá Hải kế sách đứng phó hoàng thượng. Đôi này chính mình tới nói là chuyện tốt, nhưng là Lục Bá dẫn người giết Thiết Ma, là thật là giả đâu? Thiết Ma chỉ có Lục phủ người biết ở đâu, hoàng thượng đã lớn giận, nếu như Lục Tương không muốn bởi vì nhỏ mất lớn chôn vùi hết thảy, tốt nhất biện pháp chính là giết Thiết Ma vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cái kia Lục Bá dẫn người giết Thiết Ma tin tức, rất có thể là thật. Chẳng lẽ đệ đệ chết thật sao? Cái này khiến Lâm Ngật bấp bênh bất an. Nhưng khi vụ trí gấp, hắn cũng không có thời gian đi tra rõ trận tướng. Hắn đến chợ rượu Tuyết giết Lý Triều. Lâm Ngật tính toán một chút thời gian, từ kinh thành đến Tây vực cảnh nội, nhiều nhân mã như vậy tiến lên, nhanh nhất cũng phải hơn 10 ngày. Hiện tại Tây vực sứ đoàn rời đi 4 ngày, bọn hắn mau chóng đuổi, còn có thể tại bản triều cảnh nội chặn đường. Cái này khiến Lâm Ngật bốn người rất là phân chấn. Lâm Ngật viết liền nhau mấy phần tin, sau đó đem tin giao cho Tiểu Đồng Tử nói đem tin mau chóng đều đưa đến. Tiểu Đồng Tử liền cầm tin đi trước. Sau đó Lâm Ngật thay ngựa tất đuổi theo Tây vực sứ đoàn. Đi hơn 30 dặm, tại trải qua một cái huyện thành thời điểm, đột nhiên trên đường có một cái thanh âm hưng phấn kêu lên, "Lâm Vương!" Lâm Vương dừng bước. Lâm Ngật trên ngựa quay đầu, chỉ gặp hai tên nam tử gạt mở cản đường nhân triệu Lâm Ngật chạy tới. Hai người này Lâm Ngật gặp qua trong đó hán tử gầy, là Lục Bá thủ hạ. Lâm Ngật liền để Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn đi đầu. Dù sao hai người này là người của triều đình, Lâm Ngật sợ bọn họ nhận ra Diệu Tuyết đến. Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn đánh ngựa hướng ngoài thành mà đi, Lâm Ngật tìm ngựa nguyên địa chờ lấy. Hai người này chạy tới, trước hướng Lâm Ngật thi cái lễ. Sau đó hán tử gầy cao hứng nói, "Lâm Vương a, Lục gia phái ra mấy trăm người tìm ngươi. Chúng ta nhưng tìm ngươi tốt mấy ngày này. Vừa rồi hai ta tại ven đường ăn cái gì?" Không nghĩ tới nhìn thấy Lâm Vương. Lục Bá vậy mà phái ra mấy trăm người tìm kiếm hắn, Lâm Ngật biết nhất định xảy ra chuyện lớn. Lâm Ngật đạo, Lục gia để cho các ngươi tìm ta có chuyện gì? Giờ phút này trên đường phố người đến người đi, hán tử gầy nói Lâm Vương, Lục gia dặn dò qua, nói sự tình thời điểm, bên cạnh đến không có người khác. Lâm Ngật đạo, vừa bọn ta muốn ra khỏi thành, cùng đi. Thế là hai người cùng Lâm Ngật ra huyện thành. Ra khỏi thành đến một chỗ yên lặng địa phương, Lâm Ngật đối với cái kia hán tử gầy nói hiện tại ngươi nên nói đi. Giờ phút này một tên hán tử khác còn hướng bốn phía nhìn xa, rất là cảnh giác. Bởi vì Lục Bá dặn dò bọn hắn, việc này không có khả năng ra nửa điểm sai lầm. Cái kia hán tử gầy nói Lục gia mệnh lệnh, vô luận ai tìm tới Lâm Vương, nói cho Lâm Vương, Côn Lôn Băng Thi sống lại. Băng Thi đã đột Băng Thi sống lại. Lâm Ngật chợt chấn động, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm. Lâm Ngật nhìn chằm chằm cái kia hán tử gầy, trong mắt chớp động loại băng hàn quan mang, để hán tử cảm thấy bất an. Lâm Ngật đạo, ngươi nói thế nhưng là thật. Hán tử gầy cũng không biết Lục Bá để thay mặt truyền nghe được lời này rốt cuộc là ý gì, hắn coi là đây là ám ngữ, chỉ có Lâm Ngật có thể nghe hiểu. Bởi vì bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, Băng Thi còn có thể phục sinh. Hán tử gầy nói nhỏ thay mặt truyền lời nói, thiên chân vạn sắc, một chữ không kém. Lâm Ngật hiện tại đã biết rõ Lục Bá là phái nào vài trăm người khắp thế giới tìm hắn. Bởi vì, Băng Thi sống lại. Lâm Ngật từ nhập giang hồ đến nay, trải qua sóng gió ma luyện, mà lại thân kinh bách chiến, đã là vinh nhục không sợ hãi. Nhưng là hiện tại nghe nói Băng Thi phục sinh, Lâm Ngật thật sự là chấn kinh bạc phần. Liên tâm hồn đều rung động mấy lần. Năm đó, Bắc Cung Vô Dương nói muốn đem Băng Thi phục sinh, hắn cho là đó là lời nói vô căn cứ. Hắn còn đem việc này nói cho Tô Khinh Hầu, Tô Khinh Hầu cũng cho là đó là Bắc Cung Vô Dương ý nghĩ hao huyền. Kết quả, hiện tại Băng Thi thật bị sống lại. Nếu như chỉ là một bộ phổ thông Băng Thi, Lâm Ngật cũng vì Bắc Cung Vô Dương sáng tạo kỳ tích cảm thấy vui mừng. Bởi vì cái này vô luận đối với ý địa đạo hay là nhân loại, là không thể sánh ngang công hiến. Nhưng là Lâm Ngật biết, cái này Băng Thi, thế nhưng là huyết ma thân thể. Sống lại huyết ma, không thể nghi ngờ mở ra cầm tù ma quỷ hộ. Càng đáng sợ chính là, phục sinh huyết ma thế mà bỏ chạy. Lâm Ngật định lên đồng, hắn hỏi hán tử kia nói Lục gia còn nói cái gì? Hán tử kia nói Lục gia lại không khác dặn dò, hắn chỉ nói nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Lâm Vương, đem nói mang hộ đến. Nếu như tìm không thấy Lâm Vương, chúng ta cái này mấy trăm người đều đừng trở về. Hiện tại chúng ta rốt cục có thể đi về. Lâm Ngật đạo, cái kia Lục gia hiện tại nơi nào? Hán tử nói Lục gia Dương Sượng Tương quân xuất 2.000 tinh binh hộ tống Lăng Vương về Tây Vực. Lâm Ngật đạo, hiện tại nói mang hộ đến, các ngươi trở về đi. Hai tên hán liền hướng Lâm Ngật ôm xuống quyền, sau đó rời đi. Lâm Ngật một người sừng sững nơi đó. Lâm Ngật đột nhiên cười, cười khổ. Hán dùng khó có thể tin giọng điệu lẩm bẩm. 200 năm Băng Thi a, 200 năm, vậy mà thật bị Bắc Cung Vô Dương sống lại. hắn vậy mà thật sáng tạo ra kỳ tích. Bắc Cung Vô Dương, người khác cho rằng ngươi là buồn cười, ta cũng cho rằng ngươi buồn cười, kết quả, chúng ta mới là buồn cười người. Khó trách Phương Tiên Sinh nói, thiên tài đầu não, há lại người bình thường có thể hiểu được. Sau đó Lâm Ngật trở mình lên ngựa, đuổi theo Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn. Việc cấp bách là muốn giết Lý Triều, Lâm Ngật cũng tạm thời không muốn đem việc này nói cho Diệu Tuyết cùng Tần Quảng Mẫn. Huyết ma phục sinh, việc này quá lớn. Hiện tại Lâm Ngật chỉ biết huyết ma bị phục sinh, mà lại bỏ chạy, còn lại tưởng tình hoàn toàn không biết. Cho nên không có đầu mối Lâm Ngật, bây giờ căn bản nghị không ra xử lý việc này thượng sách. Hắn trước tiên cần phải tìm Lục Bá hỏi cho rõ. Lâm Ngật ba người cơ hồ ngày đêm không ngừng đuổi theo, mấy ngày sau một cái chạm vào tối, rốt cục đuổi kịp. Lần này hai nước chưa ký cộng đồng đối kháng thổ phiền quân sự minh ước, bởi vì Tây vực quá mức tham lam, đưa ra vài hạng điều kiện bên trong, có hai nơi dính đến cương vực một lần nữa phân chia. Lý Triều yêu cầu đem hai tòa thành chia cho Tây Hạ. Hoàng thượng cùng Lục Tương đều không đồng ý có kẻ mặc cả, Lý Triều cũng không hé miệng. Cuối cùng Lục Tương đáp ứng còn lại mấy cái yêu cầu, cùng Tây Hạ ký 3/5 bên trong hai nước không được hưng binh ngắn hạn hòa ước. Hiện tại trong lúc mấu chốt này, ngắn ngày hòa ước đối với Trung Nguyên tới nói cũng là vô cùng trọng yếu, có thể giải khẩn cấp. Hòa ước ký, Lý Triều cũng liền phải trở về phục mệnh. Lý Triều chuyến này cũng thật sự là mạo hiểm, suýt nữa mất mạng. Hiện tại địa ngục tăng còn chưa truy nã quy án, trở về trình trung cũng không chút nào có thể chủ quan. Cho nên không chỉ Lục Bá xuất quân bảo hộ, Lục Tương lại để cho Kiêu tướng Dương Sưởng xuất 1000 quân hộ tống. Chỉ cần hộ tống ra bản triều ngoại cảnh, Lý Triều chết sống cũng liền không có quan hệ gì với bọn họ. Dạng này, Lục Bá cùng Dương Sưởng liền xuất 2000 tinh nhuệ bảo hộ lấy Tây vực sứ đoàn. Tây vực sứ đoàn lúc đến có hơn 1000 người, trải qua Diệu Tuyết cùng Lâm Ngật sông phủ đại khai sát giới, chết hơn 300 người, phế đi 70-80 người. Hiện tại là 700 người đến. Bất quá có Trung Nguyên Vương triều hai đại mạnh tướng, 2000 tinh binh hộ vệ, Tây vực sứ đoàn cũng không lo lắng có người hành thích. Chương 1736. Đoạn Lý Triều một chương 1736 Đoạn Lý Triều một bản triều hộ vệ nhân mã cùng Tây vực sứ đoàn mấy ngàn người đội ngũ, giống như hành quân bình thường, trên đường cũng không thể có thể ở cửa hàng. Chỗ đoạn đường này chỗ đi qua, nghỉ đêm đều là chọn đất hạ trại nợ. Giờ phút này, đội ngũ tại một chỗ rộng lớn địa phương đâm doanh. Lạc Nhật bên dưới, doanh địa dâng lên vô số khói bếp. Các binh sĩ bắt đầu dựng nồi nấu cơm. Lâm Ngật ba người lặn xuống doanh trướng phụ cận nhìn trộm. Xuyên thấu qua mạn tán hơi khói, chỉ gặp toàn bộ doanh địa lít nha lít nhít vô số lều vải, chừng mấy trăm đỉnh cái lều. Năm đó Lâm Ngật cùng Tây Hạ quân giao chiến, cũng có kinh nghiệm. Nhìn mảnh này doanh trướng, liền sơ bộ tính ra là 3400 nhân mã quy mô. Ba người nhìn nhau, liền trận tức này, ám sát Lý Triều không thể so với ám sát thổ phiền vương nhẹ nhõm. Tần Quảng Mẫn nói ta, chúng ta lại đánh lén. Sau đó ba người hợp kích biện pháp, giết hắn liền đi lấy ba người chi lực hợp kích một người, cho dù đối phương bao nhiêu lợi hại cũng không có bất cứ cơ hội nào. Đỡ tốn thời gian công sức, Tần Quảng Mẫn cũng lản đếm đến ngon ngọt. Diệu Tuyết nói nhiều như vậy doanh trướng, không biết Lý Triều tại cái nào trong trướng. Lại nói Lý Triều cũng không phải thổ phiền vương, bản thân hắn võ công liền không kém. Chính 28 trải qua đánh, giết hắn cũng phải tốn nhiều sức lực. Còn có, bên cạnh hắn có hai cái lợi hại cao thủ tùy thân bảo hộ. Một cái còn là tu luyện huyết ma công Lý Thập Vũ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lâm Ngật cũng nói, Diệu Tuyết nói rất đúng. Mà lại nếu như khó mà trong thời gian ngắn nhất giết hắn, liền sẽ kinh động đám người. Lục Ba cùng Dương Sưởng cũng sẽ lập tức đuổi tới. Sau đó các binh sĩ tại bốn phía một đây liền tiến thoái. Đến lúc đó chính là một trận huyết chiến. Ba người chúng ta cũng không thể đối với triều ta binh tướng đại khai sát giới đi. Bảo gia vệ quốc xa trường giết địch còn phải dựa vào bọn họ đâu. Cho nên, lần này không thể dùng đối phó thổ phiền vương phương pháp. Kỳ thật Lâm Ngật đối với như thế nào giết Lý Triều đã có dự định. Cho nên hắn mới phái tiểu đồng tử đưa ra nhiều phần tin. Lâm Ngật đạo, việc này liền giao cho ta. Tóm lại, lần này tuyệt không thể để Lý Triều cùng Lý Thập Ngũ chạy trốn. Ba người liền tại phụ cận tìm khối địa phương nghỉ ngơi, để tùy thời giám thị động tĩnh. Lâm Ngật để Diệu Tuyết Tần Quảng Mẫn ăn cơm, hắn một thân một mình đi vào doanh trước. Lâm Ngật không mang theo bất kỳ binh khí gì, bao vây lấy gương mặt, chỉ lộ một đôi mắt. Ngoài doanh địa binh sĩ ngăn lại Lâm Ngật nói mình là Lục phủ người, Phụng Tương gia chi mệnh có chuyện quan trọng gặp Lục Bá tướng quân. Nếu là Phụng Tương gia mệnh mà đến, các binh sĩ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian báo Lục Bá. Lục Bá mệnh người đem Lâm Ngật đưa đến chính mình trong trướng. Thế là Lâm Ngật được đưa tới Lục Bá trong trướng. Lục Bá đang ngồi ở bên cạnh bàn, bên cạnh còn ngồi Dương Sưởng cùng hai tên tướng quân. Trên bàn để đó đồ ăn cùng một vò rượu. Một tên đưa cơm sĩ tốt, còn không ngừng đem đồ ăn hướng trên bàn bày ra. Nguyên lai Lục Bá bọn hắn đang chuẩn bị ăn cơm chiều. Lâm Ngật không nghĩ tới Dương Sưởng mấy người cũng tại trong trướng. Lục Bá nhìn xem Lâm Ngật, Dương Sưởng cũng nhìn xem Lâm Ngật. Dương Sưởng trên mặt thì hiện ra nghi ngờ. Dương Sưởng khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc, giữ lại một sợi râu ngắn. Lúc trước Lâm Ngật vị cha ra áo đen song thương người đến cùng là ai, Dương Sưởng cũng là hoài nghi đối tượng. Lâm Ngật còn lợi dụng kim diện thị vệ thân phận tiếp xúc qua Dương Sưởng, cho nên nhận ra hắn. Dương Sưởng đạo, hiện tại đã là mùa xuân, thời tiết không ngừng tiết trời ấm lại, ngươi còn bao vây lấy mặt mũi, rõ ràng là sợ người nhận ra. Chỉ sợ ngươi không phải Tương gia phái tới a. Lục Bá lời này vừa nói ra, trong chướng mấy tên võ sĩ lập tức tay đẻ đao kiếm chi chôi, nhìn thèm thuồng Lâm Ngật. Lâm Ngật không muốn ở trước mặt những người này bại lộ chính mình, dù sao lần này hắn là vì giết Lý Triều. Làm việc phải cẩn thận cẩn thận. Nếu như Lý Triều biết hắn đi vào trong doanh, Lý Triều chắc chắn sẽ cảnh giác. Lâm Ngật cái khó lo cái khôn. Dương Tương Quân, ta thật sự là Tương gia phái tới. Việc này trọng đại, Tương gia mệnh ta không có khả năng ra một tia chỗ sơ suất, chỉ có thể đối với Lục gia một người nói, cho nên ta mới cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Ngật lo lắng Dương Sưởng để hắn hái đi che mặt bố, liền lại đối Lục Bá đạo, "Lục gia, Tương gia ám ngữ, ta đương nhiên thay thế đảm bảo lợi kiếm." Lục Bá nghe chút cái này ám ngữ đã biết là Lâm Ngật. Lục Bá liền đối với mấy người nói thật đúng là Tương gia phái tới. "Dương Tương quân, lúc đầu đêm nay vòng ta làm chủ mời các ngươi, hiện tại Tương gia phái người đến. Dạng này, ngày mai từ nay trở đi đều ta xin mời." Dương Sưởng đứng dậy cười nói, "Nếu là Tương gia có bí mật chuyện quan trọng, chúng ta cũng không tiện nghe, chúng ta liền mang chút thịt rượu khác đổi chỗ ăn uống." Dương Sưởng mấy người mang theo chút thịt rượu liền ra nợ. Đợi trong trướng chỉ còn lại có Lục Bá cùng Lâm Ngật hai người, Lâm Ngật cũng gỡ xuống chè mặt khăn. Lục Bá thần sắc kích động nói, "Lâm huynh a, ngươi có biết ta phái người bốn chỗ tìm ngươi, kết quả ngươi không biết tung tích, thật sự là gấp hỏng ta." Lâm Ngật đạo, "Lục huynh, người của ngươi tìm được ta, ta biết Băng Thi sống lại, cho nên ta mới đến tìm Lục huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, sao có thể để Băng Thi bỏ chạy?" "Đúng rồi, còn có sự kiện, Lục huynh ngươi thật đem Thiết Diện Thần Quân giết sao?" Lâm Ngật hiện tại chỉ biết Bắc Cung Vô Dương phục sinh Băng Thi, về phần Băng Thi phục sinh là tình huống gì, lại là như thế nào bỏ chạy, Lâm Ngật đều không biết. Còn có, hắn cũng tranh tại muốn biết, Thiết Diện Thần Quân là có hay không bị Lục Bá dẫn người giết đi. Lục Bá trước không đáp, hắn nói, "Ngươi ăn cơm chưa?" Lâm Ngật đạo, "Không có, ta đến thuận tiện lấy rượu và thức ăn." Lục Bá để Lâm Ngật tọa hạ, hắn cho Lâm Ngật đổ rượu nói, "Vậy chúng ta vừa ăn vừa nói." Lục Bá cũng cho tự mình ná rượu, sau đó cùng Lâm Ngật đụng phải một chén, riêng phần mình đem rượu uống một hơi cạn sạch. Lâm Ngật lao đi ngoài miệng vết rượu nói, "Ngươi nói trước đi, nói Thiết Diện Thần Quân sự tình." Lục Bá nhìn xem Lâm Ngật đạo, "Giết Thiết Diện Thần Quân sự tình, việc quan hệ khi quân võ thượng, lúc đầu không thể nói, nhưng là ta tin tưởng Lâm huynh sẽ không hại cùng ta cùng Tương gia, định là chúng ta sẽ giữ bí mật." Lục Bá có thể tín nhiệm hắn như thế, Lâm Ngật rất là trấn an. Lâm Ngật nghiêm mặt nói, "Tuyệt đối không trước bất kỳ ai lộ ra nửa phần." Lục Bá đạo, "Không dối gạt Lâm huynh, ta giết cái kia Thiết Diện Thần Quân là giả, chính là vì ứng phó hoàng thượng. Chân chính Thiết Diện Thần Quân, một mực tại Vân Sơn địa cung, mà lại, Mặt Sát Thần Bẩy là phục sinh cái kia Băng Thi mấu chốt, đệ đệ lại là phục sinh Huyết Ma mấu chốt, cái này cũng thật là làm cho Lâm Ngật kinh dị." Lâm Ngật đạo, "Lục huynh, ngươi có thể hay không đem sự tình kỹ càng nói cho ta biết?" Lục Bá liền đem Bắc Cung Vô Dương phục sinh Băng Thi trải qua, bao quát Thiết Diện Thần Quân đưa đến mấu chốt tác dụng, đều kỹ càng giảng cho Lâm Ngật. Nhưng là dính đến Lục gia bí mật sự tình, Lục Bá hay là sẽ không lộ nửa phần. Lâm Ngật nghe Lục Bá giảng thuật, giờ mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Khi Lâm Ngật nghe được đệ đệ gặp tra tấn, lại là trong rừng âm, lại là xích sắt chói thân, lại là trong miệng cắm quản, còn cho Băng Thi đại lượng truyền máu. Tóm lại, mặc cho bọn hắn bài bố, Lâm Ngật trong lòng đau nhức như dao cắt. Nguyên lai, đệ đệ lại là phục sinh Huyết Ma mấu chốt. Khó trách Nam Bắc Nhị Quái sẽ khống chế đệ đệ. Lâm Ngật tâm tình xúc động phẫn nộ, hắn uống liền hai bát rượu, con mắt cũng đỏ lên. Lục Bá lại cho Lâm Ngật rót rượu, hắn dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn xem Lâm Ngật đạo, "Lâm Vương, chúng ta đã biết, cái kia Băng Thi chính là 200 năm trước Huyết Ma. Nếu như Lâm huynh có thể sớm đi nói cho ta biết, sự tình cũng về phần này." Lâm Ngật đạo, "Huyết Ma sự tình, không thể coi thường, ta sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết, mà lại ta cũng đã đáp ứng Vọng Sơn Thần Quân. Thật không nghĩ tới, Bắc Cung Vô Dương vậy mà thật sự đem hắn sống lại. Ta đã cảnh cáo Bắc Cung Vô Dương, nếu như hắn chân thiết tâm yếu nếm thử phục sinh Huyết Ma, vậy cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hết thảy muốn tại hắn nắm giữ bên trong. Hắn làm sao lại để sự tình mất khống chế, để Huyết Ma chạy đầu?" Chương 1737. Đoạn lý chiều 2. Chương 1737. Đoạn lý chiều 2. Lâm Ngật nói tâm tình mãnh liệt, trong tay bát rượu đùng bị hắn bóp cái vỡ nát. Lục Bá lại lần nữa cho Lâm Ngật cầm cái bát rượu, đem rượu rót. "Lục Bá đạo, là chúng ta nội bộ ra nội ứng. Có một cái quản sự gọi Nghiêu Đồng, Tương gia rất tín nhiệm hắn, chúng ta cũng làm hắn là bạn tốt. Không nghĩ tới hắn là cái kia Nam Bắc Nhị Quái đồng đảng. Đoán chừng là Nam Bắc Nhị Quái cùng Liêu Đồng hồn bốn đem Bắc Cung Vô Dương lửa. Huyết Ma phục sinh sau, Thiết Diện Thần Quân ôm Huyết Ma thân thể, Nam Bắc Nhị Quái cùng Liêu Đồng cưỡng ép lấy Bắc Cung Vô Dương, thủ vệ chỉ có thể cho đi, cứ như vậy, bọn hắn chạy ra Vân Cung." Lâm Ngật biết Vân Cung chung có lục tương bí mật, một cái cực kỳ trọng yếu người cần Bắc Cung Vô Dương vì đó kéo dài tính mạng. Lâm Ngật phỏng đoán người kia cùng lục tương quan hệ không tầm thường. Về phần người nào, quan hệ đến bí mật như thế nào, Lâm Ngật cũng không muốn hỏi. Cái này hoàn toàn là lục tương sự tình, cùng hắn không có quan hệ. Nhưng là Bắc Cung Vô Dương lần này thật là làm cho Lâm Ngật cảm thấy tức giận. Lâm Ngật đạo, tất cả sự tình đều phá hủy ở trên người hắn. Nếu như không phải hắn đối với Tương gia có trọng dụng, ta thật muốn đem hắn đánh gãy chân. Lục Bá đạo, cái này cũng không nhọc đến Lâm Minh. Tương gia biết tình hình thực tế sau, rất tức giận, đã nghiêm trị hắn. Hắn bị cắt hai thai, chặt hai chân, đồng thời sẽ không đi để hắn rời đi địa cung. Thứ nay về sau, địa cung chính là hắn toàn bộ thế giới. Hắn cũng sẽ không đi gây chuyện thị phi. Không nghĩ tới Lục Tương đã đem Bắc Cung Vô Dương hai chân chặt, còn cắt hai thai. Lâm Ngật nghĩ thầm, Lục Tương như vậy lại Bắc Cung Vô Dương, đều chặt rơi hắn hai chân trừng phạt, có thể thấy được Lục Tương có bao nhiêu tức giận. Đây cũng là Bắc Cung Vô Dương gieo gió gặt bão. Lục Bá lại nói, Băng Thi phục sinh, Tương gia liền mau để cho ta muốn biện pháp thông chi ngươi. Tương gia nói, chỉ có ngươi có thể đối phó được bọn hắn, cũng chỉ có ngươi có hy vọng kết thúc Huyết Ma chi họa. Tình huống hiện tại là, Huyết Ma mặc dù phục sinh, nhưng là yếu đuối như hải nhi, có thể hay không sống sót cũng chưa biết. Nếu như không sống nổi, vậy thì càng tốt hơn, hết thảy coi như cái gì cũng không phát sinh qua. Nhưng là cũng không bài trừ hắn có thể còn sống sót, còn khôi phục. Nếu như thế, hậu quả thật sự khó mà tưởng nổi. Cho nên Lâm huynh ngươi đến tận lực tại hắn khôi phục trước đó, tìm tới hắn. Lâm Ngật đạo, vậy các ngươi có thể có huyết ma mấy người bọn họ hạ lạc? Lục Ba lắc lắc đầu nói, không có. Ta cũng âm thầm phái người tra xét, nhưng là không thu được gì. Huyết ma nhất định là giấu ở bí mật chỗ khôi phục tinh dưỡng. Mà chúng ta dù sao không phải người giang hồ, muốn tại giang hồ tìm ẩn tàng người, khó. Cho nên, chỉ có thể dựa vào Lâm Vinh ngươi. Tương gia nói ngươi định sẽ không ngồi nhìn. Lâm Ngật cũng biết, Lục Tương cũng không muốn bước chân chuyện trong trốn giang hồ. Coi như Lục Tương mặc kệ, Lâm Ngật đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Nhưng là hiện tại việc cấp bách, Lâm Ngật là tới giết Lý Triều. Lâm Ngật đạo, việc này giao cho ta. Bất quá khi dưới có sự kiện, còn xin Lục huynh giúp một chút. Lục Bá đạo, chuyện gì? Lâm Ngật tiên đem trong bát rượu bưng lên uống, sau đó hắn nhìn xem Lục Bá đạo, ta một đường đuổi theo mà đến, không riêng gì hỏi huyết ma phục sinh sự tình, còn có một việc, ta muốn giết Lý Triều. Lục Bá lúc đầu đang bưng bát rượu chuẩn bị uống, nghe lời này chấn động, hắn đem rượu bát nhập xuống. Lục Bá nhìn chằm chằm Lâm Ngật đạo, ngươi là tới giết Lý Triều? Lâm Ngật đạo, ta tuyệt không thể để hắn rời đi. Lục Bá cười khổ nói, Lâm Minh, ta cũng làm cho hắn chết, nhưng là hắn thật không thể chết. Hiện tại hắn vừa cùng Triều ta ký 3 năm các loại ước. 3 năm này, đối với Triều ta tới nói, quá trọng yếu. Bởi vì thổ phiền lúc nào cũng có thể sẽ Lâm Ngật đánh gãy Lục Bá lời nói, nói 3 năm quá ngắn, thoáng một cái đã qua. Nếu như ta cho quốc gia 6 năm thậm chí dài hơn yên ổn, mà lại trong thời gian này, vô luận là Tây Hạ hay là thổ phiền, cũng sẽ không cùng ta hướng phát sinh chiến sự, vậy ta có thể hay không giết Lý Triều? Lục Bá đạo, vậy liền có thể. Đây chính là cục diện thật tốt. Vấn đề, Lâm Minh ngươi làm sao có thể làm đến đâu? Lâm Ngật đạo, hiện tại chúng ta uy hiếp lớn nhất là thổ phiền, nếu như thổ phiền nội loạn, sau đó rút quân, mà lại thổ phiền từ đây ôm hận Tây Bực, không chỉ sẽ không kết minh, có lẽ sẽ còn phát sinh chiến sự, vậy ta hướng liền Thái Bình vô sự. Lâm Ngật miêu tả cục diện, là Lục Bá thậm chí triều đình đều là tha thiết ước mơ. Nhưng là Lục Bá nghĩ mãi mà không rõ, như thế nào mới có thể để tốt đẹp như vậy cục diện xuất hiện. Lâm Ngật đạo, qua không được bao lâu, thổ phiền liền sẽ rút quân. Thế cục cũng sẽ cải biến. Có lẽ từ thổ phiền sẽ còn chủ động cùng triều ta cầu hòa đâu. Lục Bá nhìn chằm chằm Lâm Ngật khinh tiếng nói, Lâm Minh, ta thật tương đối ngu dốt. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi liền nói cho ta biết đi. Ám sát thổ phiền vương, thế nhưng là kinh thiên sự tình. Cũng không phải Lâm Ngật một người cách làm, còn quan hệ đến Diệu Tuyết Tần Quảng Mẫn bọn hắn. Hơn nữa còn dính đến giá họa Tây Hạ, cho nên sự tình quá lớn, Lâm Ngật cũng sẽ không nói rõ đi ra. Lâm Ngật đạo, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thổ phiền vương bị người ám sát. Thổ phiền vương vừa chết, các vương tử tất tranh vị, chắc chắn sẽ sinh loạn. Cho nên sẽ không lại cùng triều ta lên chiến sự. Tin tức này, triều ta thám tử lại có mấy ngày nên chuyển đến kinh sư. Lục Bá nghe rất là chấn kinh. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Ngật con mắt cũng mở to. Lục Bá bỗng nhiên đứng lên, hai tay của hắn nâng cái bàn, thần tinh kia, phản phất không nhận ra Lâm Ngật một dạng. Giây lát, Lục Bá thấp giọng nói, Lâm Vinh, là ngươi. Lâm Ngật đạo, ta chỉ nói cho ngươi, thổ phiền vương bị ám sát. Là ai, ta không biết. Lục Bá giống như ngầm hiểu gật gật đầu, hắn cũng do kinh chấn biến thành cuồng hỉ. Cái này, thật sự là thiên đại chuyện tốt. Lâm Ngật đạo, hiện tại, Lý Triều có thể hay không giết? Lục Bá kích động nói, có thể. Lâm Ngật đạo, mặc dù không nhìn Tây Vực hòa ước, nhưng là Lý Triều dù sao cũng là triều ta mời tới khách, ngươi phụ trách bảo hộ hắn, hắn chết, ngươi sẽ đảm bảo hộ không chu toàn trách nhiệm. Lục Bá đối với Lâm Ngật đạo, nói cho ta biết làm thế nào. Nên gánh ta đều gánh, chỉ cần có thể ngươi có thể giết hôn đàn này, bởi vì ta sớm muốn giết đầu này xài lang. Lâm Ngật nghe Lục Bá lời này cười, Lục Bá cũng cười, hai người ngầm hiểu lẫn nhau đem rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó Lâm Ngật đem kế hoạch nói cho Lục Bá, sau đó rời đi. Lâm Ngật rời đi, Lục Bá hưng phấn phía dưới, đột nhiên cất tiếng cười to vài tiếng. Hôm sau, đội ngũ nổ trại tiếp tục tiến lên. Một ngày sau, đi đến Phượng Tường cảnh nội. Trải qua Phượng Tường thành lúc, Lý Triều nhấc lên màn xe nhìn ra ngoài. Tòa thành thị này, năm đó hắn đánh lâu không xong, thành trong lòng của hắn đau nhức. Nếu như năm đó hắn đánh hạ tòa thành này, hết thảy lại là một phen khác bộ dáng. Lý Triều hạ màn xe xuống đối với trong buồng xe một vị Tây vực quan viên nói, năm đó ta không thể đánh hạ Phượng Tường, sớm muộn có một ngày, ta chắc chắn đánh hạ tòa thành này. Quan viên kia nói ta cũng ngóng trông hôm nay đâu. Đại quân ta có thể uống ngựa Trung Nguyên. Đội ngũ ra Phượng Tường, lại đi hơn 20 dặm, liền muốn trải qua một ngọn núi rừng. Ngay tại rời núi đạo còn có mấy trượng thời điểm, đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai, đường núi bị vài cây chém ngã đại thụ cùng một chút tảng đá lớn ngăn chặn, cho nên đội ngũ chỉ có thể dừng lại. Đường bị ngăn chặn, tự nhiên dẫn kiến song phương nhân mã cảnh giác. Lục Ba cùng Dương Sưởng mệnh lệnh bộ hạ cảnh giới. Giờ phút này, trong rừng cũng không ngừng dâng lên hơi khói. Hơi khói lan tràn. Trong hơi khói, lờ mờ, không biết có bao nhiêu hình ảnh. Đột nhiên, một bóng người từ trong rừng bay ra. Sau đó tại ngăn chặn đường núi trên một tảng đá lớn rơi xuống. Chương 1738. Cuối cùng tuyết trong lòng hận một chương 1738 cuối cùng tuyết trong lòng hận một rơi vào trên tảng đá lớn thân người mặc áo lam nhạt, trên mặt che mặt. Người này chính là Lâm Ngật. Gặp có người chặn đường, người của song phương đều binh khí ra khỏi vỏ, lập tức mấy ngàn binh khí như rừng. Lục Bá hướng đại Lâm Ngật lớn tiếng bắt hỏi, ngươi là ai? Lâm Ngật đạo, người giang hồ. Lục Bá đạo, mặc kệ ngươi là giang hồ người nào, ngươi thật sự là ăn gan hù mật báo, dám chặn đường Triệu đỉnh hộ Tống Lăng Vương đội ngũ. Ta nhìn ngươi là sống dính bên ngoài. Lâm Ngật nghĩa chính từ nghiêm nói, năm đó Lý Triều xuất quân công Phượng Tường, thủy quê hương của ta, giết chóc ta bách tính. Ta giang hồ ngàn vạn nhi nữ mà tại Lâm Vương xuất lĩnh dưới khẳng khái phó quốc nạn, cùng hung tàn chi địch dục huyết phân chiến. Chết nhiều người như vậy. Trận chiến kia là ta giang hồ thống khổ. Mỗi một cái người giang hồ cũng sẽ không quên. Bây giờ Lý Triều đầu này xài lang lại đến Phượng Tường Diêu Võ Dương Oai, lần này chúng ta tuyệt không thể để hắn trở về. Lục Bá nghe lời nói này khí hòa hoãn chút, hắn nói tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là năm đó ân oán đều lấy, Lý Triều hiện tại là triều ta khách quý, các ngươi cũng đừng có phức tạp. Lâm Ngật ngón tay trong đội ngũ Lý Triều bùng xe lớn tiếng nói, hắn là trên triều đỉnh tân, nhưng ở chúng ta người giang hồ trong mắt vẫn là không phải trung mang tiên chi địch. Thả hắn đi, vậy cũng phải hỏi một chút ta giang hồ nhi nữ có đáp ứng hay không. Lâm Ngật vừa dứt lời, chỉ nghe bên phải cái kia mảng lớn trong rừng, còn có hai bên trong núi khoảnh khắc vang lên vô số sục sôi thanh âm, có nam, có nữ, trẻ có già có. Lý Triều thiếu chúng ta một món nợ máu, tuyệt không đáp ứng. Lần này để hắn có đến mà không có về, tuyệt không đáp ứng. Đều to thanh âm liên tiếp, thanh thế to lớn, cũng không biết có bao nhiêu người. Trong buồng xe Lý Triều Văn Thanh từ trong xe mà ra. Hắn phi thân đến trên buồng xe. Lý Triều tiên triều bốn phía tiếng la không núi đổ rừng nhìn xa một chút, nhưng là trong núi rừng hơi khói tràn ngập, cũng không thấy được gì. Lý Triều liền đem ánh mắt nhìn về phía trước trên tảng đá lớn lập người bị mặt. Trung Nguyên những người giang hồ này không biết thời thế, còn muốn báo thù cũ, Lý Triều rất khinh bỉ. Đối với Trung Nguyên võ lâm, Lý Triều cũng có mang khó thả hận ý, năm đó chính là Trung Nguyên võ lâm vạn chúng liều chết giữ vững Phượng Tường thành, cuối cùng để bọn hắn thất bại thảm hại. Lý Triều trong lòng tức giận, liền một mặt cuồng vọng chi sắc nói các ngươi những này không biết sống chết giang hồ cường đạo. Hiện tại ta là các ngươi hoàng thượng khách quý, thấy được chưa? Các ngươi hoàng thượng phái tinh binh manh tướng hộ vệ, ta xem ai có thể giết được ta. Có triều đình hộ vệ tinh nhuệ, lại có tây vực dũng manh thủ vệ, Lý Triều căn bản chưa đem Trung Nguyên người giang hồ để ở trong mắt. Lúc này trong rừng những cái kia trong hơi khói không ngừng bay ra bóng người, bọn hắn tại lâm biên mà đứng. Trong núi rừng cũng không ngừng bốc lên tuôn ra người đến. Những người này có nam có nữ có già có trẻ, giả dạng muôn hình muôn vẻ, binh khí cũng là đủ loại. Cộng lại có gần ngàn người. Nguyên lai những người giang hồ này đều là năm đó phó quốc nạn chính nghĩa chi sĩ. Lâm Ngật phái tiểu đồng tử ra roi thúc ngựa đưa tin cho năm đó phó quốc nạn một chút môn phái, những môn phái kia lại lẫn nhau chuyển lại Lâm Vương chi tin. Trong thư nói năm đó giang hồ nhi nữ chiến tử mấy ngàn, trở thành các môn phái thống khổ. Địch thủ Lý Triều năm đó đào thoát, cũng trở thành quần hùng tiếp bối. Bây giờ Lý Triều chuẩn bị trở về Tây Bực, Lâm Ngật hô hào các phái tụ tập Phượng Tường chặn giết Lý Triều. Chém Lý Triều tại Phượng Tường, thế năm đó tất cả chiến tử giang hồ nhi nữ trên trời có linh thiêng. Những cái kia giang hồ nhi nữ thi cốt, mai táng chi địa liền cách này không xa. Chỗ nơi đây chặn giết Lý Triều, ý nghĩa phi phàm. Lâm Ngật còn tại trong thư biết rõ, cử động lần này tuyệt sẽ không cho chúng môn phái mang đến phiền phức. Năm đó tham dự Phượng Tường chi chiến chúng môn phái có thể nói đều tử thương thảm trọng. Khi bọn hắn biết được năm đó địch thủ Lý Triều lắc mình biến hóa thành triều đình khách quý, đều phẫn nộ cực kỳ, nhưng lại không thể làm gì. Nhận được năm đó minh chủ chi tin, các phái quần tình mãnh liệt, thế là nhao nhao dẫn người chạy đến. Sự tình cách 3 năm, bọn hắn muốn tiếp tục năm đó chưa hoàn thành chiến sự. Đương nhiên, thời gian ngắn cũng không có khả năng đem năm đó tất cả tham dự môn phái triệu tập đủ. Có môn phái quá xa, không quá gần chút, đều tới. Tới mười mấy môn phái. Hiện tại, bọn hắn cũng không đánh các nhà cờ sĩ, mà là cộng đồng đánh một cây cờ lớn, phía trên huyết hồng hai cái chữ to, giang hồ. Một cái thương nghiêm lão giả, giơ lên đại đao dùng cứng cắp âm thanh quát, triều đình là triều đình, giang hồ là giang hồ. Triều đình cùng ngươi hòa hảo. Nhưng là giang hồ có giang hồ quy củ. Giang hồ quy củ chính là, ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có thủ tuyết hận. Hôm nay, chúng ta liền muốn tuyết năm đó mối hận. Một cái tóc bạc trắng bà dùng kiếm chỉ lấy đứng ở mấy ngàn trong quân đội Lý Triều lẫm nhưng nói phiên chó, Trung Nguyên võ lâm không thể lừa gạt. Lão bà vừa mới nói xong, quân hùng huy động binh khí phát ra cùng một cái thanh âm, Trung Nguyên võ lâm không thể lừa gạt. Quân hùng khuấy động thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, thật sự là khí thế ngất trời. Lục Bá cùng Dương Sưởng, bao quát bọn hắn mang theo những cái kia quân tướng, nhìn thấy bản triều giang hồ các nhi nữ cái này hào khí ngất trời chẳng cảnh, cũng đều nhiệt huyết bốc lên. Trong đó có không ít người năm đó tham gia qua Phượng Tường chiến dịch, khi đó bọn hắn là cùng những này giang hồ nhi nữ sánh vai mà chiến. Nếu như không phải người mặc quân phục, thân phụ quân lệnh, bọn hắn thật muốn cùng những này giang hồ các nhi nữ cùng một chỗ, đem Lý Triều giết. Bởi vì năm đó Lý Triều cách làm, đích thật là người người oán trách. Chỗ đi qua, bất luận già trẻ, không có chạy đều bị diệt rồi, mà lại chụp tới tù binh, cũng đều bị tàn nhẫn sát hại. Lục Ba trong lòng nắm chắc, hắn kiềm chế trong lòng tâm tình kích động huy kiếm tức giận nói, phản. Dương Tương Quân, những này giặc có không nhìn triều đình không để ý đại cục, tuyệt không thể tha. Người dẫn theo người công mảnh kia rừng, đều chém. Ta dẫn người tiêu diệt toàn bộ trong núi giặc cỏ. Lục Ba sớm đã cùng Dương Sưởng âm thầm chào hỏi. Dương Sưởng tâm lĩnh thần hội, hắn gỡ xuống song thương giận dữ nói, các minh đệ, cho ta sông. Thế là Dương Sưởng xung phong đi đầu, vung vẩy song thương một ngựa đi đầu lên núi phía đông mảnh kia lâm xung đi. Dương Sưởng bộ hạ cứ việc không tình nguyện cùng những này nhiệt huyết giang hồ nhi nữ tác chiến, nhưng là chủ tướng xông ra, bọn hắn cũng chỉ có thể trước mặt hướng rừng bên kia phóng đi. Lập tức hơn ngàn nhân mã phóng tới lâm biên. Binh mã tiến lên, lâm biên người giang hồ cũng tranh thủ thời gian lui vào trong rừng. Sau đó, Dương Sưởng cũng xuất quân xông vào. Bởi vì trong rừng hơi khói lở lở, cũng không nhìn thấy tình hình, chỉ có tiếng la giết một mảnh. Lục Ba thì dẫn người lên núi trong rừng những người giang hồ kia tiến lên. Những người giang hồ kia cũng lui vào trong núi rừng, giống như chuẩn bị quan tướng quân dẫn vào sơn lâm tiêu diệt. Lục Ba cũng dẫn người xông vào trong núi rừng. Rất nhanh, trong núi rừng cũng tiếng kêu giết rầm trời vang lên. Còn truyền đến một chút quan quân tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, chúng ta trúng kế, đều là bẫy dập, chỉ là trong núi rừng cũng là hơi khói tràn ngập, để cho người ta khó mà thấy rõ tình thế. Những cái kia Tây vực quân thật sự cho rằng Lục Ba bọn hắn bị dụ vào núi rừng trúng kế. Bất quá bọn hắn cũng không có dự định biện thủ. chỉ cần Trung Nguyên quân có thể dây dưa kéo lại những người giang hồ kia liền tốt. Lục Bá cùng Dương Sưởng mang bản triều quân đội đều đi giết địch trong sân, chỉ còn lại có Tây vực quân thủ hộ lấy Lý Triều. Lý Triều hiện tại đứng ở một chiếc xe ngựa trên đỉnh. Hắn xe ngựa hai bên là hai tên tử vong dũng sĩ. Hắn trước xe ngựa sau còn đều có một chiếc xe ngựa. Còn lại Tây vực võ sĩ đều tại trung quanh bọn họ thủ vệ. Lý Triều không biết người bịt mặt này là Lâm Ngật. Ngón tay hắn Lâm Ngật lớn tiếng ra lệnh, làm thịt hắn. Sau đó đem thông lộ sơ thông. Chương 1739. Cuối cùng tuyết trong lòng hận 2 chương 1739 cuối cùng tuyết trong lòng hận 2 Lý Triều mệnh lệnh một chút, phía trước nhất một tên Tây vực đem cả vạt lấy mấy người liền hướng Lâm Ngật nhào tới. Bọn hắn còn chưa vọt tới trước mặt, đột nhiên bên cạnh trên một cây đại thụ có hai đầu thân hình rơi nhanh xuống. Theo hai người rơi xuống, đao quang cùng thương mang không ngừng chớp động, bay về phía những người kia. Mấy tên Tây vực binh sĩ khó mà tránh né, lần lượt bị bay xuống đao quang cùng thương mang giết chết mới ngã xuống đất. Tên kia Tây vực tướng lĩnh võ công không yếu, tránh thoát hai đạo đao mang, lại dùng đao trong tay đem một đạo thương mang đánh nát. Trong thời không này hai người cũng rơi trên mặt đất. Hai người đồng dạng che mặt, một người nâng đao, một người cầm thương. Xét đồ đao chính là Tiểu Đồng Tử, cầm thương chính là Tần Quảng Mẫn. Mặc dù Tần Quảng Mẫn Quảng Lăng thương bây giờ không có ở đây bên cạnh hắn, hắn cầm là phổ thông thương. Nhưng là mặc cho gì thương trong tay hắn, đều là đáng sợ nhất thương. Tần Quảng Mẫn một thương hướng tên tướng lĩnh kia đâm tới. Tên tướng lĩnh kia dùng đao ngăn trở Tần Quảng Mẫn thương thứ nhất, Tần Quảng Mẫn thương thứ hai lại đến, sau đó là thương thứ ba. Giờ phút này Tây vực trong quân sông ra mấy người chạy tới, muốn nghĩ cách cứu viện người tướng quân này. Nhưng là bọn hắn còn chưa đến, tên tướng lĩnh kia tại Tần Quảng Mẫn một thương so một thương càng nhanh công kích đến liền đã sụp đổ. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy thương. Tần Quảng Mẫn thương thứ bảy đâm xuyên qua cổ họng của hắn, sau đó đem hắn chọn lấy vung ra. Cái này khiến Lý Triều cùng Tây vực chúng võ sĩ kinh hãi. Tên tướng lĩnh này võ công không kém, lại bị người bịt mặt bảy thương liền chọn lấy. Lý Triều nhìn ra Tần Quảng Mẫn thương đáng sợ, hắn hướng Tần Quảng Mẫn quát, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Quảng Mẫn không đáp, thân hình nhào về phía vọt tới cái kia mấy tên Tây vực võ sĩ. Đối diện với mấy cái này phổ thông võ sĩ, Tần Quảng Mẫn càng là một thương chọn một cái. Trong giây lát, vọt tới 7, 8 tên lính đều ngã trên mặt đất thành người chết, đều không có đến phiên Tiểu Đồng Tử. Lâm Ngật vẫn như cũ đứng ở trên tảng đá lớn, hắn xông Lý Triều đùa cợt nói, Lang Vương, ngươi không phải nói ai có thể giết được ngươi sao? Năm đó để cho ngươi từ phượng tường chạy, hôm nay liền để ngươi hồn đoạn phượng tường. Mặc dù chết hơn 10 tên võ sĩ, nhưng là Lý Triều còn có hơn 700 người, mà lại trong buồng xe còn có lợi hại cao thủ. Lý Triều bộ mặt run rẩy, hung hăng nói, vậy ngươi có bản lĩnh tới giết ta? Lâm Ngật tiếp tục đùa cợt nói, ta ngược lại thật ra muốn giết ngươi, nhưng là căn bản không tới phiên ta à. Lúc này đột nhiên đội ngũ sau bỗng dưng vang lên Phật thanh. A Di Đà Phật, Lý Triều, hôm nay ta siêu độ ngươi. Nghe được thanh âm này, Lý Triều tại trên buồng xe bỗng nhiên quay đầu, hai tên tử vong dũng sĩ cùng chúng võ sĩ cũng trở về thủ mà trông. Chỉ gặp hậu phương trên đường, một tên tăng nhân từ trong sương khói mà ra. Tên này tăng nhân chỉ có một đầu cánh tay phải, hắn dẫn theo một thanh trường đao. Hắn đầu chọc phát ra thanh quang, trong mắt của hắn tràn ngập sát khí, chính là Diệu Tuyết. Diệu Tuyết không chỉ chưa che mặt, còn đem tóc giả giả cánh tay đều đi. Hắn muốn lấy chân diện mục giết Lý Triều. Thấy là địa ngục tăng, Lý Triều cùng trong lòng mọi người phải sợ hãi. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên trong núi rừng trong hơi khói không ngừng lướt đi thân ảnh, đều là Trung Nguyên người giang hồ. Rất nhanh, lờ mờ mấy trăm người mà ra, bọn hắn nhào về phía Tây vực quân. Lý Triều bọn người kinh nghi ngờ, Lục Bá bọn hắn không phải dây dưa kéo lại những người giang hồ này sao, làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy mà ra. Giờ phút này, trong rừng tiếng la giết còn tại liên tiếp tiếng vọng. Phản phất Lục Bá bọn hắn đang cùng những người giang hồ kia ra sức chém giết một dạng. Nhưng là tại sao lại sẽ thoát ra nhiều người như vậy đến? Lý Triều bọn hắn đã tới không kịp nghĩ. Mấy trăm người giang hồ từ hai bên gào thét mà đến. Tiểu Đồng Tử cùng Tần Quảng Mẫn cũng bay lượn mà đến. Lâm Ngật thân hình cũng trên tảng đá lớn dâng lên, hướng bên này tung bay mà đến. Diệu Tuyết thân thể tung bay mà lên, hướng trong đội ngũ Lý Triều mà đến. Lý Triều cùng chúng thủ hạ, giờ phút này trong lòng đấy mới dâng lên một loại tử vong giống như hàn khí. Trong khoảnh khắc, song phương tiếp xúc, lập tức chân chính tiếng la giết nổi lên bốn phía, đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra. Song phương hỗn chiến tại một chỗ. Những người giang hồ này lúc đầu đối với triều đình đợi Tây vực sứ đoàn như là khách quý liền mãnh liệt bất mãn, đều trong lòng biệt khuất phẫn uất. Hiện tại Lâm Ngật dẫn đầu chặn giết Tây vực sứ đoàn, cũng coi là cho bọn hắn phát tiết cơ hội. Cho nên đều anh dũng mà chiến, đem Tây vực võ sĩ tạo thành đội hình rất nhanh liền trùng sát thất linh bát lạc, hình thành hỗn chiến cục diện. Diệu Tuyết cũng lướt qua phân loạn chiến trường, hướng Lý Triều mà đến. Hơn 3 năm này đến, hắn ám sát qua Lý Triều mấy lần, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Hôm nay, hắn tất sát Lý Triều. Ngay tại Diệu Tuyết cách Lý Triều còn có nhất trượng đa khoảng cách thời điểm, Lý Triều bên cạnh buồng xe đột nhiên vỡ ra, một đầu thân hình từ trong buồng xe mà ra chặn đứng Diệu Tuyết, chính là Linh Đỉnh Sơn Si lão quái. Si lão quái thân hình phiêu hốt tóc dài loạn tung bay, liền hướng Diệu Tuyết công ra mấy chiêu. Mấy đạo chảo ảnh đánh út về phía Diệu Tuyết. Thừa dịp Diệu Tuyết ứng phó thời khắc, Si lão yêu hướng Lý Triều hô, "Lăng Vương đi." Lý Triều cũng biết đại thế đã mất, thật sự nếu không chạy, liền chạy không được nữa. Chỉ cần chạy đến Sơn Lâm, liền có hy vọng thoát khỏi địa ngục tăng. Lý Triều thân hình mà lên, cái kia hai tên thiếp thân bảo hộ tử vong của hắn dũng sĩ cũng từ trên ngựa lướt lên, chuẩn bị che chở Lý Triều xuống ra. Ba người thân thể vừa dâng lên, Lý Triều đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có hai đạo kình phong xuống, đánh thẳng đầu hắn. Cái kia hai tên tử vong dũng sĩ cũng cảm thấy, hai người trong tay viên nguyệt loan đao hướng lên trên cùng bùng, đem đánh út về phía Lý Triều cái kia hai đạo trưởng phong đánh tan. Lý Triều ngẩng đầu, nguyên lai là người bịt mặt kia đến phía trên hắn. Lâm Ngật thân hình cao hơn bọn họ, ở trên cao nhìn xuống, thân hình biến hóa xuất liên tục mấy chiêu. Lập tức chỉ ảnh trưởng ảnh cước ảnh lộn xộn bay về phía cái kia hai tên tử vong dũng sĩ. Thừa dịp hai tên tử vong dũng sĩ ứng phó trong nháy mắt, Lâm Ngật thân hình tránh gấp, tránh quá nhanh, chỗ cũ còn có lưu Lâm Ngật hư ảo hình ảnh. Lâm Ngật chân thân đã công hướng Lý Triều. Đối mặt Lâm Ngật cấp công, Lý Triều bối rối ứng phó, hắn thế mới biết người bịt mặt này võ công cũng rất đáng sợ. Kết quả Lý Triều lại bị Lâm Ngật bức về đến trên mũi xe. Lý Triều vừa dứt chân xe, Diệu Tuyết liền công tới. Giờ phút này, Tần Quảng mẫn thế cho Diệu Tuyết, trong tay khoái thương ngay tại gấp công si lão quái. Công kích trực tiếp si lão quái sợ mất mật. Bởi vì tại Tần Quảng mẫn khoái thương bên dưới, hắn cơ hồ không hoàn thủ cùng cơ hội thở dốc. Hắn sống đến bây giờ, chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy thương. Diệu Tuyết thì một tiếng phật hiệu, trường đao trong tay lăng lệ công hướng Lý Triều. Diệu Tuyết công Lý Triều, Lâm Ngật liền rút khỏi, bởi vì Lý Triều là Diệu Tuyết. Lâm Ngật chặn đứng cái kia hai tên đánh tới muốn trợ Lý Triều tử vong dũng sĩ. Mấy chiêu sau, một tên tử vong dũng sĩ bị Lâm Ngật một cước đá trúng lồng ngực. Tên kia tử vong dũng sĩ lồng ngực sụp đổ miệng phun máu tươi bay ra. Một tên khác tử vong dũng sĩ đang muốn công Lâm Ngật, đột nhiên một thanh trường đao từ hắn phần lưng xuyên qua. Đó là Diệu Tuyết đao. Nguyên lai Diệu Tuyết Lý Triều ngay tại bên cạnh đánh, Diệu Tuyết chân công Lý Triều, sau đó từ sau một đao đem tên này tử vong dũng sĩ giết chết. Tử vong dũng sĩ cùng Lý Triều, hắn đều không buông tha. Lâm Ngật biết Diệu Tuyết một người đối phó Lý Triều là đủ. Hắn liền rơi vào một chiếc xe ngựa trên đỉnh. Giờ phút này, còn có 6-7 cỗ xe ngựa, nhưng đều bị vây khốn khó mà động đậy. Có trong buồng xe truyền đến nữ tử kêu sợ hãi, có truyền đến quan văn kêu cứu thanh âm. Lúc này tiểu đồng tử cũng từng giết đến. Lâm Ngật cấp đối với tiểu đồng tử nói Tây Hạ văn chức quan viên tính mệnh đều lưu lại. Trên người bọn họ nhưng còn có hỏa ước đâu, đến làm cho bọn hắn trở về phục mệnh. Nha đầu cũng đừng sát thương, việc này liền giao cho ngươi. Tiểu đồng tử đi chấp hành Lâm Ngật mệnh lệnh. Lâm Ngật lập tại một cái chân xe, quan sát đến những xe ngựa này, bởi vì hắn biết trong đó một chiếc xe toa trung ẩn cất giấu Lý Thập Vương. Tây vực bên này, Lý Thập Ngũ võ công cao nhất, cho tới bây giờ Lý Thập Ngũ cũng không ra. Vì sao? Chương 1740 cuối cùng tuyết trong lòng hận ba. Chương 1740 cuối cùng tuyết trong lòng hận ba. Lâm Ngật kiểm tra mấy chiếc xe ngựa này, căn bản không có Lý Thập Ngũ. Trong đó một chiếc xe toa tràn ngập tao thối chi khí. Vùng xe này hẳn là Lý Thập Ngũ thường cưới. Lâm Ngật ép hỏi Sa Phu, Sa Phu hoảng sợ cực kỳ, hắn dùng Tây vực ngữ bô bô mắng cho một trận. Năm đó Lâm Ngật cùng Tây vực giao chiến, cũng học được chút Tây vực ngữ, hắn cơ bản nghe hiểu Mã Phu nói trên đường đi vùng xe này đều là trống không. Hắn cái gì cũng không biết. Lâm Ngật liền để Mã Phu thay ngồi xổm cử đi tay, dạng này giang hồ anh hùng cũng sẽ không giết bỏ vũ khí đầu hàng người. Diệu Tuyết thề giết Lý Triều, Lâm Ngật là tuyệt sẽ không buông tha Lý Thập Ngũ. Lý Thập Ngũ không tại trong đội ngũ, đây thật là để Lâm Ngật thất vọng. Giờ phút này, những cái kia Tây vực binh sĩ đã hoàn toàn bị giang hồ quần hùng áp chế. Những này Tây vực tinh binh bị chia cắt ra cùng giang hồ cao thủ bọn họ hỗn chiến, căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn không ngừng quần hùng sát thương ngã xuống đất. Những này Tây vực võ sĩ vẫn liều chết chống cự, hy vọng Trung Nguyên quân đội có thể trở về cứu viện. Tần Quảng Mẫn còn tại cùng Si lão quái cự chiến. Si bô quái căn bản khó thích đứng Tần Quảng Mẫn quái thương. Giờ phút này, cái lao quái này tại Tần Quảng Mẫn như gió bão mưa rào khoái thương phía dưới kinh tâm địa gan, cơ hồ không cơ hội thở dốc. Tần Quảng Mẫn khoái thương phong mang từng đầu tựa như tia chớp hướng Si lão quái đánh tới. Si lão quái trên thân đã có mấy chỗ bị Tần Quảng Mẫn khoái thương đâm rách. Diệu Tuyết thì tại một chỗ khác cùng Lý Triều đại chiến. Lý Triều võ công không phải bình thường, chính 28 trải qua đánh, Diệu Tuyết thời gian ngắn cũng khó giết Lý Triều. Bất quá Lý Triều tại Diệu Tuyết thủ hạ căn bản chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Đối mặt Diệu Tuyết tâm hoài đoán niệm công kích đáng sợ, Lý Triều đau khổ chèo chống. Lý Triều muốn đột cũng khó, trong miệng hắn không ngừng dùng Tây vực ngữ kêu to, để cho thủ hạ mau tới biệt thủ. Nhưng là những cái kia Tây vực binh tướng giờ phút này đều tự thân khó đảm bảo, cái kia có thể tới giải Lý Triều nguy hiểm. Lâm Ngật vốn là đối phó Lý Thập Ngũ, hiện tại Lý Thập Ngũ không biết tung tích, Lâm Ngật ngược lại không có chuyện để làm. Lâm Ngật liền lại thẩm vấn Tây vực một tên quan viên. Tên quan viên kia xem như Tây vực quá lớn, theo Lý Thập Ngũ đến nghị hòa. Nhưng là hắn cũng nói không rõ Lý Thập Ngũ đi đâu rồi, chỉ là không ngừng cầu xin Lâm Ngật tha mạng. Theo thời gian lướt qua, Tây vực binh tử thương càng phát ra thảm trọng, đã tiếp cận sụp đổ trạng thái, có hướng trong rừng chạy trốn, có dứt khoát ném đi binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Cũng liền vào lúc này, Si lão quái phát ra một tiếng chói tai gọi. Nguyên lai hắn tại Tần Quảng Mẫn khoái thương phía dưới lại khó chèo chống, tại thứ 76 thương thời điểm, lão quái này lại khó tránh đi, bị Tần Quảng Mẫn một thương đâm vào trái tim. Tần Quảng Mẫn thương rút ra, Si lão quái thân thể cũng ngửa mặt ngã xuống đất, thân thể run rẩy hai lần không có động tĩnh nữa. Lý Triều cùng Diệu Tuyết cũng đánh mấy chục chiêu. Lý Triều giờ phút này hoàn toàn rơi vào hạ phòng, trên thân cũng bị Diệu Tuyết bị thương mấy chỗ, nhất là vai trái khuỵu tay chỗ hở ra cơ bắp, bị Diệu Tuyết một đao tiêu diệt, xương cốt đều nhanh lộ ra. Lý Triều hiện tại tóc hai bù xù, toàn bộ thân thể che kín máu tươi, hắn hai mắt đỏ như máu, như thú bị nhốt gào thét. Hắn không cam tâm, hắn tràn ngập phẫn uất, nhưng là hắn không cách nào cải biến đây hết thảy. Si lão quái bị Tần Quảng Mẫn chọn lấy, Lý Triều càng là cảm giác mình cách tử vong cũng không xa. Đối với sợ hãi tử vong để hắn cốt tủy đều lạnh, hắn vừa giận gào thét hướng Diệu Tuyết bổ ra một đao. Diệu Tuyết bổ ra hắn một đao kia, một cước đá vào Lý Triều trên chân trái. Một cước này lực rất lớn, Lý Triều chân trái xương răng rắc đứt gãy. Lý Triều thân thể cũng lảo đảo trở ra. Diệu Tuyết nâng đao tới gần. Giờ phút này Diệu Tuyết hai mắt quang mang để cho người ta không rét mà run. Lúc này một tên toàn thân vết máu Tây vực võ sĩ đột nhiên xông lại, điên cuồng la vung đao bổ về phía Diệu Tuyết, muốn cho Lý Triều thắng được một chút thời gian. Diệu Tuyết bỗng dưng một tiếng phật giống, âm ba công mà ra, đem tên võ sĩ kia đao đánh gãy, người đánh chết. Tên võ sĩ kia cũng bay ra ngoài. Lý Triều thừa dịp cơ hội, chịu đựng đau xót, thân thể dâng lên hướng thân trong núi rừng mà đi. Lý Triều vào lâm, không dám hướng có tiếng la giết địa phương chạy, hắn hướng một phương hướng khác mất mạng chật vật trốn. Nhưng là còn chưa ra nửa dặm, hắn chợt đứng yên. Bởi vì phía trước một khối trên đá, ngồi xếp bằng lấy Diệu Tuyết. Diệu Tuyết giống như đang một mực ở chỗ này chờ hắn một dạng. Lúc này Lý Triều sau lưng cũng vang lên một cái tiếng đùa cợt âm. "Lăng Vương, ngươi đến chạy a. Ngươi không có khả năng ngừng, dừng lại mệnh nhưng là không còn." Lý Triều quay đầu, nguyên lai phía sau là tên kia người bị mặt. Lý Triều chiều người bị mặt quát, "Ta biết ngươi là ai. Ngươi là Lâm Ngật, ngươi là Lâm Ngật." Người bị mặt lấy xuống che mặt, chính là Lâm Ngật. Lý Triều cảm xúc kích động kêu lên, "Lâm Vương, ngươi là Kim Diện thị vệ, ngươi là hoàng thượng thân tín, ngươi đến lấy đại cục làm trọng, ngươi không thể để cho hắn giết ta. Ta phải chết, hai nước ký tên hòa ước cũng sẽ phế trừ, mà lại vương thúc ta cũng đều vì ta báo thù, đến lúc đó Tây vực đại quân liền sẽ đánh tới. Thổ phiên cũng sẽ thừa cơ mà công, Trung Nguyên hai mặt thù địch, toàn bộ quốc gia liền sẽ lâm vào tai họa ngập đầu." Lâm Ngật buông tay nói, "Thì tính sao? Đó là quốc gia sự tình, chuyện của hoàng thượng, cùng ta có liên can gì?" Lý Triều kêu lên, "Ngươi là Kim Diện thị vệ a, làm sao lại không làm chuyện của ngươi?" Lâm Ngật đạo, "Ta hiện tại đã không phải, còn có ta có thể nói cho Lăng Vương, ở kinh thành thời điểm, lần thứ hai đại náo ngươi ngủ lại phủ đệ chính là ta. Được xương cũng là bị ta chặt xuống đầu. Nguyên lai là Lâm Ngật cách làm." Lý Triều lập tức cảm giác miệng đầy khổ, hắn lại không biết nên nói cái gì. Lâm Ngật đạo, "Ta bây giờ muốn hỏi Lăng Vương kiện sự tình. Nếu như Lăng Vương có thể chi tiết nói cho ta biết, ta có thể cùng bằng hữu của ta cầu hạ tình, để Lăng Vương chết chẳng phải thống khổ, cho Lăng Vương ngươi lưu lại toàn thây." Lý Triều đạo, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Lâm Ngật đạo, "Lý Thập Ngũ đi đâu rồi?" Lý Triều đạo, "Ta cho ngươi biết, ngươi thả ta." Lâm Ngật đạo, "Ta không có quyền thả ngươi." Lý Triều hét lớn, "Vậy ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi thật sự cho rằng ta sợ chết sao? Ta chỉ là không cam tâm, Thập Ngũ thúc sẽ thay ta báo thù. Năm đó, các ngươi liền bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hắn sẽ tìm được các ngươi chính là hắn con mồi, một cái cũng chạy không được." Lúc này Diệu Tuyết mở miệng, "Hắn đối với Lâm Ngật, còn có lời cùng hắn nói sao?" Lâm Ngật đạo, "Không lời nào để nói." Lý Triều đột nhiên hướng Diệu Tuyết kích động kêu lên, "Ta có chuyện muốn nói." "Ta có." Diệu Tuyết mặt không chút thay đổi nói, "Nói." Lý Triều đạo, "Ta cùng ngươi không cừu không oán. Ta muốn hơn 3 năm, cũng nghĩ không ra chỗ nào đắc tội ngươi. Vì sao? Vì sao ngươi như ưu hồn bình thường quấn lấy ta?" Diệu Tuyết nói, "Bởi vì ta yêu mến nhất cô nương, bị tử vong của ngươi dũng sĩ giết. Ta thể, giết hết tử vong dũng sĩ, cũng đã giết ngươi. Không phải vậy, ta vĩnh viễn sẽ không dừng tay." Đến tận đây, Lý Triều mới hiểu được Diệu Tuyết giết hắn nguyên nhân. Hắn thật không nghĩ tới, hòa thượng này lại còn có một cái ô yếm cô nương. Mà cái kia ô yếm cô nương, bị dưới tay mình tử vong dũng sĩ giết. Mà hòa thượng này là báo thủ, lại muốn giết hết tất cả tử vong dũng sĩ bao quát hắn. Lý Triều đột nhiên kêu lên, hoang đường. Diệu Tuyết xếp bằng ở trên đá thân hình cũng chợt văng lên, trôi hướng Lý Triều. Lý Triều gầm thét, vung đao bổ về phía Diệu Tuyết. Song đao va nhau, Lý Triều trên mặt đất, Diệu Tuyết ở trên không. Lý Triều thân thể bị Diệu Tuyết đao hăng hái khí chấn thẳng run, Diệu Tuyết thiểm điện xuất cước, một cước đá vào Lý Triều cầm đao trên cổ tay. Lý Triều xương cổ tay vỡ vụn, đao cũng tuột tay. Diệu Tuyết trong tay đao quang lóe lên, lập tức bổ một đao bổ vào Lý Triều cánh tay kia bên trên.